Chương 101, Lý Vân Tú. Là người nào tới mà khiến cho Thúy Vân ngay cả tiểu lang quân nhà mình cũng không tới thăm vậy? Dám nói như vậy ngoại trừ Bùi Thục Anh thì không có ai khác. Mà Bùi Hành Nghiễm đối với chuyện này cũng khó xử, tình cảm của hắn và Trịnh Nôn Khánh không tệ, hắn cũng hy vọng tỷ tỷ của mình có thể có được một lang quân tốt như Trịnh Nôn Khánh. Một phương diện khác hắn lại không hy vọng, bởi vì Bùi Thúy Vân lấy Trịnh Nôn Khánh thì không phải Trịnh Nôn Khánh đã thành tỷ phu của hắn sao? Là tam nữ của Đường Quốc Công, Lý Vân Tú. À, hóa ra là nàng ta, khó trách Thúy Vân không tới. Tiểu yêu, ngươi cũng chớ tức giận, Lý Vân Tú là khuê trung hảo hữu của Bùi Thúy Vân trước kia ở Trường An thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau. Trịnh Nôn Khánh cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn vẫn chưa tới 11 tuổi, làm sao có thể có tình cảm nam nữ với Bùi Thúy Vân được. Đúng rồi, Lý Vân Tú tới Lạc Dương làm gì vậy cô? À, ta trước khi đến đã nghe nói, Lý Thị đã quy tông nhận tổ, gia nhập Lý Thị gia tộc Lũng Tây, nhập dưới phòng Bình Lương. Lý Phiệt, được đưa về Lũng Tây rồi sao? Đúng thế. Chuyện này xảy ra khi nào? À, trước Thanh Minh, Lý Vân Tú tới đây hẳn là vì chuyện này. Bùi Thục Anh khẽ nói. Lý Huyên quả là nhân vật khoan dung, đưa cả tộc về Lũng Tây đường, đối với thanh danh của hắn có lợi rất lớn. Mà Trịnh Ngôn Khánh cũng cảm thấy giật mình. Kiếp trước hắn nhớ mang máng, Lý Huyên gia tộc dường như là một chi của Lũng Tây đường, gọi là Tĩnh Ninh, tựa hồ nằm dưới Tây Lương phòng. Nhưng vấn đề là Lý Huyên không phải vốn thuộc Lũng Tây đường sao? Đối với việc các thế gia môn phiệt phân phòng rồi sáp nhập, Trịnh Ngôn Khánh không rõ ràng lắm. Chỉ là hắn cũng hiểu được, Lý Huyên lần này hành động khá lớn, xem ra Lý Cơ ở Lũng Tây đường đã đi một bước thành công. Dương Quảng xem ra càng thêm cố kỵ với Lý Huyên, không thể không cân nhắc tới phản ứng của Lũng Tây đường Lý Thị gia tộc. Lũng Tây Lý Thị có 13 phòng, số người phụ thuộc tới hơn 10 vạn, vô số người cư trú trong phạm vi quản lý của Lý Thị tộc nhân ở Tây Lương. Thiên hạ này, tinh binh xuất phát từ Tây Lương không hề ít. Lý Huyên phái Lý Vân Tú tới Lạc Dương, hẳn là có dụng ý rất sâu. Đúng lúc Trịnh Nôn Khánh còn đang tràn đầy cảm xúc về chuyện của Lý Huyên thì Trịnh Thế An đã tới bên ngoài hiển sư. Nhìn thấy Nôn Khánh bình yên vô sự, Trịnh Thế An cuối cùng cũng đã yên tâm. Nôn Khánh, chúng ta chuẩn bị trở về Lạc Dương thôi. Bùi Thục Anh nghe được thì vội vàng nói. Trịnh Thúc Thúc, lúc này quay về Lạc Dương có chút trở ngại, tin tức tiểu yêu bất tỉnh nhân sự đã truyền ra ngoài, bây giờ hắn trong tư thái một người bệnh trở về chỉ sợ có người nhìn ra sơ hở. Vẫn là chất nhi cân nhắc chú đáo, ta suýt nữa không để ý tới chuyện này. Trịnh Ngôn Khánh phát hiện trên khuôn mặt của Bùi Thục Anh hiện lên một vẻ giảo hoạt. Hắn lập tức minh bạch vị cô này đang muốn giày vò mình, muốn hoạt động một chút cũng khó khăn. Trịnh Thúc Thúc, lần này Thúc trở về phải chấp trưởng sự nghiệp ở Lạc Dương, nên để tiểu yêu ở trong thành. Ừ, ta cũng cân nhắc như vậy. Trịnh Thế An gật đầu liên tục. Trúc Viên Phong cảnh mặc dù tốt nhưng lần này Ngôn Khánh trêu chọc tới Di Lặc áo trắng, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Ở trong thành vẫn tốt hơn. Thế nhưng, ta không muốn ở trong thành. Trịnh Ngôn Khánh muốn phản đối thì đã thấy Bùi Thục Anh mắt hạnh trợn lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng hắn hơi run lên, lời nói ra tới miệng lại nuốt vào, sau này nghìn vạn lần không nên đắc tội với nữ nhân. Còn rất nhiều chuyện phải xử lý, đầu tiên là phải tuyên bố với bên ngoài là Trịnh Ngôn Khánh đã tỉnh lại, sau đó còn các việc rườm ra như là tới bái phòng Trương Tống và đạt hề thiện ý, cảm kích bọn họ cứu viện kịp thời, sau đó còn chiếu cố Trịnh Ngôn Khánh. Còn một số chuyện phải làm nữa, ví dụ như là trấn an Trịnh Thị ở Huỳnh Dương, thông bẩm với trưởng Tôn Thịnh và phòng Ngạn Khiêm. Đồng thời cũng phải đợi người từ Dương Hạ tới, chú cháu Tạ Thị lần này vô duyên vô cớ vướng vào tràng phong ba này, Tạ Khoa vì vậy mà cũng bị thương đổ máu, nếu như không chào hỏi người nhà họ Tạ, buông tay mà đi thì về tình về lý đều không được, chuyển ra ngoài dễ bị người ta đàm thiếu. Dương Hạ Tạ Thị, tuy nói hiện tại không bằng trước kia, nhưng bọn họ dù gì cũng là thế gia đại tộc. Cho nên mọi chuyện cần phải xử lý, cũng may là Trịnh Thế An khéo léo, Bùi Thục Anh thông minh tinh xảo. Có hai người này, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần Trịnh Ngôn Khánh phải hao tâm tổn trí. Hắn chỉ cần ở lại dịch quán, tiếp tục giả vờ bị bệnh, mọi chuyện đều có Trịnh Thế An và Bùi Thục Anh quản lý, ngoại trừ không được tự do đi lại ra bên ngoài thì Trịnh Ngôn Khánh đều tiêu diêu tự tại. Bình thường hắn ở trong dịch quán tâm sự với Tạ Khoa hoặc Mao Tiểu Niệm, rảnh rỗi thì đi thăm đảng sĩ Kiệt Tam huynh đệ. Thương thế cánh tay của Thẩm Quang nhờ bí phương trị liệu của Thiếu Lâm Tự đã dần khôi phục lại, trở nên bình thường. Tuy kinh mạch vẫn không vận hành tốt được như trước nhưng cánh tay đã có thể sử dụng khí lực, chỉ không thuận tiện một chút mà thôi. Tuy nhiên những ngày gần đây Thẩm Quang không cho Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt tốt, hẳn là chuyện Trịnh Ngôn Khánh đánh hắn bất tỉnh hắn vẫn để trong lòng. Hắn là hộ vệ, một vệ sĩ của Trịnh Ngôn Khánh. Vậy mà không hoàn thành chức trách của một vệ sĩ, khi Ngôn Khánh nguy hiểm nhất lại không thể động thân cho nên canh cánh trong lòng. Trịnh Ngôn Khánh cũng biết tâm tư của hắn cho nên cười đùa tí tởn, mà Thẩm Quang cũng không biết xử lý thế nào. Công tử, người dù gì cũng là một nhân vật nổi danh, nhưng lại tỏ vẻ giống như du côn, chuyện này truyền ra ngoài thật là không tốt. Thẩm Quang ở trong đình viện đánh quyền, Chính Ngôn Khánh thì ở hành lang bên cạnh Mao Tiểu Niệm hầu hạ không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, giống như là Thẩm Quang đang làm xếp vậy. Nếu đổi là người khác, Thẩm Quang đã sớm tiến lên, đấm một cái cho hắn đẹp mặt. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh thì hắn không thể làm gì. Hắn đành phải dừng quyền ngừng cước, cười khổ trách cứ Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh hồn nhiên không thèm để ý tiếp nhận khăn mặt trong tay của Mao Tiểu Niệm, xoa xoa tay bước ra khỏi hành lang. Thẩm đại ca, ta thấy huynh cánh tay vẫn chưa linh hoạt, chắc là kinh mạch vẫn chưa thông. Ta có một bộ quyền pháp có thể khơi thông kinh mạch, chỉ là không biết huynh có nguyện ý để học không. Quyền pháp gì? Đó là quyền pháp mà Tôn tiên sinh năm đó dạy cho ta, dung hợp với Ngũ Cầm Hí, tên gọi là Ngũ Cầm Quyền. Ông ấy nhiều năm hành tẩu trong rừng núi, toàn bộ đều nhờ bộ quyền này hộ thân, đối với thân thể rất có diệu dụng. Quyền 3 chương 102, đoá đoá xuất hiện. Thẩm Quang biết rõ, Chính Ngôn Khánh kết giao với Tôn Tư Mạc, cũng học qua một bộ quyền pháp. Kỳ thật, Chính Ngôn Khánh ở Trúc Viên cũng đã thường xuyên luyện tập, Thẩm Quang vì e ngại quy củ giang hồ cho nên không đi quan sát. Chính Ngôn Khánh nói, thương thế của huynh bị như vậy trở về Lạc Dương không chừng có phiền toái khi đánh nhau với người ta, hắc hắc, nếu huynh muốn học thì ta có một điều kiện. Đó là cười một cái. Thẩm Quang bị Trịnh Ngôn Khánh làm cho thở không ra. Cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà lộ ra một vẻ tươi cười. Huynh nhìn xem, huynh cười rất đẹp, Tiểu Niệm có đúng hay không? Tiểu Niệm che miệng gật nhẹ đầu. Mái tóc đuối của nàng cũng hơi rung rung, hiển nhiên là bị hành vi vô lại của Trịnh Ngôn Khánh chọc cười. Thẩm Quang dở khóc dở cười. Trịnh Ngôn Khánh cởi áo ngoài ra, bên trong là một cái áo ngắn tay. Hắn ở trong đình viện đứng vững thân hình, sau đó đánh ra một bộ Ngũ Cầm Quyền. Khí thế hành vân lưu thủy, hổ vồ, hiệu chạy, vượn tung, gấu ôm, hạt múa. Ngũ Cầm Hí này, chỉ trăm bước là đổ mồ hôi, dung hợp với dẫn đạo thuật ảo diệu vô cùng. Bộ Ngũ Cầm Quyền này sau khi đánh xong, Chính Ngôn Khánh đã chảy mồ hôi đầm địa. Tuy nhiên sau khi đổ mồ hôi hắn đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó Trịnh Ngôn Khánh đem những chỗ tinh yếu của Ngũ Cầm Quyền nói cho Thẩm Quang. Nếu nói về võ nghệ căn bản, Thẩm Quang so với Trịnh Ngôn Khánh hiểu biết thâm sâu hơn. Cho nên hắn liên tục gật đầu, hiểu rõ sự ảo diệu bên trong. Thẩm đại ca tựa hồ thích hợp với bộ pháp này hơn ta. Chính Ngôn Khánh nói với Mao Tiểu Niệm. Mao Tiểu Niệm không nhìn ra sự khác biệt trong đó nên không đồng ý nói. Nhưng mà tiểu nữ vẫn cảm thấy, thiếu gia luyện tập vẫn đẹp nhất. Chính Ngôn Khánh nghe được không nhịn được mà cười cười nhìn Mao Tiểu Niệm. Đã đến đầu hạ, nhiệt độ không ngừng tăng. Tiểu Niệm mặc một bộ thúy sắc, phía trước mái tóc đen nhánh xóa ra, cái cổ thon dài trắng như tuyết, không biết từ lúc nào. Chính Ngôn Khánh đã nhận ra, Mao Tiểu Niệm càng lúc càng có mùi vị nữ nhân. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Thẩm Quang hét to một tiếng. Người nào? Hắn bước tới đầu tường, đồng thời một ngọn ám tiễn phóng ra, mang theo âm thanh rít gào. Từ đầu tường xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển, bổ về phía Thẩm Quang. Trong tích tắc, trong tay Thẩm Quang đã có một thanh kiếm long lánh, lưới mỏng như cánh ve, chính là thanh Long Hoàn kiếm mà trước kia Trịnh Ngôn Khánh thắng cuộc với Trịnh Nguyên Thọ. Cuộc giác đầu đó, Thẩm Quang đã quên mình mà thắng lợi. Thứ mà Trịnh Ngôn Khánh cần đã có, cho Long Hoàn Kiếm chỉ là thu hoạch thêm mà thôi cho nên hắn cũng không để ý nhiều. Cuối cùng đem Long Hoàn Kiếm này tặng cho Thẩm Quang. Bởi vì Trịnh Ngôn Khánh thấy rằng thanh Long Hoàn Kiếm này ở trong tay Thẩm Quang thì phát huy tác dụng tốt hơn so với ở trong tay mình. Hiển nhiên người tới không ngờ rằng Thẩm Quang lại có lợi kiếm như vậy, nhìn thấy Thẩm Quang đâm ra, nàng hơi hoảng sợ, chỉ là võ nghệ của nàng cũng không kém, trở tay một cái, thanh kiếm đã khóa Long Hoàn Kiếm của Thẩm Quang, sau đó nàng hoành kiếm ngang ngực. Mắt phượng lộ ra vẻ lập lòe. Thanh kiếm trong tay nàng phẩm chất cũng không tệ. Mặc dù không thể so sánh với Long Hoàng kiếm. Giao phong một cái, bảo kiếm của nàng đã xuất hiện một vết mẻ. Thẩm Quang thấy vậy, muốn lao tới nữa, chợt nghe Trịnh Ngôn Khánh la lên. Thẩm đại ca, dừng tay. Thẩm Quang vội vàng lui về phía sau, kinh ngạc nhìn lại Trịnh Ngôn Khánh. Chỉ thấy thần sắc của Trịnh Ngôn Khánh hơi kích động, nhanh chóng quay trở lại, nhìn người mới tới, kinh ngạc không nói ra lời. Người mới tới là thiếu nữ tuổi chừng 14-15. Áo trắng đai lưng ngọc, mái tóc xóa ra, đôi mắt như hồ thu, hàm răng trắng toát. Nàng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thần sắc phức tạp nhìn Trịnh Ngôn Khánh, một lát sau khẽ nói. Tiểu tú, ngươi có khỏe không? Đoá đoá, thật sự là ngươi sao? Nghe thấy xưng hô quen thuộc kia lọt vào trong tai, Trịnh Ngôn Khánh hưng phấn la lớn. Hắn chạy tới bên cạnh thiếu nữ, dừng lại trước mặt nàng, cất tiếng. Đoá đoá, đúng là ngươi. Thấy Trịnh Ngôn Khánh và người mới tới quen biết nhau, Thẩm Quang liền thu hồi Long Hoàng kiếm. Chỉ là hắn vẫn như cũ, cảnh giác nhìn đối phương, lúc này cô gái kia cũng thu hồi bảng kiếm đi về phía Trịnh Ngôn Khánh. Tiểu Niệm, công tử dường như nhận thức nàng ta. Tiểu Niệm thần sắc không đổi nói. Muội không biết, chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân này. Nàng ta võ nghệ không tệ. Thẩm Quang nhẹ nhàng khen một tiếng, bỗng nhìn thấy sắc mặt âm lãnh của Mao Tiểu Niệm thì lập tức im bặt. Lúc này tốt nhất là không nên nói chuyện, xem ra công tử và cô nàng này nhận thức sau lại làm cho Tiểu Niệm mất hứng. Công tử tuổi tác không lớn mà lại có thủ đoạn khá cao cường, lúc trước thì có Bùi gia nương tử, trong nhà lại có Tiểu Niệm, hôm nay lại xuất hiện một hồng nhan tri kỷ võ nghệ cao cường, không biết hắn có bao nhiêu bí mật nữa. Người tới rõ ràng là Đoá Đoá. Sau 5 năm, Đoá Đoá đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trở thành một đại cô nương. Chính Ngôn Khánh tuyệt đối không ngờ lại gặp Đoá Đoá ở Hiển Sư. Trong mắt của nàng vẫn như trước, chứa đựng một sự phòng bị nồng đậm, chỉ là vẫn lộ ra vẻ quan tâm, thần thái kỳ dị. Ngươi có khỏe không? Ta rất tốt, nhìn ngươi cũng có vẻ không tệ. Đoá Đoá. Tiểu Tú. Hai người cơ hồ cùng lúc thốt ra, Đoá Đoá nhịn không được mà phì cười, Chính Ngôn Khánh cũng thế nở ra một nụ cười. Tiểu Tú, 5 năm không gặp không ngờ ngươi đã trở thành bán duyên quân, ngông công tử tiếng tăm lừng lẫy. Đoá Đoá khẽ nói, trong mắt hiện ra một vẻ quan tâm. Ta nghe nói ngươi bị thương, bây giờ thấy ngươi tốt như vậy ta rất an tâm. Ở trong hành lang, Thẩm Quang nhịn được mà thầm nói. Tiểu Niêm hai người bọn họ xem ra rất quen thuộc. Thẩm đại ca huynh im đi. Mao Tiểu Niệm hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Quang, nghĩ nghĩ một lúc rồi bưng khay nước nhẹ nhàng tiến tới. Công tử, đây là bằng hữu của công tử sao? Quyển 3 chương 103, Di Lặc là thuộc hạ của ta. Đoá Đoá nhìn thấy Mao Tiểu Niệm, ánh mắt trở nên ngưng tụ. Tiểu Niệm lúc này trong lòng tràn ngập ghen tuông, nhưng vẫn cắn răng đi lên phía trước. Tiểu Niệm, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là hảo hữu lúc nhỏ của ta, Đoá Đoá. Đoá Đoá, đây là Tiểu Niệm. Chính Ngôn Khánh nói xong nắm lấy tay của Đoá Đoá, Đoá Đoá hơi đỏ mặt lên, có ý muốn tránh nhưng cuối cùng do dự một lúc, vẫn để cho Chính Ngôn Khánh nắm chặt lấy. Bàn tay của nàng hơi thô ráp, ngón tay so với nữ hải tử bình thường thì rộng hơn một chút. Chắc hẳn, đây là do nàng luyện võ nhiều năm, Chính Ngôn Khánh kéo cánh tay của nàng, đi vào bên trong. Đoá Đoá, ngươi tại sao lại leo tường vào đây? Ừ, ngươi bây giờ thật khó lường, cửa ra vào có một tên gia hỏa canh giữ. Ta thấy có nhiều người đến đây đều bị hắn ta cản lại, ta là một nữ tử yếu ớt, lại không có danh khí gì, người ta làm sao có thể cho ta vào. Vốn ta còn tưởng ngươi bị trọng thương nên tới hăm, không ngờ ngươi vẫn rất nhàn nhã, không hề có vẻ bị thương gì cả. Chính Ngôn Khánh gãi gãi đầu cười ha hả. Tiểu Niệm ở bên cạnh liền chen vào. Ai bảo công tử nhà ta không bị thương, hắn bị tên cướp kia đả thương tới tận tâm mạch. Nếu như trên đường không phải nhờ Thiếu Lâm đại sư dùng đại hoàn đan kéo dài tính mạng rồi sau đó suốt đêm mời Xào Nguyên Phương tiên sinh tới dùng cửu cửu đan cùng thuật châm kim cứu chữa thì chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Bị thương tâm mạch sao? Trên khuôn mặt của Đoá Đoá lộ ra vẻ lo lắng, chuyện này lại khiến cho Tiểu Niệm ở bên cạnh tối tăm phiền muộn. Chính Ngôn Khánh lúc này cũng phát hiện ra hai cô gái này ở cạnh nhau có gì đó không thích hợp. Tiểu Niệm ngươi đi xem Tứ Nhãn và Tế Yêu đi. Vừa rồi ta nhìn thấy chúng hơi bề bại. Thẩm đại ca huynh cũng đi qua thuận tiện giúp Tiểu Niệm một lúc. Ở đây không khí quá khẩn trương, Thẩm Quang ước gì có thể chạy đi. Tiểu Niệm mặc dù không tình nguyện nhưng nàng cũng quan tâm Tứ Nhãn và Tế Yêu, do dự một lúc rồi cùng đi với Thẩm Quang. Tiểu tử này, cô gái kia tựa hồ rất quan tâm tới ngươi. Chính Ngôn Khánh nghe được không nhịn được cười nói. Đoá Đoá, ngươi vẫn như cũ. Hừ. Đoá Đoá hơi lộ vẻ mất hứng sau đó lấy từ trong người ra một cái hộp bạch ngọc đặt trong tay của Chính Ngôn Khánh. Đây là gì vậy? Ta nghe nói ngươi bị thương cho nên mang nó tới đây, đây là một viên bích ngọc đan. Nó dùng tài liệu thượng đẳng chế thành, chưa chắc có tác dụng bằng đại hoàn kiệt nhưng cũng rất chân quý, chỉ là hiện tại nhìn người sinh long hoa hổ, xem ra không cần tới nó nữa. Chính Ngôn Khánh lấy bích ngọc đan ra. Ai nói là không cần, ta buổi sáng còn hò khan đây này. Đoá Đoá cười phì phì. Bích ngọc đan này là do bí phương chế tạo, nếu để cấp công công trị liệu ho khan, không tức chết mới là lạ. Tuy nhiên hiện tại thấy ngươi không có gì trở ngại ta cũng không yên tâm lắm. Chính Ngôn Khánh trong lòng cảm thấy ấm áp, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đoá Đoá. Đoá Đoá, ngươi ngày đó đi đâu vậy? Đoá Đoá khẽ nói. Kỳ thật ngày đó ta cùng mẹ phải đi tìm bộ hạ của cha ta lúc trước, chỉ là mẹ ta thấy không chào mà đi cũng không tốt, cho tên một mực tìm cơ hội. Ngày đó sự tình xảy ra, mẹ sợ hãi liên lụy đến ngươi cho nên quyết định khởi hành rời khỏi. Tiểu Tú, mấy năm nay ta một mực nghe tới tên ngươi, nào là ngông công tử? Bán duyên quân ta còn chưa tin về sau mới biết được thật sự là ngươi. Mẹ còn dạy đệ đệ là phải học ngươi. Đệ đệ của ngươi. Đúng thế, ta không phải đã nói, nhà ta có một đệ đệ, tuổi cùng với ngươi không khác biệt lắm, nhưng hình như còn nhỏ hơn cả ngươi. Từ mẫu dạo này sao rồi? Chính Ngôn Khánh đối với từ mẫu rất có cảm tình. Dù sao lúc hắn còn là hài nhi, cũng nhờ sữa của từ mẫu nuôi dưỡng. Từ lúc nào, từ mẫu đã giống như mẫu thân của hắn. mẹ ta chết rồi. Sao vậy? Đầu xuân năm ngoái mẹ ta bệnh nặng, sau đó triền miên trên giường, đến trời thu thì. Trịnh Ngôn Khánh đau xót trong lòng, hắn theo bản năng vươn tay ra khẽ ôm Đoá Đoá vào trong người. Hắn và Đoá Đoá ôm nhau, qua lớp xiêm y thì hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng. 5 năm trôi qua, Đoá Đoá đã trưởng thành, mang theo khí tức của thiếu nữ thành thục. Ngôn Khánh cũng cảm nhận được lúc hắn ôm nàng vào lòng, cánh tay khẽ run rẩy. Kỳ thực Đoá Đoá không thích bị ôm như vậy. 5 năm trước sau một màn kia đã lưu lại trong trí nhớ của nàng rất sâu. Nhưng không hiểu tại sao nàng không cách nào cự tuyệt việc bị Trịnh Ngôn Khánh ôm. Nhớ 5 năm trước, Ngôn Khánh cũng ôm nàng như vậy, lúc đó nàng cảm thấy rất bình yên, hôm nay lại có một hưởng thụ kỳ diệu. Vậy ngươi những năm nay vẫn ở đâu? Hà Nam. Hà Nam. Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình. Ngươi mấy năm nay vẫn một mực ở quận Tương Dương sao? À, ngay từ đầu ta cùng với mẹ ta vẫn ở Tương Châu, về sau các công công giới thiệu cho ta một vị sư phụ cho nên ta đi Hà Nam. Hà Nam chính là thành Hồ Bắc ngày sau. Ngôn Khánh có thể cảm nhận được cảm xúc của Đoá Đoá, vì vậy chuyển chủ đề. Công phu của ngươi hiện tại nhất định rất lợi hại. Đoá Đoá dây rùa ở trong người của Trịnh Ngôn Khánh ra, má lúm đồng tiền đỏ bừng, giống như hoa anh đào tháng 3. Nàng xoa vệt nước mắt trên người mà khe nói. Dù sao so với việc bị tên tiểu tử nào đó làm thương tâm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Câu nói này ẩn chứa chút dư vị mập mờ. Đoá Đoá đỏ mặt không dám nhìn thẳng Trịnh Ngôn Khánh. Ngôn Khánh cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Đoá Đoá, vậy ngươi lần này trở về còn đi nữa không? Phải đi. Đoá Đoá nói xong rút bàn tay mềm mại ra, nàng khẽ nói. Ta lần này, muốn nói 2 từ xin lỗi với ngươi. Xin lỗi. Trịnh Ngôn Khánh nghe được thì hơi giật mình. Ngươi xin lỗi gì ta vậy? Đoá Đoá hơi khó xử, không biết phải mở miệng thế nào. Nàng như vậy nửa ngày, sau đó mới dùng thanh âm trầm thấp mà nói. Kỳ thật, Di Lặc áo trắng là thuộc hạ của ta. Quyển 4 chương 1, Tiểu con chúa. Dựa theo sự phỏng đoán của Đoá Đoá, Ngôn Khánh nghe tin tức này xong chắc chắn sẽ khiếp sợ, thậm chí là tức giận. Nàng nào biết được Trịnh Ngôn Khánh phản ứng vô cùng bình tĩnh, chỉ ừ một tiếng. Hắn phản ứng như vậy lại khiến cho nàng cảm thấy bối rối. Ngươi nói cấp công công, có phải là chủ nhân của Đại Định từ lâu? Cấp sĩ kỳ không? A. Đoá Đoá đứng lên, lui về phía sau 2 bước, khiếp sợ mà nói. Ngươi làm sao mà biết được? Ngôn Khánh lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất kinh hãi. Tuy nhiên hắn có thói quen không dễ biểu lộ thái độ cảm xúc ra khuôn mặt, với kinh nghiệm của Đoá Đoá cũng không thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Hơn nữa vừa gì Đoá Đoá nói nàng trước kia đi Tương Châu sau đó lại đi Hán Nam tập võ khiến cho Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy một ý niệm quái dị. Hắn liên tưởng rất nhiều chuyện. 5 năm trước Đoá Đoá viết bài biệt phú phái người mang tới cho hắn, người kỵ sĩ kia ăn mặc không phải giống hệt như Di Lặc áo trắng sao. Nếu như những người kia là Di Lặc áo trắng mà Đoá Đoá tới Tương Châu tập võ, Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên là tự nhiên liên tưởng đến ông chủ của Đại Định tiểu lâu trong thành Lạc Dương, Cáp Sĩ Kỳ. Ta đoán. Trịnh Ngôn Khánh mỉm cười, nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé kia. Đoá Đoá, ngươi có thể cho ta biết, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không? Đang yên bình, tại sao ngươi lại cấu kết với Di Lặc áo trắng? Đoá Đoá dùng sức một cái, muốn dậy tay khỏi tay của Trịnh Ngôn Khánh. Thế nhưng Trịnh Ngôn Khánh khí lực cũng không hề nhỏ, Đoá Đoá vùng vây 2 cái không thoát khỏi tay của Trịnh Ngôn Khánh nên đình chỉ chống cự. Nàng cúi đầu không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Mà Trịnh Ngôn Khánh thì khẽ nói. Kỳ thật ta đã chú ý đến Di Lặc áo trắng đã rất lâu từ 4 năm trước, Đoá Đoá ngươi có thể nói cho ta biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra không? Ta muốn. Đoá Đoá trong lòng khó xử vạn phần. Kỳ thật lúc nàng tới đây đã muốn đem chân tướng nói cho Trịnh Ngôn Khánh biết. Nàng tin tưởng người mà nàng xem là tiểu đệ đệ từ nhỏ đến lớn này sẽ tuyệt đối không bán đứng nàng. Lúc Trịnh Ngôn Khánh ôm nàng vào trong ngực, nàng biết rõ hắn và trước kia chưa hề thay đổi. Đúng thế, hoặc nếu có thay đổi cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên những lời kia sắp tới miệng, Đoá Đoá lại không dám nói. Nàng sợ nếu như nàng nói ra sự thật kia sẽ mãi mãi mất đi hoài bão mà nàng ôm ấp. Nhưng nàng nhất định phải nói. Kỳ thật ta không họ Từ cũng không phải là Từ Đoá, đây chẳng qua là họ của mẹ ta. Trịnh Ngôn Khánh lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hắn cảm thấy trong lòng Đoá Đoá đang lạnh buốt nên khẽ kéo nàng ta ngồi xuống, im lặng lắng nghe. Ta kỳ thật là họ Vũ Văn. Họ Vũ Văn. Lần này, Trịnh Ngôn Khánh vô cùng kinh hãi, ở Đại Tùy, ai cũng biết đến họ Vũ Văn, đặc biệt là ở Tư Lệ Đại Phu, Bộc Dương quận công Vũ Văn Thuật. Đoá Đoá tựa hồ như đã dễ thở hơn một chút, nàng hít sâu một hơi rồi nói. Ta tên là Vũ Văn Đoá, thuộc hoàng tộc Bắc Chu Triệu Vương, cháu gái của Vũ Văn Thương. Trịnh Ngôn Khánh vô ý thức lại nắm chặt bàn tay mềm mại của Đoá Đoá. Hắn dùng lực hơi lớn, Đoá Đoá khẽ nhăn mày lại nhưng không lên tiếng, chỉ mở to 2 mắt nhìn Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cười khỏ một tiếng. Vậy ta không phải phải gọi ngươi một tiếng quận chúa sao? Đoá Đoá cứng họng không biết trả lời thế nào. Nàng nghĩ đến rất nhiều phản ứng, thậm chí nghĩ đến Trịnh Nôn Khánh sẽ phản bội nàng, nhưng nàng lại không ngờ hết lần này tới lần khác Trịnh Nôn Khánh lại nói một câu như vậy, thế nên những lý do mà nàng chuẩn bị để thoái thác đều trở nên vô dụng. Tại sao mỗi lần nói chuyện với tiểu nam nhân này mình lại không có khí lực? Tại sao nãy giờ mình muốn chiếm quyền chủ động nhưng lại không lần nào có thể thành công? Trịnh Nôn Khánh luôn có những phản ứng khiến cho người khác không dự đoán được, cho nên hắn luôn giữ quyền chủ đạo khi nói chuyện. Nghĩ tới đây, Đoá Đoá đột nhiên có một cảm giác buồn rầu vô lực, nhìn nam nhân trước mặt nàng không biết phải trả lời thế nào. Trịnh Nôn Khánh liền nở ra nụ cười. Loại khống chế ngôn ngữ này, trong con đường làm quan phải thường xuyên sử dụng. Thực sự trong lòng hắn khi nghe Đoá Đoá nói vô cùng kinh hãi, Triệu Vương Vũ Văn Thương, đó không phải là vương gia thời nhà Tùy mà chính là Bắc Chu Triệu Vương năm đó Dương Kiên cướp được vương triều Bắc Chu. Triệu Vương Vũ Văn Thương không tuân theo Dương Kiên, lại còn chửi mắng, kết quả là cả nhà bị tru diệt, tuy nhiên tình huống cụ thể thì Trịnh Nôn Khánh không rõ ràng, chỉ biết là có chuyện như vậy. Một phương diện nữa là do Dương Kiên đoạt được Bắc Chu đã không chế đủ loại chủ đề. Mà phương diện khác, những người bình thường cũng không dám đem chuyện này ra luận đàm, những người biết nội tình không thể nói rõ ra cho nên Trịnh Nôn Khánh đối với Vũ Văn Thương cũng không hiểu rõ lắm. Đoá Đoá hai lần có ý đồ cướp lấy quyền chủ động đều không thành công. Nàng liên khẽ nói. Tiểu Tú, ngươi có nhớ năm đó khi ngươi được Trịnh Gia Gia nhận làm cháu nuôi không? À, Gia Gia ta cũng đã nói qua, lúc ta vừa sinh ra thì bị vứt bỏ ở nơi hoang dã, ông ấy ôm ta trở về rồi nuôi dưỡng thành người. Trịnh Gia Gia là người tốt. Đoá Đoá khẽ nói. Kỳ thật lúc Trịnh Gia Gia nhận ngươi làm con nuôi cũng chính là lúc Dương Tặc đuổi giết chúng ta, khi gia tổ ta gặp nạn lúc đó cha ta và cấp tổng quản đi ra ngoài mới thoát khỏi. Về sau cha ta và cấp tổng quản tới Lạc Dương triệu tập bộ hạ cũ của gia tổ ta ngày xưa, từ từ tích xúc lực lượng, như đổ báo thủ rửa hận. Thật không ngờ, người bán đứng chúng ta lại chính là bọn hạ nhược bật. Mẫu thân mang theo ta mà lưu lạc, trong lúc thất lạc mẹ ta quyết định tìm một chỗ để che chở, vì vậy liền tới Trinh gia. Thật không ngờ 5 năm trước, cấp tổng quản đã điều tra ra được, phái người tìm chúng ta, lúc đó chúng ta mới biết, cấp tổng quản đã mang theo đệ đệ của ta phá lớp vòng vây, về sau nương theo tài phú còn lại của gia phụ năm đó. Hai Tương Châu đứng vững, dùng tên giả là Cáp Sĩ Kỳ, trở thành thương gia giàu có nhất địa phương. Chỉ là nói lý ra, Cáp Tổng Quản chưa bao giờ bỏ qua ý niệm báo thù của gia phụ. Hiện nay triều đình Dương Tặc dần ổn định, mặc dù đã trải qua sự tranh giành thái tử nhưng cũng không suy xuyển gì. Cáp Tổng Quản lúc đó ở Tương Châu thấy Di Lặc áo trắng hoành hành, liền dùng một số tiền lớn gia nhập vào đó, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nơi này, bí mật tích xúc lực lượng. Quyển 4 chương 2, Khuyên bảo. Trịnh Nôn Khánh im lặng nghe không ngắt lời của Đoá Đoá. Đã như vậy, các ngươi tại sao không phát triển tốt ở Tương Châu mà lại tới Lạc Dương? Cấp tổng quản cho rằng, Tương Châu tuy vững chắc nhưng dù sao cũng vắng vẻ không phải là đại thành trấn khó có thể mở rộng tiền đồ. Phát triển ở Tương Châu chỉ sợ khó thành khí. Cho nên cấp tổng quản cùng với các hộ pháp thương nghị đến Lạc Dương phát triển, thứ nhất ở Lạc Dương người đông đúc, thích hợp cho truyền giáo, thứ hai ở Lạc Dương có rất nhiều thế gia gia môn, năm đó cũng có giao tình với gia phụ. Nếu như được sự ủng hộ của bọn họ đối với nghiệp lớn của chúng ta sẽ có ích rất nhiều, cho nên năm ngoái chúng ta đã tới Lạc Dương. Đoá Đoá không giấu giếm, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngôn Khánh. Nàng hy vọng có thể tìm trên mặt của Ngôn Khánh một chút tâm tư nào đó. Chỉ tiếc bàn về bản lĩnh hỉ nộ không lộ thì Đoá Đoá cho dù tu luyện 10 năm nữa cũng không thể nhìn thấu tâm tư của Trịnh Ngôn Khánh. Nói xong những lời này, trong lòng Đoá Đoá liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng khẽ thở ra một hơi. Thủ Dương Sơn nhị đầu xà vốn có tên là Quách Hiếu Khắc là người mà cấp tổng quản để lại hiển sư, một mặt thu thập lưu dân một mặt khác là khởi sự vì tương lai, sau này có thể hành động phá Lạc Dương, dẫn sĩ Mã Sơn Đông Tiết tới chiếm Lạc Dương. Chỉ là không ngờ bọn hắn lại bốn. Ta và cấp tổng quản một chút tin tức cũng không biết, đến thanh minh ta đến Lạc Dương mới nghe tin ngươi bị tập kích. Tiểu Tú chuyện này thật sự là hiểu lầm, ta tới đây chỉ muốn xin lỗi ngươi. Nói những lời này xong Đoá Đoá giống như đã chút được nỗi niềm, túi thấp đầu xuống. Trịnh Nôn Khánh đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại của nàng. Ta dĩ nhiên biết rõ chuyện này, quan hệ giữa chúng ta không tệ, ngươi không cần phải xin lỗi ta. Hơn nữa ta đoán ngươi lần này tới đây là lén chạy tới, đúng không? A, sao ngươi biết vậy? Đoá Đoá ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh cười cười. Nếu ta là cấp sĩ kỳ, ta quả quyết không cho ngươi nói cho ta biết chuyện này. Thế nhưng mà... Đoá Đoá, ngươi tin được ta không? Đoá Đoá ngây ngốc một chút rồi gật đầu. Tiểu Tú, ta không có bằng hữu gì, mặc dù là thánh nữ của Di Lặc giáo, mọi người kính sợ ta, nhưng nói về bằng hữu thì chỉ có mình ngươi. Nôn Khánh lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười trên khuôn mặt. lập tức đình chỉ truyền giáo ở Lạc Dương, quay trở lại Tương Châu đi. Tại sao? Các ngươi làm như vậy không có tác dụng chút nào. Nôn Khánh đứng dậy dò xét bốn phía rồi khe nói. Đoá Đoá, ngươi có đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa mà ta chép không? Đoá Đoá nói. Ta có xem qua. Năm đó, Thái Bình Đạo Trương Giác Tín đổ lên tới mấy chục vạn người, làm cho Giang Sơn Đại Hán phải nghiêng ngả, vậy mà vẫn thất bại trong chốc lát, nguyên nhân rất đơn giản vì bọn họ chỉ là một đám ô hợp, không biết đánh trận. Nói thật ta rất chán ghét thủ đoạn khởi sự như vậy. Hiện nay tùy thất đang hưng thịnh, có trưởng Tôn Thịnh, Ngư Câu La, rất nhiều danh tướng, các ngươi lúc này dùng phương thức khởi sự của Thái Bình Đạo thì đúng là si tâm vọng tưởng, tuyệt không thể thành công. Còn chuyện các ngươi muốn dựa vào các thế gia vọng tộc, ngươi đã từng ở Trịnh gia nên cũng biết, thế gia vọng tộc bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là lợi ích của gia tộc mình, các ngươi không cách nào cho bọn họ lợi ích, không chú ý sẽ bị bọn họ chém từ phía sau cho một đao. Thế nhưng mà, Đoá Đoá ngươi có nghe ta nói không, không có thế nhưng mà, ta đã đọc qua lịch sử, đối với thủ đoạn của các ngươi ta rất hiểu, theo ta phỏng đoán tình hình ở Lạc Dương nhất định không tốt. Ngươi nhìn xem, chỉ nguyên phòng Ngạn Kiêm, một Hà Nam Doãn mà thôi, các ngươi đã không chịu nổi rồi. Nếu là tùy thất hoàng đế hạ lệnh, Di Lặc áo trắng các ngươi còn có thể tồn tại được không? Đoá Đoá nghe được thì không khỏi trầm ngâm. Nàng đến đây lần này thật sự là tồn tại ý niệm này. Phòng Ngạn Kiêm ở Lạc Dương đem Di Lặc áo trắng nói là phản tặc, hạ lệnh những người nào gia nhập giáo phái trong vòng 10 ngày phải tự thú, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng 10 ngày sau quan phủ sẽ tiến hành biện pháp truy quét, lúc đó xác định ai là đệ tử của Di Lặc áo trắng thì sẽ bị giết chết bất luận tội. Chỉ một thông báo này đã khiến cho những giáo đồ Di Lặc ở Lạc Dương phải bàng hoàng. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, những người đến đầu hàng quan phủ vô số, mà những giáo chúng cũng nhao nhao bàn nhau phá hủy hơn 10 giáo đàn, thậm chí có mấy đại hào phú, bị Phong Ngạn Khiêm dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đổi bắt. Nghe nói những người này bị quy cho tội phản nghịch, bắt về chờ chém đầu. Lại nói tiếp, cấp sĩ kỳ đến Lạc Dương phát triển nhất định là có thủ đoạn và phương pháp của hắn. Thế nhưng Đoá Đoá phát hiện ra, Di Lặc áo trắng kia sau khi bị quan phủ trấn áp thì đã thất bại hoàn toàn. Chính Nôn Khánh vươn tay, khẽ đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Đoá Đoá, nghe lời của ta, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi đi nói với Phòng Ngạn Khiêm, không được sao. Ai nói đều không có tác dụng. Trừ phi là tùy thất hoàng đế hạ chiếu, nếu không thì không ai có khả năng ngăn trở sự tẩy trừ Di Lặc áo trắng này. Đoá Đoá, ngươi đừng trách ta, ta thật sự không có cách. Đoá Đoá trở nên trầm ngâm. Nàng biết rõ Nôn Khánh không hề thoái thác mà là nói sự thật. Nhưng nàng cũng không trách Nôn Khánh, nếu muốn trách thì trách nhị đầu xà Quách Hiếu Khác tham tài dẫn đến trận tẩy trừ này. So với 5 năm trước, Đoá Đoá đã thành thục hơn rất nhiều. Nàng cố gắng dậy ra khỏi người Nôn Khánh, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Tú, một chút biện pháp ngươi cũng không có sao. Có. Biện pháp gì? Rời khỏi Lạc Dương, quay trở lại Hán Nam, trở lại Tương Châu, từ nay hề sau chớ liên quan đến Di Lặc áo trắng nữa, quan sát chờ thời cuộc biến hóa, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Chính Nôn Khánh lần này nói thật. Hắn không có khả năng nói cho Đoá Đoá biết. Các ngươi trở về chờ đợi vài năm nữa là đại tùy sụp đổ rồi. Tối đa hắn cũng chỉ có thể nói cho Đoá Đoá rằng chờ xem sự biến hóa ở tương lai. Đoá Đoá cắn chặt răng ngà. Kinh ngạc nhìn Trịnh Nôn Khánh. Đột nhiên nàng xoay người đi. Trịnh Nôn Khánh ở sau lưng nàng hô lên. Đoá Đoá, ngươi đi đâu? Tiểu Tú, ta tin tưởng ngươi. Trên khuôn mặt Đoá Đoá nở ra nụ cười tươi như hoa. Quyển 4 chương 3, trở về Trịnh Phủ. Tiểu Tú, nếu như, ta nói là nếu như một ngày ta xin ngươi hỗ trợ, ngươi có giúp ta không? Trịnh Nôn Khánh cơ hồ không hề có cân nhắc mà gật đầu nói. Ta nguyện ý. Đoá Đoá tươi cười, nụ cười càng thêm sán lạ. Nhớ rõ đó. Ngươi đã đáp ứng ta, tương lai nhất định phải giúp ta. Đoá Đoá, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Đương nhiên là có thể, có lẽ là không bao lâu nữa. Đoá Đoá cười hì hì, cất bước nhảy lên tường, giống như là Linh Yến. Tiểu Tú, ta đi rồi. Thanh âm như chuông bạc vẫn vang vọng bên tai của Trịnh Nôn Khánh, nhưng thân hình đã xa xăm vô tung. Đoá Đoá đi rồi. Nôn Khánh không hề cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng của hắn lại càng thêm lo lắng. Đoá Đoá chính là nữ nhân đầu tiên hắn nhận thức sau khi đi tới thế giới này. Mẫu thân của nàng là Từ Mẫu đã đi rồi, điều này khiến cho Nôn Khánh đối với Đoá Đoá càng thêm nhớ mong. Nếu như hắn không gặp Đoá Đoá thì sẽ không có lo lắng lớn lao như vậy, trên thực tế Nôn Khánh đã phỏng đoán, Đoá Đoá không tầm thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại là thánh nữ của Di Lặc áo trắng. Tuy Trịnh Nôn Khánh đối với tổ chức của Di Lặc không hiểu rõ lắm. Thế nhưng theo cách mà Đoá Đoá gọi nhị đầu xà Quách Hiếu Khác bằng tên chức vụ thì hắn biết đây là thiết trí thời Bắc Chu. Xem ra Đoá Đoá đã lấn sâu vào tổ chức này lắm rồi. Nôn Khánh sợ rằng Đoá Đoá ở bên trong sẽ bị thương tổn. Không được, sau khi về Lạc Dương cần phải gặp cấp sĩ kỳ nói chuyện một chút. Trước đó, Trịnh Nôn Khánh đắc ý vì tuổi mình còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện hắn lặng lẽ ở phía sau, nhưng hiện tại, tuổi tác nhỏ bé này lại bất lợi, một đồng tử 10 tuổi, cấp sĩ kỳ rất khó tin được hắn, điều này khiến cho Trịnh Nôn Khánh cảm thấy lo lắng. Mấy ngày sau, Dương Hạ Tạ gia cuối cùng cũng có người tới. Người tới chính là phụ thân của Tạ Khoa, Tạ Huệ, tuổi tác chừng 40, nhìn rất nho nhã, cho thấy đây là người đọc sách. Tạ Khoa thương thế đã tốt hơn nhiều. Chân của hắn tuy bị tổn thương nhưng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới gân cốt. Tuy nhiên phải rời xa Trịnh Nôn Khánh, Tạ Khoa có phần không vui. Mấy hôm nay Tạ Khoa có quan hệ với Bùi Hành Nghiễm vô cùng tốt, đương nhiên hắn với Nôn Khánh cũng có quan hệ tốt. Đối với chuyện này, Tạ Huệ rất vui. Nguyên Khánh, nghe cô nói, ngươi cùng với Tạ gia đính hôn rồi sao? Không có, ngươi từ đâu mà nghe được tin tức này vậy? Sau khi Tạ Huệ phụ tử ra về, Trịnh Nôn Khánh thần thần bí bí cách Bùi Hành Nghiễm qua một bên mà tuôn ra một tin tức kinh người. Quả nhiên Bùi Hành Nghiễm nghe xong thì kinh hãi. Hắc hắc, buổi sáng cô cùng ta đưa tiễn Tạ tiên sinh đi, ta nghe Tạ tiên sinh nói có chuyện gì đó nhờ cô, sau đó cô cũng đồng ý, nhất định là chuyển cáo với phụ thân ngươi về chuyện hôn sự của ngươi. Bùi Hành Nghiễm há to miệng, kinh hãi nói. Ta tại sao lại không biết? Hắc hắc, ngươi khi trở về sẽ nhanh chóng biết thôi. Trịnh Nôn Khánh nói xong liền thở dài. Chỉ là ta thấy, nếu ngươi cưới tộc muội của Tạ Khoa, chẳng phải là... Bùi Hành Nghiễm cứng họng, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tiểu tử trước mặt hắn có khả năng trở thành tỷ phu của hắn, hiện tại hắn lại có khả năng phải cưới muội muội của tên gia hỏa Tạ Khoa kia, điều này khiến Bùi Hành Nghiễm khóc không ra nước mắt. Trịnh Nôn Khánh không nhịn được mà cười ha hả, rung đùi đắc ý mà đi. Đây cũng là khoái hoạt duy nhất của hắn, có thể giảm bớt sự lo lắng của hắn về Đoá Đoá. 3 ngày sau, Trịnh Thế An cùng Bùi Thục Anh cuối cùng đã xử lý xong mọi chuyện, rời khỏi Hiền Sư. Ở Hiền Sư, lão bản thủ Dương Tiểu Lâu cũng đến bái phỏng, hy vọng Trịnh Nôn Khánh tới chơi lưu lại vài chữ. 5 năm trước, Trịnh Nôn Khánh ở thủ Dương Tiểu Lâu làm ra vịnh ngông thể, từ đó nhận được vinh dự ngông công tử. Mà sinh ý của thủ Dương Tiểu Lâu nhờ vậy mà cũng càng ngày càng thăng tiến. Về sau thủ Dương Tiểu Lâu đổi tên thành Ngô Nguyễn, sinh ý ngày càng thịnh vượng, may mà Nôn Khánh biết rằng ông chủ đứng đằng sau là Trương Trọng Kiên, Trương Trọng Kiên vừa giúp hắn một việc, phần nhân tình này không thể không báo. Cũng may Bùi Thục Anh ra mặt ngăn cản, nói Nôn Khánh trên người có thương tích không thể hao tâm tổn trí, cho nên Trịnh Nôn Khánh đành múa bút viết một chữ ngỗng, đem tặng cho ông chủ Ngô Nguyễn. Chữ ngỗng này là một chiêu bài của Ngô Nguyễn, về sau được khắc lên dựng trước tiểu lâu. 11. Sau khi Trịnh Nôn Khánh rời khỏi Hiền Sư, hắn lên xe. Một ngày sau đã tới Lạc Dương. Lần này Nôn Khánh trở về Lạc Dương so với 4 năm trước thì không giống nhau. Lần này Trịnh Vi Thiện xuất lĩnh quản sự lớn nhỏ ở trong thành Lạc Dương ra nghênh đón, còn có đám láng giềng ở Thiên Tân Kiều Phố. Trịnh Thế An ngồi trong xe, cũng cảm khái vô cùng. Không ngờ 5 năm trôi qua mình lại có phong quang như vậy. Quay đầu nhìn Trịnh Nôn Khánh đã ngủ, Trịnh Thế An nở ra một nụ cười trên khuôn mặt. Nôn Khánh, chúng ta đến rồi. Trước khi tới Lạc Dương, Bùi Thục Anh cùng Bùi Hành Nghiễm hai cô cháu phải về phía Bắc Lạc Thủy, mà Nôn Khánh thì đi về phía Nam cho nên phải tách ra. Huống hồ nơi này còn là Lạc Dương. Đám người Trịnh Thế An có hơn 100 người, dĩ nhiên không cần lo lắng xảy ra sự cố gì. Trường Tôn Thịnh và Phòng Ngạn Khiêm ở đây, ai dám trêu chọc Trịnh Nôn Khánh. Người này nếu không phải ăn no dỗi việc thì đầu óc cũng có vấn đề. Cho nên Bùi Thục Anh cũng yên tâm về nhà. Nàng lén đi tới Hiển Sư đã hơn 10 ngày trời. Trở về nhất định phải giải thích với cha mình một phen. Bùi Thục Anh đang đau đầu chuyện này, làm sao giải thích với Bùi Thế Cù đây? Ở trong Trịnh phủ, đám láng giềng Thiên Tân Kiều Phố cũng tún tụm lại, tổ tôn Trịnh Thế An nhanh chóng đi vào thành Lạc Dương. Ở trước cổng chính Trịnh phủ, Nôn Khánh cùng với Mao Tiểu Niệm từ từ đi vào bên trong. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Trịnh Vi Thiện đem sản nghiệp trên danh nghĩa của Lạc Dương Trịnh phủ giao cho Trịnh Thế An. Hiện tại Trịnh Vi Thiện không dám trì hoãn nữa, cấp tốc trở về Bình Dương. Hắn đã nhận được tin theo Trịnh Nguyên Thọ tiến về Vĩnh Yên, đảm nhiệm chức vụ pháp tào Hoắc Gốc. Pháp tào so với chức công an sở đời sau cũng có phần tương tự nhau. Nếu không phải Trịnh Nôn Khánh bị thương, Trịnh Thế An chậm chạp tới Lạc Dương thì Trịnh Vi Thiện đã sớm đi rồi. Ngày hôm sau, Nôn Khánh muốn đến Đông Sỉ Phường, bái kiến trưởng Tôn Thịnh. Thẩm Quang đánh xe cho hắn, Trịnh Thế An sai 10 tên võ sĩ bảo hộ cho Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh cũng không từ chối sự quan tâm của gia gia nên liền đáp ứng. Quyển 4 chương 4 gặp Lý Vân Tú. Đi vào trong Đông Sỉ Phường, không ngờ trưởng Tôn Thịnh không có ở nhà. Bọn họ nhân nói, trưởng Tôn Thịnh sáng sớm đã đi dò xét khắp nơi, đoán chừng liên quan đến chuyện của Di Lặc áo trắng. Cao phu nhân cũng đã mang theo trưởng Tôn Vô Cấu và trưởng Tôn Vô Kỵ đi chùa Hương Sơn dâng hương, buổi tối mới trở về. Cho nên trong phủ, ngoại trừ thê thiếp của trưởng Tôn Thịnh thì không còn ai, cho nên Nôn Khánh cũng không mạo muội bái kiến, để lại danh thiếp, mong khi Cao phu nhân trở về thì quản gia chuyển cáo một tiếng. Rời khỏi Đông Xì Phường, Trịnh Ngôn Khánh đi thăm Hùng Đại Hải bị nhốt ở trong ngục. Thoạt nhìn, Hùng Đại Hải không tệ, mặt mày hường hào, cơ thể béo tốt. Sống một mình trong một căn phòng, hắn ngoại trừ thiếu tự do thì tất cả đều rất tốt, chỉ là thời tiết càng ngày càng nóng, trong nhà tù càng thêm oi bức, vì vậy Trịnh Ngôn Khánh liền bỏ một chút tiền, mong đồng hoàn có thể đổi một tù thất cho Hùng Đại Hải. Nhà tù tận trong cùng trước kia nay đã được đổi gần cửa ra vào hơn. Ở đây thông gió mát mẻ, ít nhất là không bị oi bức như trước, dù sao Hùng Đại Hải cũng không có khả năng chạy trốn, đa phần thời gian hắn đều luyện công đánh quyền. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Thăm xong Hùng Đại Hải, Trịnh Ngôn Khánh đã hơi mệt mỏi. Chúng ta trở về. Hắn vốn định đi Đại Định Tiểu Lâu nhưng ngẫm lại, nơi đó ngư long hỗn tạp, đoá đoá cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Không gặp đoá, thì tới Đại Định Tiểu Lâu ý nghĩa cũng không lớn. Vì vậy Thẩm Quang đánh xe, đưa Ngôn Khánh trở về Trịnh phủ. Thẩm đại ca, Lạc Dương so với trước kia thì tiêu điều đi không ít. Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Quang gật gật đầu. Đâu chỉ là tiêu điều hơn, phòng đại nhân tăng cường sửa trị di là cao trắng, đặc biệt đối với tín đồ vô cùng tàn quét. Khó tránh khỏi tình huống dẫn đến thế này, ta nghe nói, bởi vì chuyện của Di Lặc mà có rất nhiều người liên quan, hiện tại mấy nghìn người không dám ra khỏi cửa, sợ bị liên lụy. Chỉ là mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều, đặc biệt là những tín đồ vô tri sau khi bị giải phóng về, mọi người đã an tâm hơn. Rất khó tưởng tượng, 10 ngày trước thành Lạc Dương có cảnh tượng gì. Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nếu như mình sống ở thời kỳ Tam Quốc, đối mặt với thảm họa Thái Bình kia thì làm sao có thể sinh tồn. Phải biết rằng, loạn Thái Bình đạo về quy mô đáng sợ hơn nhiều so với Di Lặc hôm nay. A, đây không phải là Nhục Phi Tiên hay sao? Một thanh âm quen thuộc truyền đến khiến Trịnh Ngôn Khánh đang miên man suy nghĩ thì trở lại thực tại. Hắn thầm xem xét thì chỉ thấy Bùi Thục Anh đang cưỡi một con ngựa, cùng với mười mấy tên gia nô từ phía đối diện mà đi tới. Bùi Thục Anh không nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh nhưng lại nhìn thấy Thẩm Quang. Ở Hiển Sư một thời gian ngắn, nàng đối với Thẩm Quang càng thêm hiểu rõ, biết hắn ở Thông Sa phố từng có thanh danh Nhục Phi Tiên. Tiểu yêu, ngươi tại sao cũng ở đây? Bùi Thục Anh sau khi nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh thì cũng lập tức phóng ngựa tới. Nàng khẽ vốn lưng eo, duỗi bàn tay thon ngọc nắm chặt lỗ tai của Trịnh Ngôn Khánh. Ta không phải đã bảo ngươi ở nhà cho tốt hay sao, tại sao ngươi không nghe lời? Hôm qua vừa trở về, hôm nay tại sao đã ra khỏi rồi? Thời gian đầu hạ, xiêm y trên người có hơi mỏng manh. Bùi Thục Anh khẽ cong eo, Trịnh Ngôn Khánh có thể nhìn thấy được khe danh trắng non bên trong, còn có hai điểm đỏ tươi. Cô nhẹ một chút đi, ta không phải chạy loạn mà đi tới Đông Xỉ Phường, bái kiến sư phụ. Cha, khe danh của cô quả nhiên là lợi hại. Trịnh Ngôn Khánh trong mắt đảo quanh, cố gắng tránh khỏi địa phương mê người kia, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhịn không được lại đưa mắt nhìn. Tuy nhiên Bùi Thục Anh không cho hắn có cơ hội nữa. Nàng buông lỏng lỗ tai của Trịnh Ngôn Khánh mà ngồi thẳng lên. À, hóa ra là như vậy, báo đáp ân tình cũng tốt, chỉ là ta nghe phụ thân nói, đại tướng quân đã đi dò xét quân phủ các nơi. Đoán chừng 2-3 ngày nữa mới trở về, chỉ sợ ngươi lần này đến không gặp. Nhưng mà tại sao ngươi không nói ngay từ đầu? Bà cô này, có cho ta nói đâu? Trịnh Ngôn Khánh xoa xoa lỗ tai, đối với việc Bùi Thục Anh không nói đạo lý, hắn không thể làm gì. Tuy nhiên ngươi đã ra khỏi nhà thì hãy theo ta đi dự tiệc. Sao? Bùi Thục Anh cười cười. Tiểu nương tử nhà ngươi muốn khoản đại khánh nhân, cho nên bao nguyên một chiếc thuyền trên lạc thủy, ta cũng muốn đi qua. Vốn ta cũng không muốn đi nhưng ở trong nhà đúng là phiền muộn. Vừa vặn gặp ngươi, vậy thì đi cùng ta. Cái gì là tiểu nương tử nhà ta? Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên là hiểu Bùi Thục Anh nói tới ai. Mặt hắn nhất thời đỏ bừng, muốn cự tuyệt nhưng không có cách nào, Bùi Thục Anh liền ra lệnh với Thẩm Quang. Nhục Phi Tiên ngươi cũng đi. Thẩm Quang nhìn thoáng qua Trịnh Ngôn Khánh, thấy Trịnh Ngôn Khánh gật đầu thì cũng đi theo. Một đoàn người từ từ đi tới cửa sông Lạc Thủy. Một chiếc thuyền đang neo đậu ở bờ sông, Bùi Thục Anh xuống ngựa. Kéo theo Trịnh Ngôn Khánh bước lên đó. Bùi Thúy Vân hôm nay mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, thanh tú động lòng người. Đứng bên cạnh Bùi Thúy Vân là một thiếu nữ áo trắng, vừa mềm mại lại vừa oai hùng. Bùi Thúy Vân nhìn thấy Bùi Thục Anh lại nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh thì không khỏi khẽ giật mình, trên khuôn mặt khẽ hiện ra một vẻ ngượng ngùng. Thúy Nhi, đang yên bình, ngươi xấu hổ cái gì? Thiếu nữ áo trắng cảm thấy thái độ ngượng ngùng của Bùi Thúy Vân thì cất tiếng hỏi. Tuy nhiên Bùi Thúy Vân chưa trả lời nàng cũng nhận ra Bùi Thục Anh nên lập tức cười vui vẻ nói. Bùi cô đi qua bên này. Sau đó nàng thấp giọng nói. Thúy Nhi, cô tại sao lại mang theo một tiểu nam sinh, chưa từng nghe qua cô có hài tử. Bùi Thúy Vân đỏ mặt, vội vàng giải thích. Vân Tú, ngươi chớ nói lung tung, đây không phải là hài nhi của cô mà là Trịnh công tử. Thiếu nữ kia tên là Lý Vân Tú, Nôn Khánh cũng hiểu kỳ dò xét, trong lòng thầm cảm thán, nàng ta hẳn là Bình Dương công chúa. Trong lịch sử, trong chư nữ của Lý Uyên thì tam nữ là người có hảo khí lớn nhất. Quyển 4 chương 5, nam nhân bị cô thống hận. Trong thời kỳ đại loạn, Lý Uyên ở Thái Nguyên khởi binh, lúc đó tam nữ của hắn và con rể là Sài Thiệu đều ở Trường An. Sau khi nghe được tin tức, Sài Thiệu rời khỏi Trường An, mà tam nữ cũng về Lũng Tây quê quán mà tập hợp đội ngũ, thu nhập đạo phỉ thương nhân ở đó, lần lượt đánh lui quân tướng, trợ giúp Lý Uyên hành động. Đáng tiếc nữ trung hảo kiệt này vận mệnh không lâu dài. Lý Uyên sau khi lập quốc thì nàng ta đã hương tiêu ngọc vẫn. Lý Uyên phong nàng làm Bình Dương công chúa, Lý Tú Ninh ở trong đại đường song long chuyện cũng chính là nàng. Chính Nôn Khánh đối với vị nữ trung hảo kiệt này có hơi kính trọng. Hắn cẩn thận đánh giá Lý Vân Tú thì thấy nàng không nhu nhược như Lý Tú Ninh trong đại đường song long, lông mày hơi rậm, hiện ra một tư thái hiên ngang. Mà Lý Vân Tú lúc này cũng dò xét Trịnh Nôn Khánh. Nàng không phải một lần nghe phụ thân nhắc tới thiếu niên anh tuấn này, người này tuy không ai hùng giống như hai huynh đệ của nàng, nhưng Lý Vân Tú cũng biết, một người có thể bắn chết mấy mươi tên sơn tặc, thì làm sao có thể tầm thường. Người là Trịnh Nôn Khánh. Đúng là tiểu tử. Hi hi. Nhìn không ra ngươi thanh tú mềm yếu như vậy mà khi giết người lại không hề tầm thường. Chỉ là ngươi có tướng mạo như vậy khi lên chiến trường sẽ khó có uy với bọn tướng cướp. Lý Vân Tú nhanh mồm nhanh miệng khiến cho Trịnh Nôn Khánh không biết phải mở lời thế nào cho tốt. Bùi Thục Anh bên cạnh cũng không cam tâm liền nói. Vân Tú, ngươi là nữ hài tử, suốt ngày hô đánh thét giết còn ra thể thống gì nữa. Cô, đại trượng phu thì phải. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, hiện tại là Thái Bình thịnh thế. Ngươi tại sao suốt ngày nói tới chém giết? Ta chỉ hy vọng có thể bình an mà thôi. Bùi Thục Anh nhìn Trịnh Nôn Khánh nói chuyện nhưng thực tế là đang nhắc nhở Lý Vân Tú. Đương kim thánh thượng tự phụ minh là chủ nhân phong lưu, ngươi cả ngày nói đến chém giết không phải là hy vọng gầm trời này phát sinh chuyện sai lầm sao? Bùi Thục Anh lo lắng cũng đúng, nếu như những lời này rơi vào tai của Dương Quảng thì hậu quả khôn lường. Phải biết rằng Dương Quảng đang nghi ngờ Lý Uyên, nếu như hắn tìm ra chứng cứ thì cha của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Lý Vân Tú thẻ hẻ lưỡi, không đem đề tài này nói tiếp, kéo Bùi Thục Anh lên trên mạn thuyền. Bùi Thúy Vân và Nôn Khánh rơi ở phía sau, hai người bọn họ cũng biết là do Bùi Thục Anh và Lý Vân Tú vô tình cố ý xếp đặt như vậy. Người không sao chứ? Làm phiền tỷ tỷ lo lắng, tiểu đệ đã không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi, ta vốn muốn cùng với Nguyên Khánh đi thăm ngươi, nhưng không ngờ Vân Tú tỷ tỷ tới đây, ngươi không trách ta chứ? Chính Nôn Khánh vội vàng lắc đầu. Tỷ tỷ quan tâm, tiểu đệ sao dám trách cứ? Bùi Thúy Vân tính tình rất nhu hòa, lúc nói chuyện hơi cúi đầu xuống tựa hồ không dám nhìn thẳng Trịnh Nôn Khánh. Ở bên kia, Bùi Thục Anh khẽ kêu một tiếng. Nôn Khánh và Bùi Thúy Vân liền đi lên, Nôn Khánh thì ngồi bên cạnh nàng cùng với Lý Vân Tú và Bùi Thúy Vân thì cười nói với nhau. Tuy hai nữ tử này là chất nhi của nàng, nhưng có thể nhìn ra được, ba người rất hợp ý với nhau. Hai bên bờ sông, phong cảnh như vẽ, thỉnh thoảng lai có thuyền chạy qua, Lý Vân Tú cùng với Thúy Vân đánh cờ song lục. Chính Nôn Khánh ngồi ở bên cạnh nhìn thấy không thú vị, liền cất bước đi nhìn cảnh sắc hai bên bờ. Chính Nôn Khánh đối với trò chơi này không thích cho lắm. Bởi vì trong mắt của hắn, trò chơi này tính ngẫu nhiên quá lớn. May mắn là một yếu tố rất huyền diệu, rất khó có thể nói rõ ràng. Trên mặt sông, không khí rất nhu hòa. Thổi vào khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Bùi Thục Anh đi tới, cười hì hì mà nói. Thế nào, có phải ngươi cảm thấy rất nhàm chán không? Chính Nôn Khánh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật gật đầu. Thật không hiểu đứa nhỏ nhà ngươi rốt cuộc yêu thích cái gì, Nguyên Khánh còn lớn hơn ngươi, đối với song lục và kích cúc đều rất say mê, còn ngươi, tiểu yêu, ngươi thích gì? Chính Nôn Khánh lắc đầu lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói rõ ràng là hắn thích gì, kiếp trước có một giai đoạn hắn thích đánh gôn, về sau hắn cũng không có nhiều thời giờ, có khi thì thưởng thức trà, có khi thì xem sách, cùng với tri kỷ nói chuyện phiếm. Nhưng nói đến hứng thú thì hắn thật sự nói không ra. Mặc dù đã trùng sinh 10 năm nhưng đến nay phần lớn thời gian hắn đều dùng để đọc sách và luyện võ. Cho nên khi Bùi Thục Anh hỏi đến hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào. Người đó, đừng để mình giống như một tiểu lão đầu, thật không thú vị chút nào. Bùi Thục Anh khẽ nói. Tại sao không tiêu sái một chút, ta ở cùng ngươi không lâu nhưng có thể cảm nhận trong lòng ngươi tựa hồ có rất nhiều tâm sự, nếu như ngươi tin được cô thì có thể thổ lộ hết với ta được không? Chính Nôn Khánh gãi gãi đầu, nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của hắn hơi thâm thúy, cho người ta biết được hắn đang đăm chiêu. Kỳ thật hắn cũng không có tâm sự gì chỉ là tính cách không cho phép hắn phóng túng, mỗi bước đi hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cô. Nôn Khánh mở miệng, đống nhiên con thuyền bị lay động kịch liệt. Chính Nôn Khánh luyện võ nên thân hình ổn trọng, chỉ là Bùi Thục Anh không có công phu này lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã. Nôn Khánh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Tấm thân ôm nhu ngả vào lòng mình khiến cho Nôn Khánh không khỏi cảm thấy rung động. Hiện nay là đầu hạ, quần áo trên người mọi người cũng hơi mỏng manh một chút, thậm chí là có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Chính Nôn Khánh ôm lấy Bùi Thục Anh, cố gắng ổn định tâm thần nhưng đụng chạm thân thể lại khiến cho cơ thể của hắn phát sinh phản ứng. Bùi Thục Anh cũng cảm thấy Trịnh Nôn Khánh dị thường, má lún đồng tiền liền đỏ lên. Tiểu yêu, ngươi. Trịnh Nôn Khánh xấu hổ luống cuống tay chân, đỡ Bùi Thục Anh đứng dậy, mà Bùi Thục Anh tim lúc này cũng đập nhanh hơn, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bàn tay khẽ vuốt tóc lại. Ở phía xa xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm tức giận. Bùi Thục Anh, ngươi làm ra chuyện tốt lắm. Bùi Thục Anh theo thanh âm nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Chiếc hoa thuyền trước mặt lắc lư từ từ đi tới. Đây là một chiếc hoa thuyền trước mặt là một thanh y rìa nam tử, hai mắt của hắn trợn tròn, ngón tay run rẩy chỉ Bùi Thục Anh. Tiện nhân nhà ngươi khó trách ta sau khi trở về ngươi đoạn tuyệt quan hệ hóa ra là đã vụng trộm với người đàn ông khác. Quyển 4 chương 6, đánh Lý Đức Vũ. Lý Đức Vũ, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Bùi Thục Anh vì tức giận mà hai má trở nên đỏ ửng. Lúc này Lý Vân Tú và Bùi Thúy Vân nghe thấy tiếng động cũng đã bước ra, nhìn thấy thanh y rìa nam tử phía trước, Bùi Thúy Vân bỗng hiện lên một vẻ khinh thường. Ta ngậm máu phun người. Người trên thuyền đều thấy, người ban ngày ban mặt ôm ấp gian phu, còn nói ta ngậm máu phun người. Ta từ lĩnh nam xa xôi quay về, không ngờ ngươi lại làm chuyện như vậy. Trên hoa thuyền đứng đầy mấy thanh niên, còn có mấy ca kịch, có người nhận thức Trịnh Nôn Khánh, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh ngạc. Trịnh Nôn Khánh muốn đứng ra nói chuyện thì bị Bùi Thục Anh ngăn lại. Lý Đức Vũ, đến tột cùng là ai đổi trắng thay đen? Ngươi nói là ta làm nhục ngươi sao? Ha ha! Lý Đức Vũ, ngươi lúc trước bị đẩy đi lĩnh nam, ta đau khổ chờ đợi ngươi 8 năm, vậy mà ngươi không nghĩ đến, ngươi ở lĩnh nam thật khoái hoạt, lấy vợ sinh con. Vốn ta cũng có thể nhịn bốn. Nhưng mà khi ta nghe nói, ngươi sau khi nhận được đại xá, bỏ vợ bỏ con ngay cả cốt nhục mới sinh ra cũng không thèm để ý, vậy ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói ta vô tình? Lý Đức Vũ, ngươi nhìn rõ rồi hay nói, đây là hôn phu chất nhi của ta, Bùi Thục Anh cho dù không biết xấu hổ cũng không vô sỉ như ngươi. Bùi Thúy Vân đỏ cả mặt lên. Mặc dù bên ngoài truyền lưu chuyện xấu của nàng với Trịnh Nôn Khánh thì cũng không trắng trợn nói ra như Bùi Thục Anh. Nôn Khánh cũng cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu nhưng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Lý huynh có phải huynh bị hoa mắt không? Người cung thuyền cũng đứng ra nói chuyện. Tiểu lang quân kia là bán duyến quân đại danh đỉnh đỉnh, huynh làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ được? Ta vừa rồi thấy rõ ràng bọn họ ở cùng một chỗ ấu nhau. Trịnh Nôn Khánh lúc này cũng biết ngọn nguồn sự tình. Hóa ra nam tử này chính là người chồng trước của Bùi Thục Anh, Lý Đức Vũ. Nhìn thấy ngọc thể của Bùi Thục Anh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Trịnh Nôn Khánh bùng lên một cỗ lửa giận. Chỉ thấy hắn không nói nhiều lời đã bay lên trời, thoáng chốc đã lên chiếc thuyền hoa bên kia. Lý Đức Vũ tuy cao hơn Trịnh Nôn Khánh một cái đầu nhưng Trịnh Nôn Khánh không sợ hắn, lập tức đem quyền đánh lên người của Lý Đức Vũ. Trong chốc lát thuyền hoa trở nên bạo động. Có mấy bằng hữu của Lý Đức Vũ xuống lên. Chư vị không được đánh, không được đánh. Có mấy người nhận ra Trịnh Nôn Khánh lớn tiếng gọi, chỉ là Lý Đức Vũ lúc này đã mất đi lý trí, hắn trở lại Lạc Dương chuyện đầu tiên gặp phải là bị Bùi Thục Anh cự tuyệt quan hệ, hắn đối với chuyện này vô cùng tức giận và xấu hổ. Hắn đứng lên dương nanh múa vuốt muốn đánh về phía Trịnh Nôn Khánh, nào ngờ chỉ thấy thân ảnh trước mắt lắc lư, một người khác đã nhảy lên chiếc thuyền hoa, động tác so với Trịnh Nôn Khánh thì còn lăng lệ hơn, ác liệt tấn công. Lý Đức Vũ kêu lên một tiếng, cánh tay bị nắm, cả người đã bị đè xuống bong thuyền. Ở bên chiếc thuyền kia, Lý Vân Tú mày ngài xích lên, tức giận nói. Cô, tên gia hỏa kia chính là người vô tình vô nghĩa sao? Không đợi Bùi Thục Anh mở miệng Bùi Thúy Vân đã trả lời. Đúng là hắn. Nôn Khánh chớ buông tha cho hắn, hắn làm nhục cô, chính là làm nhục Bùi thị gia tộc ngươi hay giáo huấn hắn cho tốt. Tiếng nói chưa dứt thì Thẩm Quang đã níu lấy tóc của Lý Đức Vũ mà đè xuống. Nôn Khánh cũng không khách khí tiến lên mà vung tay tát mấy cái, đừng nhìn Nôn Khánh nhỏ tuổi, hắn luyện võ lâu năm, khí lực trên tay khôn gầy nhẹ. Tắt vài cái, hai má của Lý Đức Vũ đã sưng lên, miệng ứa đầy máu. Bùi Thục Anh nhìn thấy có hơi không đành lòng nên vội vàng nói. Tiểu yêu, dừng tay buông hắn ra. Trịnh Nôn Khánh lúc này mới thu tay, ý bảo Thẩm Quang buông Lý Đức Vũ ra. Lý Đức Vũ lúc này vô cùng nổi giận, Thẩm Quang vừa buông lỏng hắn đã giang hai cánh tay ra, đánh về phía Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh lúc này vừa quay người nói chuyện với Bùi Thục Anh. Chỉ nghe thấy Bùi Thục Anh hoảng sợ kêu lên. Tiểu yêu, coi chừng. Hắn vô thức nghiêng người trốn tránh, không ngờ Lý Đức Vũ dùng quán tính rất lớn, bị đẩy đến nỗi một chân cũng trồi ra khỏi bong tàu, thân thể sắp ngã xuống sông, nói thì chậm nhưng khi đó Nôn Khánh đã dồn khí vào đan điền, phát lực đẩy vào cánh tay của Lý Đức Vũ. Chỉ thấy hắn xoay tròn trên bong thuyền, trọng tâm đã ổn định. còn Lý Đức Vũ thì bị bay ra ngoài, một tiếng, đã rơi xuống sông Lạc Thủy. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh hơi kinh hãi, sau đó trở nên giận tím mặt. Thần Quang, đưa kiếm cho ta. Thần Quang không nói nhiều lời đưa Long Hoàn Kiếm cho Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh giơ Long Hoàn Kiếm lên, định đánh Lý Đức Vũ thì đúng lúc này, Bùi Thục Anh đã mở miệng. Tiểu yêu buông tha cho hắn. Trịnh Ngôn Khánh do dự một chút thu hồi Long Hoàn Kiếm, nhảy về chiếc thuyền có Bùi Thục Anh. Cô, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn sao? Bùi Thục Anh sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Nàng nhìn qua Trịnh Ngôn Khánh, theo thói quen mà vươn tay ra, muốn xoa đầu của hắn nhưng đến nửa chừng thì lại rụt về. Ta mệt mỏi quá, chúng ta về thôi. Trong chốc lát Bùi Thục Anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, nhẹ giọng nói một câu rồi đi vào căn phòng trên tàu. Lý Vân Tú và Bùi Thúy Vân cùng với Ngôn Khánh đứng ở trên đầu thuyền, chỉ thấy Lý Đức Vũ đã bò lên chiếc thuyền hoa, ở bên đó mà gào lên. Bùi Thục Anh, ta nhất định không để cho ngươi yên ổn. Quay đầu nhìn Lý Đức Vũ, Trịnh Ngôn Khánh bỗng nhiên hiện lên sát ý trong lòng L. Hắn nói với Thẩm Quang ở bên cạnh. Thẩm đại ca, theo dõi hắn, tìm cơ hội thích hợp đừng cho người khác biết. Trong lòng Thẩm Quang không khỏi dùng mình. Công tử yên tâm, chuyện này cứ giao cho Thẩm Quang xử lý. Ở trong nội viện, liễu rủ trong gió bay chập chờn, ở góc cửa sổ hiện lên hình ảnh đông đưa. Trịnh Ngôn Khánh ngâm mình ở trong bồn tắm, trong đầu hiện ra đủ loại tình huống. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Bùi Thục Anh đều hiện ra trước mắt hắn. Hắn rất thích cô này, thông minh nhưng không xảo quyệt, dịu dàng nhưng không mất đi sự kiên cường. Giống như ở kiếp trước, những nữ nhân như vậy rất dễ khiến hắn phải động lòng. Quyển 4 chương 7, tâm sự. Trường Tôn Vô Cấu cũng được, Bùi Thúy Vân cùng Thịa, kể cả Đoá Đoá. Nôn Khánh rất thích các nàng. Nhưng đa phần thời điểm, hắn ưa thích chỉ là một cảm giác của trưởng bối thương yêu văn bối, ví dụ như Trường Tôn Vô Cấu nha đầu này thỉnh cầu gì. Chính Nôn Khánh chưa bao giờ từ chối. Nôn Khánh ở chung một chỗ với cô, có giật nhờ y đều điều có thể trao đổi. Nhưng hắn lại sợ hắn ở chung với cô lại đỡ lỗi sơ hở, vì cô của hắn rất thông minh. Lúc nãy Lý Đức Vũ khiêu khích thực sự đã chú ý ẩn Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh không phải là một con người độc ác, hắn mặc dù giết người nhưng đại đa số thời điểm đều là bất đắc dĩ. Đây là lần đủ tỉ hẹn sau 5 năm hắn chủ động giết người, tâm tư thật giống lúc Bùi An khi nhập Đoá Đoá. Mặc dù Bùi Thục Anh là trưởng bối của hắn. Nhưng cảm giác khi thấy Bùi Thục Anh sắc mặt toại nhợt, thân thể run rẩy lại khiến người ta rất đau lòng. 5 năm trước, Đoá Đoá cũng đã từng trải qua tuyệt vọng này, Trịnh Ngôn Khánh lúc đó cũng giết người đầu tiên. Còn lần này hắn quyết ý muốn giết Lý Đức Vũ và củ nói sau cùng của hắn Trịnh Ngôn Khánh không thể nào tiếp nhận được. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh không chỉ một lần nào ải với mình, ta và cô không có quan hệ tình yêu. Nhưng dường như cách thức tự thôi miên này không có tác dụng gì với hắn. Nếu đổi là người khác hắn có hành xử như vợ y không? Chỉ sợ là không, sự căm ghét của hắn với Lý Đức Vũ có phần ghen tị trong đảo. Đúng lúc này có tiếng của Tiểu Niệm vang lên. Thiếu gia ở bên trong cả đêm di nịa không ra chỉ sợ bị bệnh mất. Tiểu Niệm ở bên ngoài nhu hòa nhắc nhở. Trịnh Ngôn Khánh đáp ứng, hắn từ từ đứng lểnh khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc một bộ y phục khác vào. Thiếu gia không có chuyện gì chứ? Mao Tiểu Niệm quan tâm cất tiếng hỏi. Ta không sao đâu. Trịnh Ngôn Khánh gật nhẹ đầu, từ từ trở về qua mình. Hai con chó ngao tựa hồ đã thích đứng với hồ ăn luôn nhờ, phủ phục trên chăn nệm mà chợp mắt lại. Nôn Khánh đi vào nhà, hai con chó ngao cũng không mở mắt ra. Bởi vì chúng đã quen thuộc tiếng bước chân quả chỉ Nôn Khánh. Nếu là người khác kỳ sợ đã mở to mắt ra. Chính Nôn Khánh ghé vào cửa sổ, ngơ ngác nhờ ai nhờ nước đang gợn sóng. Cùng lúc này ở một tiểu lâu phía Bắc Lạc Thủy Bùi Thục Anh cũng ngồi bên cạnh cửa sổ, cánh tay như sen trắng đặt lên bệ cởi as, cằm dựa vào đó, hồi lâu si ngốc không nhúc nhích. Lư hương ở trong lần nhu tỏa ra từng mùi thơm, dạo này muỗi rất nhiều, mùi hương này rất nhu hòa cao bích với cơ thể nhưng lại là thứ chí mạng với những con muỗi. Phản ứng thân thể của Ngôn Khánh lúc ban ngày làm sao có thể giấu giếm được nàng. Lúc đầu Bùi Thục Anh có hơi tức giận nhưng khi nàng ngã vào trong ngực của Trịnh Ngôn Khánh thì tức giận không còn thấy đâu mà chuyển biến thành một loại hưng phấn, thân thể không tự giác mà nóng lên vừa nghĩ tới cái vật nóng bỏng và cứng rắn kia, trái tim của Bùi Thục Anh lại không ngừng nhảy loạn. Tuy về sau Bùi Thục Anh đã tỉnh lại, ngồi vương sống ghế nhưng trong lòng vẫn kinh hoàng không dứt. Nôn Khánh vô lễ làm nàng tức giận. Nhưng trong sự tức giận lại mang đến một sự hiền phẩn, điều này khiến cho nàng cảm thấy là tội ác. Nàng là trưởng bối của Bùi Thúy Vân, mà Nôn Khánh lại là tình nhân của nàng ta. Nói cách khác, chính Nôn Khánh nhỏ hơn Bùi Thục Anh hơn 10 tuổi, nàng sở dĩ chú ý tới Trịnh Nôn Khánh có xuất phát từ sự quan tâm của trưởng bối tới văn bối. Nếu như Trịnh Nôn Khánh không phải là tại nhờ nhẫn của Bùi Thúy Vân, thì Bùi Thục Anh cũng mặc kệ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bùi Thục Anh nhường Trịnh Ngôn Khánh tiếp xúc thân mật với nhau, tình cảm dần trở nên bị hiểu nhọa. Bùi Thục Anh vẫn cho rằng nàng thích Chỉ Ngộ Hển Khánh chỉ là một loại yêu mến mẫu thân mà thôi. Nhớ năm đó nàng thành thân không lâu, Lý Đức bị đẩy đi lĩnh nam, Bùi Thục Anh vô cùng cô đơn. Ngày đó nàng ôm Nôn Khánh ngủ say trong gian nhỏ ạ, cũng không có nhiều phản ứng, nhưng ngẫm lại, rung động hôm đó quả thực bốn. Nghĩ tới đây suy nghĩ của Bùi Thục Anh liền trở nên rối loạn. Theo bản năng, nàng biết rằng mình không nể hẹn nghi ngợi lung tung. Nhưng nàng không đành lòng cũng không muốn tiểu nam nhân kia mang tới cho nàng một cảm thụ vô cùng kỳ diệu điển mực Bùi Thục Anh khó có thể kiềm chế. Cho tới khi Trịnh Nôn Khánh bị tao ngộ cực kỳ hiệt, bản thân bị trọng thương, nàng lập tức tiến tới hiển sư. Hôm nay nghe Lý Đức chửi bới mình, nàng bắt đầu dao động. Sắc mặt của nàng lúc đó trở nên tái nhợt. Nhưng thực tế nàng không có cảm giác xấu hổ tiểu nam nhân kia tương lai có thể là phu quân chất nhi của mình, nàng làm xa ổ có thể thích hắn. Bùi Thục Anh rất rõ nàng muốn không nghĩ tội loa, nhưng lại không làm được. Hít một hơi thật sâu nàng đứng dậy. Trịnh Nôn Khánh cả đêm ngủ say, chìm cho ngờ mưng đẹp, đến khi ngủ dậy hắn phát hiện ra đũng quần mình có chất gì đó đi nhìn khiến hắn cả kinh. Hắn không ngờ đã xuất tinh trong mơ. Trong lòng hắn càng cảm thấy thẹn thùng, lúc nửa trời tờ mờ sáng, hắn vội cởi quần lót, thay một chiếc khác. Thật giống như một tiểu nam sinh, lén lút quỳnh lót đi ra khỏi phòng mình. Ở một chỗ hẻo lánh mà vứt đi. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy chổng cha ải. Kiếp trước hắn không phải là một người hoặc, đặc biệt là sau khi làm quan hắn càng hy vọng có thể thăng tiến nên đổ ý hựa phương diện này càng trở nên nghiêm khắc. Dĩ nhiên có dịp chơi bởi cũng không phải là không có nhưng đại đa số thời điểm hắn đều giữ nguyên tắc quả mại nhờ. Nhưng bây giờ, Ngôn Khánh cảm thấy mình đã phạm vào tội ác. Bởi vì trong mộng của hắn, người cùng hắn lùi chỉnh là cô mà hắn một mực quan tâm, bảo vệ mình, điều này khiến hắn rất lo lắng, cho dù chỉ là nằm mơ, cũng khiến cho hắn cảm thấy tội ác. Kỳ thật cũng không trách được hắn. Thân thể của hắn đã tiến tới thời kỳ sinh trưởng 4 năm nay, bất kể mưa gió hắn đều luyện dẫn đạo thuật, khiến cho thân thể phát tốt, so với những đám bạn cùng lứa thì đã trưởng thành sớm hơn. Cho nên vấn đề sinh lý thay đổi cũng là để ủ bại nhờ thường. Mấu chốt chính là đối tượng mà hắn muốn thật sự là cấm kỵ. Hưng đông sáng hôm sau, Từ Thế Tích cùng với Vương Chính đi tới chính phủ. Nôn Khánh không ở Trúc Viên nữa, hai người bọn họ cũng không ở đó. Vốn Trịnh Thế An cũng có ý định đưa vợ chồng Mao Vượng về đây. Nhưng vợ chồng Mao Vượng đã từng ở trong tòa phu đệ này mà bị đánh gãy chân, không biết là trong lòng bọn họ có áp lực hỡi nạ ở Trúc Viên đã thành thói quen mà không muốn qua bên này. Trịnh Thế An cũng không ép buộc. Dù sao bên Trúc Viên cũng cần phải có người coi sóc. Quyền 4 chương 8, trưởng Tôn Thịnh cho mời. Mà ẩn phu phụ đã không muốn qua đây hắn cũng không miễn cưỡng. Mao Tiểu Niệm thì lại muốn đi khỏi Trúc Viên muốn khuyên bảo vợ chồng Mao Vượng, cuối cùng bọn họ không chịu rời qua, nàng đành hỏi ý kiến của Trịnh Ngôn Khánh. Thiếu gia, cha mẹ tiểu nữ không muốn đi qua phải làm sao bây giờ? À, vậy thì ở lại bên kia đi. Trịnh Ngôn Khánh đáp bừa một tiếng sau đó thì yên trong thư phòng suốt một ngày, ngoại trừ khi Từ Thế Tích tới hắn cũng không lồi mặt ra bên ngoài. Đối với biểu hiện khác thường của hắn, Mạc Xu Niệm muốn hỏi thăm nhưng lại không dám. Dù sao Ngôn Khánh cũng là chủ nhân của nàng, nàng chỉ là một nha hoàn, cho dù Trịnh Thế An hứa cho nàng một thân phận nhờ hẹn nghỉ hiện tại nàng cũng không dám quá phận của mình. Ngày hôm sau, tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh dường nhờ trở nên tốt đẹp hơn, hắn ra ngoài thư phòng nói đùa với Từ Thế Tích. Thấy hắn khôi phục lại vẻ bình thường, mọi người cùng yên tâm. Mà Ngôn Khánh cũng tạm thời quên đi sự phiền lùng trước kia, sau khi trở nên bình thường liền luyện võ đọc sách. Liên tục mấy ngày Bùi Thục Anh không đến thẳng hẳn. Bùi Hành Nghiễm có hai lần. Nhưng lần nào Điển cùng lộ vẻ sầu khổ. Tạ gia đã phái người đến. Sao? Cha ta đã đồng ý, mẹ ta cũng vậy, bây giờ chẳng phải ta đã trở thành muội phu của tên tiểu tử Tạ Khoa kia sao? Bùi Hành Nghiễm buồn rầu nhưng Từ Thế Tích đi thì rất vui vẻ, trong nhà truyền tới một tin tức, chính nhân cơ đã cùng vượt tở cái thương nghị, đem con gái là Trịnh Lệ Châu gả cho Từ Thế Tích. Sau này Trịnh nhân cơ cũng sẽ có được một cường vền. Đối với Từ gia cũng tốt, Trịnh nhân cơ cũng tốt. Từ gia mượn chuyện này làm hôn nhân. Chính là cao dòng dõi nhà mình lên, mà Trịnh Nhân Cơ có thể dựa vào tài lực của tờ tiến thêm một bước khống chế quyền lực ở An Viễn Đường. Về phần Từ Thế Tích, hắn đối với việc hôn nhân này cũng không có ý kiến. Một mặt khác hắn biết rằng phản đối cũng không sỏ tác dụng gì. Nhìn thấy Từ Thế Tích cưỡi ngựa phóng giáo ở trong võ trường, Trịnh Ngôn Khánh cùng Bùi Hành Nghiễm ở trên bậc thang, rồi nên sững sờ. Thiếu gia, thiếu gia. Mao Tiểu Niệm vội vàng chạy tới. Bên ngoài có người đến. Nói là trưởng tổn tỉnh đại tướng quân ở Đông Sĩ Phường mời thiếu gia lập tức qua. Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình. Trưởng Tôn Thịnh trở về rồi sao? Trưởng Tôn Thịnh trở về. Tuy nhiên hắn lại mang theo một tin tức không tốt. Khi Trịnh Ngôn Khánh đi tới Phích Lịch Đường, bọn hạ nhân trực tiếp dẫn hắn vào trong hậu hoa viên. Ở bên ngoài có mấy tên vật sĩ thủ vệ. Trịnh Ngôn Khánh từ xa đã cảm nhận được đám người này tràn ngập sát khí. Sư phụ! Trịnh Nôn Khánh đi vào trong hoa viên, đã nhận thấy trưởng Tôn Thịnh và Hà Nam Doãn phòng Ngạn Khiêm ở đó. Hắn trước hết vấn an trưởng Tôn Thịnh, sau đảo lời hành lễ phòng Ngạn Khiêm. Phòng Ngạn Khiêm nở ra một nụ cười ôn hòa ý bạ Trịnh Nôn Khánh ngồi xuống. Trịnh công tử, đây là lần thứ hai chúng ta tập mặt, xem ra công tử đã khôi phục không tệ. Trịnh Nôn Khánh vội vàng không người nói. Tiểu chất sau khi tỉnh lại đã nghe bọn Hà Nhân nói qua, làm phiền thúc phụ quan tâm. Trưởng Tôn Thịnh hò khan một tiếng, cắt đường ngửa khách sáo của Trịnh Nôn Khánh và phòng Ngạn Khiêm. Nôn Khánh, hôm nay ta tìm ngươi tới đây là cáo một chuyện trọng yếu, còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trịnh Nôn Khánh giật mình. Không biết sư phụ muốn hỏi chuyện gì. Ngươi bốn. Trưởng Tôn Thịnh do dự một chút rồi nói. Ngươi thật sự cho rằng, Di là cáo trắng thở tựa có thể tạo ra loạn lạc giống như Thái Bình loạn, hoặc giống như Tôn Ân Chia lộ án sao? Tôn Ân Chi loạn là loạn lạc vào những năm cụ ổ ỉ thời Đông Tấn. Tính chất của cuộc loạn lạc này cũng giống nhờ Thoái Bình đạo của Trương Giác, phá hủy Tư Mã Thị Vương Triều, tạo nên cục đỉ hệ nhờn loạn Nam Bắc Triều. Trịnh Nôn Khánh vô cùng nghi hoặc và khảo hiểu, không hiểu trưởng Tôn Thịnh và phòng Ngạn Khiêm tại sao lại trưng bày ý kỳ hiển của hắn. Nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được. Dù sao tiêu diệt toàn bộ Di Lặc áo trắng ban đục cũng là do Trịnh Nôn Khánh mở màn. Không đầy một tháng, ở khu vực sông Lạc đã tỉ hệ diệt toàn bộ 3 vạn tín đồ Di Lặc, trong đó không ít là người địa phương. Có lẽ phòng Ngạn Khiêm lúc này đã cảm nhận được một chút áp lực. Trong nháy mắt, Nôn Khánh đã hiện ra vô số ý niệm. Trong ấn tượng của hắn, tuy Loạn Đường Hưng cũng chưa từng nghe qua chuyện của Di Lặc, xem ra Di Lặc áo trắng cũng không thừa ảnh hưởng quá lớn. Nếu như chưa gặp Đoá Đoá, chính Nôn Khánh đã quyết định đuổi cùng giết tuyệt Di Lặc áo trắng này. Bởi vì hắn đối với mấy tổ chức tà giáo này hạ họ cảm không nhiều. Nhưng hiện tại sự tình liên lụy đến Đoá Đoá, Trịnh Nôn Khánh không thể không cân nhắc cho nàng ta. Đoá Đoá đã rút lui khỏi Ác Dương cần phải có thời gian, nhưng hắn phải giải vây thế nào đây? Mọi chuyện cũng là do hắn xui khiến. Hiện tại nếu như không tỏ vẻ đả đảo chuyện người Thái, nhất định sẽ khiến cho trưởng Tôn Thịnh và phòng Ngạn Khiêm nghi ngờ. Nhờ hình nghĩa như đả đảo thì trưởng Tôn Thịnh và phòng Ngạn Khiêm tiếp tục truy tra, nào ỷ không ngừng sẽ mang theo tai họa cực lớn cho Đoá Đoá. Sư phụ, vấn đề này đệ tử không biết trả lời xa ổ cho tốt. Bởi vì đệ tử không biết Di Lặc áo trắng nơi hỉ hển tại tình huống thế nào, có quy mô lớn như Thái Bình đạo trước kia hay không. Nếu như quy mô lớn, một tiếng triệu hoán, tám châu hưởng ứng thì vô cùng nguy hiểm, cho nên cần phải xem xét ảnh hưởng của chúng thế nào. Trưởng Tôn Thịnh nói, nếu như ảnh hưởng không lớn thì phải làm xạ ổ. Đệ tử cho rằng, nếu như ảnh hưởng không lần thái mọi chuyện cũng không phiền toái, dù sao đại tùy chúng ta so với nhà Hán từ cuối cùng chênh lệch xa vạn dặm. Hiện tại chúng ta Giang Sơn cường thịnh không giống như nhà Hán tàn suy lúc trước. Cho nên tình huống này đệ tử thấy rằng, cảm nẹn bọn chúng là chủ, tiêu diệt toàn bộ là phụ. Thừa dịp bọn Di Lặc áo trắng chưa ra hồn chúng ta kìm nén, bọn chúng sẽ tự nhiên diệt vong. Nếu như thanh thế của Di Lặc áo trắng như Thoái Bình đạo, chính Nôn Khánh muốn ngăn cản cũng không có tác dụng. Nhưng nếu hình thức chỉ như ban đầu, vậy trẻ nẹp sẽ có hiệu quả. Chính Nôn Khánh không biết Đoá Đoá có thể thuyết phục cả tỷ kỳ đi không, nhưng hắn cũng bị ở rằng cho dù cấp sĩ kỳ không đi thì Đoá Đoá cũng sẽ rút khỏi mảnh đất thị phi Lạc Dương này. Hắn hiện tại vì Đoá Đoá mà tranh thủ thời tri ẩn. Về phần kết quả của Di Lặc áo trắng thế nào Trịnh Nôn Khánh cũng không quan tâm, dù sao hắn chỉ nghĩ tới một mình Đoá Đoá là đủ. Quyền 4 chương 9, Phòng Ngạn Khiêm cảnh cáo. Phòng Ngạn Khiêm gật gật đầu. Thanh thế của Di Lặc áo trắng tuy chưa tỏ thầy nhờ, nhưng mà sự nguy hại của bọn chúng lại khiến cho người khác phải lo lắng. Tuy nhiên Trịnh công tử nói cũng không sai, nếu như cưỡng ép chấn áp thì không chừng hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không lạm dụng vũ lực, Lạc Dương cũng nhanh chóng trở nên phồn vinh, bệ hạ cũng không trách tội. Chuyện này tại sao lại liên quan đến Dương Quảng? Trịnh Nôn Khánh không khỏi nghi hoặc nhìn lùi phía trưởng Tôn Thịnh. Chỉ thấy trưởng Tôn Thịnh khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ định phối hợp với tờ hờ ONG tờ hờ ủ doãn, mau chóng dẹp loạn Di Lặc. Ta phải trở về sắp xếp mọi chuyện, không thời đây tiếp tục quấy rầy. Phòng phủ Doãn đi thong thả. Phòng Ngạn Khiêm đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi chùa bên cạnh Nôn Khánh, đống nhiên dừng bước khẽ xoa xoa đầu Trịnh Nôn Khánh. Trịnh công tử nghe ta nói mấy câu trước đây, công tử từng đánh người xuống sông Lạc Thủy đúng không? Đúng thế. Công tử không cần phải lo lắng, ta cũng không trách phạt. Phòng Ngạn Khiêm nghiêm mặt nói. Chỉ là công tử hiện tại cũng là người cáo đành tiếng, đừng để việc làm của mình trở thành câu chuyện để người khác bàn nạn. Công tử cần biết có rất nhiều người xem cổng thời là tấm gương. Nhất cử nhất động của công tử vì thế mà cũng bị thế nhân chú ý. Nói là không trách tội nhưng cũng khiến cỏ chỉ Nôn Khánh phải run rẩy. Phong hắc tử này vẫn nổi danh là thiết diện vuốt, lục thân bất nhận, hắn thật sự đang dùng phương thức này để cảnh cáo chỉ Ngộ Hiền Khánh, đừng làm chuyện xâm phạm đến luật pháp. Nôn Khánh vội vàng không người đáp ứng, từ tờ tin phòng Ngạn Khiêm đi. Ngươi cùng với ai xảy ra xung đột vậy? Phòng Ngạn Khiêm vừa đi, trưởng Tôn Thịnh Ly Êu nổi mò hỏi. Trịnh Nôn Khánh trả lời. Kỳ thật cũng không phải là xung đột mấy người trực Bùi cô cô dẫn đệ tử đi du sông, không ngờ gặp phải Lý Đức Vũ chồng trực qua nàng, Lý Đức Vũ kêu miệng toàn huế ngữ, chửi đối cô, đệ tử nhất thức cổng nhịn được nên đánh hắn, ném hắn xuống thuyền. Lý Đức Vũ sao? Trường Tôn Thịnh gật gật đầu. Ngươi nói Bùi gia cô hẳn là Bùi Thục Anh tên Lý Đức Vũ kia, ta cũng không để vào mắt, nhớ ngày đó hắn làm phụ tá ở Đồng Sủng, ỷ vào mấy bài thơ được Thục Anh muội tử ưu ái, chỉ là ngươi vẫn nên quả trở một chút, tên đó là một tiểu nhân, không chừng sẽ mang lại phiền toái cổ ngựa ải. Trịnh Nôn Khánh trong lòng khẽ hừ một tiếng. Ngay cả Trường Tôn Thịnh cũng gọi hắn là xùn vậy thì càng không thể bỏ qua cho hắn. Xem ra khi trở về phải thúc giục Thẩm Quang nhờ ra ở trong hành động mới được. Tiết đại gia đi rồi. Trường Tôn Thịnh nhìn cảnh vật phía trước đột nhờ ỷ hển không đầu không đuôi nói một câu. Sao? Bệ hạ lần này đi Tây Tuần, kết quả Tiết Đùy Ghi ạ đã bị bệ hạ ban cho cái chết. Tại sao vậy? Trường Tôn Thịnh nhìn Trịnh Nôn Khánh, cười một tiếng. Lại nói tiếp, Tiết đại gia chết cũng có chút lì hển quan tới ngươi. Có liên quan tới con. Trịnh Nôn Khánh kinh ngạc không hiểu, vẻ mặt mờ ưa mịt. Hắn chưa từng nói chuyện với Tiết Đạo Hành, Tiết Thu với hắn chỉ tiếp xúc một thoáng ở cúc chiến mà thôi. Trường Tôn Thịnh khẽ xoa xoa gò má rồi nói. Ngươi ở Bạch Tức Tự bị tập kích, sau đó lì hển quan đến chuyện Di Lặc Áo Trắng. Tiết đại gia sau khi nghe nói liền hớ bật mãn nói một câu, nếu như Cao Dĩnh Công còn tại thế thì làm gì có nhường truy hên này. Cũng không biết tại sao những lời này truy hếu nữa trong thai của bệ hạ. Bệ hạ sau khi nghe xong liền vô cùng tức giận nói Tiết đại gia phỉ báng triều chính, cho nhận cực hình. Trịnh Nôn Khánh á khẩu không nói được gì. Hắn thật sự không biết phải nói sao cho tốt. Câu nói này của Tiết Đạo Hành, chính là vẩn tổ hển khánh mà nói, bất mãn với việc Dương Quảng trước kia giết Hạ Nhược Bật và Cao Dĩnh. Hắn ở Bạch Tức Tự bị cướp giết, dẫn tới bực tức của Tiết Đạo Hành tạo cơ hội cho Dương Quảng, kỳ thực Dương Quảng đã sớm có tâm giết Tiết rồi. Trịnh Nôn Khánh biết Tiết Đạo Hành sẽ chết nhờ hển, không ngờ cái chết của hắn ta lại liên quan tới chính mình. Cái này không phải là ta không giết ngươi, nhờ hển ngựa ải vì ta mà chết sao? Ngươi biết tại sao vừa rồi ta nói những lời kỳ a không? Đệ tử không biết. Bệ hạ sắp quay trở lại Trường An, tháng trả vệ triệu tập các tù trưởng ở Lạc Dương, mà phủ Doãn Lạc Dương lại trắng trận đi bắt Di Lặc Áo Trắng, khiến cho Lạc Dương trở nên tiêu điều không ít. Bệ hạ giật không vui, sai người trách cứ phòng phủ Doãn. Phòng phủ Doãn cũng rất khó xử. Nếu như hắn không đem Di Lặc Áo Trắng diệt trật sợ sẽ làm nên một hồi loạn lạc như Thái Bình Đạo, nhưng đồng thời bệ hạ cũng không muốn thừa nhận chuyện này. Lần này bệ hạ ở Lạc Dương hội tụ các trưởng, được danh tiếng thiên khả hãn, đắc chí vô cùng, nếu như những tù trưởng kỳ ạ nhìn thấy Lạc Dương bị tiêu điều thì mặt mũi của bệ hạ chẳng phải cũng bị dở xù ổng sao. Cho nên bệ hạ ra lệnh, đình chỉ sự trấn áp với Di Lặc, khôi phục Lạc Dương trở nên phồn hoa như trước. Nôn Khánh à, trong lưỡi nói bệ hạ dường như cũng có ý bất mãn với ngươi. Bất mãn với đệ tử. Trong lòng Trịnh Nôn Khánh cũng thầm kinh hạ ải, nhìn về phía Trưởng Tôn Thịnh. Trưởng Tôn Thịnh cười khổ nói. Bệ hạ cho rằng ngươi và Tiết Thu trước kỳ ổ ảm ra Thái Bình Luận, căn bản là những lời nói vớ vẩn, chỉ là ngươi cũng đỡ quả lo lắng, Tiêu Hoàng Hậu có nói giúp ngươi hai câu, không có gì trở ngại. Tiêu Hoàng Hậu biện hộ cho ta. Trịnh Nôn Khánh càng thêm hồ đồ. Hắn thậm chí còn chưa gặp qua Tiêu Hoàng Hậu, Tiêu Hoàng Hậu tại sao lại nói giúp cho hắn? Trường Tôn Thịnh nói. Tóm lại ngươi về sau cần phải cẩn trọng tờ người nói, từng việc làm, đừng đi theo vết xe đổ của Tiết Đại Gia, ngươi nhớ cứ trọng lòng là được. Ngày mai tới đây học bình thường, ít đi lại trên phố mùa tốt. Trịnh Nôn Khánh không người tuân mệnh. Trường Tôn Thịnh kéo hắn lại, hỏi thăm bài học chốc lát rồi mới để hắn rời đi. Nôn Khánh trở về xong, Trường Tôn Thịnh đã ủ dịch giờ ủ cho mày, tâm sự nặng nề. Từ khi Dương Quảng Chu sát Hạ Nhược Bật, hắn cảm tờ ý Dương Quảng đã biến hóa không còn như trước kia, nghe người ta định bợ trời yên đắc chí và kiêu ngạo, đối với chuyện này Trường Tôn Thịnh cũng bất lực. Hắn đứng cạnh ao sen, nhìn lá sen trên mặt nước trong lòng có một nỗi niềm không rõ. Cứ như vậy, Giang Sơn Đại Tùy sẽ đi về nơi nào? Trường Tôn Thịnh trong lòng thật sự lo lắng. Quyển 4 chương 10, Luyện Giáo. Ánh nắng chói chang tựa như đã biến thành lạc tường trở thành một lò lửa. Tiến vào tháng 5, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức vô cùng, mấy ngày nay không có một giọt mưa nào, nhiệt độ cao vô cùng tuy không sánh được với những lò lửa thành thị đời sau nhưng cũng vô cùng nóng. Đây cũng là năm nóng nhất trong 10 năm Trịnh Nôn Khánh trùng sinh vào thời đuyên vậy. Kẻ có tiền thì vào trong núi nghỉ mát hồ ở kỳ hiểm một khối băng đặt ở trong nhà, làm nhiệt độ giảm xuống. Người bình thường thì không được hưởng thụ đạo ý ngồi như vậy, chỉ có thể ẩn mình dưới bóng cây hoặc bước chậm bên bờ sông là tuy, ít nhất cũng cảm thấy mát hơi một chút, trong lòng sẽ thoải mái. Trịnh Nôn Khánh ngồi trên lưng ngựa, thần xa ở cù nghiêm trọng. Khí nóng tựa hồ cũng không mang lại nhiều ảnh hưởng với hắn, hai tay của hắn để trần mồ hôi túa ra, nhưng nhìn biểu lộ bãi nhở tỉnh của hắn thì sẽ không ai tin hắn cảm thấy nóng. Cây mã giáo nặng 40 cân trong tay hắn đảng được giơ cao. Nôn Khánh một tay cầm cương, một tay cầm mặt dù dài 2 thước, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ sáng quắc lập lòe. Ở trước mặt hắn lúc này là 10 pho tượng bằng. Từng pho tượng cách nhau chừng 5 mét, chân đều được đỡ bằng một khối sắt nặng trịch. Đây cũng là bài tập học giáo cơ bản. Động tác cơ bản của giáo chính là đâm kích. Chính Nôn Khánh phải phóng ngựa 20 mét trong thời gian đó cần phải dùng động tác đâm, không những đâm chúng mà cũng phải ai làm những pho tượng kia bị ngã, ít nhất phải đâm dược 5 pho tượng mới được quải là qua kiểm tra. Ở bên cạnh võ đài, trưởng Tôn Thịnh ngồi trong một cái chòi che nắng, nhìn Trịnh Nôn Khánh ở trong sân. Tiểu ca ca, cố lên. Trưởng Tôn Vô Cấu vung vẩy cánh tay, lớn tỉ hiền vũ cho Trịnh Nôn Khánh. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở bên cạnh cũng thấm đẫm hồ ải, nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu la lên, hắn nhịn không được mà khe nói. Muội rốt cuộc là muội muội của ta hay là mù hồi muội của hắn, tại sao lúc nãy ta luyện giáo không nghe thấy muội hô lên hàng sấy như vậy? Trưởng Tôn Vô Cấu lộ ra một bộ mặt nghiêm túc mà nói. Muội đương nhiên là muội muội của huynh, nhờ hẹn ngờ mà huynh không kể chuyện cho muội nghe. Trưởng Tôn Vô Cấu nghe vậy thì lộ ra vẻ khựa. Bắt đầu. Trưởng Tôn Thịnh hô lên một tiếng, chỉ thờ ỷ Trịnh Nôn Khánh thúc ngựa, Ngọc Đề Tuấn hí lên một tiếng tung vó chạy như điên. Trịnh Nôn Khánh trên ngựa cánh tay chuyển động miệng thì hét to, đem mục nhân đủ tỷ hển đâm ngã xuống, trên ngực mục nhân đã xuất hiện một lỗ tròn nhỏ. Trịnh Nôn Khánh sau đó lại vung mã giáo lên, đỡ mở vờ ả o một mục nhân khác. Tay của hắn phát ra âm thanh vù vù, càng lúc càng nhanh và mãnh liệt. 20 mét cuối cùng cũng đã kết thúc. Trịnh Nôn Khánh đâm ngã 6 người gỗ, thay nhở tịt quả nhiên không tệ. Hắn thúc ngựa chạy vào trong cái chòi mát thẩm quang và mã tam bảo nhanh chóng đi lên, một người dắt ngựa một người mã giáo. Nôn Khánh lập tức không người hướng về phía trưởng tổ hển thịnh mà hỏi. Sư phụ, đệ tử kích giáo hoàn tất mong sư tờ hờ ụ cờ hờ ý điểm. Tổng thể mà nói, trưởng Tôn Thịnh đối với kết xoạ như vậy đã vô cùng thỏa mãn. Nôn Khánh, ngươi đã học qua mã giáo phổ cũng biết khi dùng giáo, không đâm thì thôi, đã đâm thì phải toàn lực. Ngươi tuy đã nắm được sự ảo diệu của khí lực cụ ở hình vẫn chưa thuần thục, vừa rồi nếu như ngươi vận dụng thuần thục hơn nữa ít nhờ ật có thể đâm ngã thêm 2 người gỗ. Cái gọi là đã không đâm thì thôi đã đâm thì pha ai dùng toàn lực. Đại khái là không thể dùng lực kém cỏi dù gì. Khi đâm cần phải lưu lại 3 phần kinh lực mới khiến cho nó trở nên mờ ạ. Chính Nôn Khánh cũng biết đạo lý này, nhưng biết và thực hành là hạc cụ ý hện khác nhau hoàn toàn. Trường Tôn Thịnh là một nghiêm sư, đối với Trịnh Nôn Khánh yêu cầu cũng rất cao. Nếu không Trịnh Nôn Khánh đâm ngã được sủ mục nhân, thành tích này đã có thể vượt qua kiểm tra nhưng Trường Tôn Thịnh bắt hắn tiếp tục luyện tập. Cha, cưỡi ngựa đâm ngã 10 người không khủy choa khó khăn. Trường Tôn Vô Kỵ không kìm được mà thay Trịnh Nôn Hện Khánh nói. Cha đối với Nôn Khánh có yêu cầu quá nghi hệ mở khắc rồi, đâm ngã 10 người tuyệt đối không có khả năng. Hắn sở dĩ nói giúp cho Nôn Khánh không phải ạ không có nguyên nhân. Trường Tôn Vô Kỵ chỉ đâm ngã 3 mục nhân. Sổ ựa thành tích đâm ngã 6 mục nhân thì kém xa. Không thể sao. Trường Tôn Thịnh sắc mặt trầm xuống, ý bảo dừng đem chiến mã tới. Chỉ thấy hắn phi thân dạng chân ra, cầm cây mặt dư, phóng ngựa tới đâm ngã từng mục nhân xuống. Trường Tôn Thịnh ra tay sổ ựa Trịnh Nôn Khánh cũng có phần khác nhau. Nôn Khánh vung giáo đâm trúng mồ cục ẩn, tất có tiếng vang mảnh gỗ bay lả tả. Nhưng Trường Tôn Thịnh đâm chết mục nhân thải các, không hề phát ra thanh âm nào. Hơn nữa miệng vết thương chiều sâu như nhau ra tay xảo diệu. Trịnh Nôn Khánh không thể so sánh. Trưởng Tôn Thịnh sau khi xuống ngựa ho khản vào tiếng thì Trịnh Nôn Khánh và Trưởng Tôn Vô Kỵ đã chạy tới, xem xét mồ cục ẩn, chật lưỡi tán thưởng. Phụ thân thật là lợi hại. Trưởng Tôn Vô Cấu cầm một cái khăn ướt, lau mồ cho Trưởng Tôn Thịnh, Trưởng Tôn Thịnh cũng mỉm cười, tựa hồ vô cùng hứng thú sự hiếu thuận của con gái mình. Chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ nhếch miệng nói: "Tiểu nha đầu, ca ca, để muội lau mồ hôi cho huynh." Trưởng Tôn Vô Cấu đã mang khăn mặt tới. Trưởng Tôn Hiển Vô Kỵ thấy vậy thì nở ra một nụ cười thỏa mãn, vươn tay ra. Nào biết, Trưởng Tôn Vô Cấu không chạy tới bên nàng hắn, đem khăn mặt cho Trịnh Nôn Khánh đang tươi cười. Quan Âm thì thật biết nghe lời. Trịnh Nôn Khánh lau mồ hôi, khẽ xoa đầu nhược quả Trưởng Tôn Vô Cấu. Chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thẹn đến đỏ bừng khủ ổ trên mặt, trong tiếng cười lớn của Trưởng Tôn Thịnh chạy về tròi hóng mát tiếp nhận khăn mặt của gia tướng đưa cho. Nếu như dùng giáo đâm vào 7 phần thì mới đúng là chí mạng. Đời nay danh gia sử dụng giáo rất nhiều. Ví dụ như Châu Tây Trấn Thủ Đất chỉ ra là giáo pháp tinh diệu, nhưng nói đến sử dụng giáo tốt nhất hiện tại thì chính là Ngư Thái Thú. Hắn có thể đem 10 mổ củ ơn toàn bộ đánh ngã, hơn nữa còn toàn bộ đâm sâu vào bên trong 7 phần, người bị hắn đâm trúng tuyệt đối khó bảo toàn mạng sống. Châu Tây Trấn Thủ Đất chỉ ra là Chính Nôn Khánh lần đầu tiên nghe được đảnh thời này không khỏi hiếu kỳ. Trường Tôn Thịnh gật đầu. Người này chính là hậu nhân của Đất chỉ Tường Quỳnh, sát pháp dũng mãnh, võ nghệ cao cường. Chỉ là tính tình của hắn không pha ải quá tốt, tiên hoàng đối với hắn cũng không thích. Được rồi, hôm nay tập tới đây. Quyển 4 chương 11, gặp cấp sĩ kỳ. Trưởng Tôn Thịnh nói xong đứng dậy. Ngươi từ nay về sau cần phải nhận thức sự ao đệ của kinh lực, tuy nhiên cũng cần phải nghiên cứu binh pháp, đến lúc ta kiểm tra thấy binh pháp của ngươi chưa tiến bộ thì đừng trách ta trách móc. Trưởng Tôn Thịnh đi rồi, Vô Cấu liền lập tức kỳ hiện tới. Tiểu ca ca, mau kể chuyện xưa cho muội nghe. Tiểu nha đầu này ở đây cũng vì chuyện này muốn Nôn Khánh kể chuyện, Nôn Khánh không khỏi cười khổ nhìn thoáng qua trưởng tổ Hển Vô Kỵ. Mà trưởng tôn Vô Kỵ thì lại hiện ra một vẹn cầu. Nôn Khánh cười hắc hắc, kéo cánh tay nhỏ bẻ qua nàng. Đi, hôm nay ca ca kể cho muội nghe cụ trùy hền về tiểu thiến. Có hay không? Có dọa người không? À, rất dọa người, không biết Quan Âm Tỷ cáo dám nghe không? Quan Âm Tỷ lúng liếng đôi mắt đen, trong mặt thiện ra vẻ sợ hãi nhưng cũng có vài phần khát vọng. Trường tôn Vô Kỵ vỗ vỗ chán một cái. Xong rồi chỉ mong tiểu nha đầu kia nửa đệ mở khổng làm ta sợ. Chính Nôn Khánh rời khỏi Phích Lịch Đường thạch trời đã chạm vào tối. Gió thổi cũng không làm cho người ta cảm thờ y mát, vì gió cũng là gió nóng. Nôn Khánh mặc một bộ thanh sam đơn bạc, cơ u nơ gơ tờ hở ở mờ quang và Mã Tam Bảo trở về. Mã Tam Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nôn Khánh giao cho, khi trở về Nôn Khánh cũng trọng dụng, một phần vì hắn làm vệ rất tốt, thứ hai hắn là người được Lý Cơ giới thiệu nên Nôn Khánh cũng rất tin nhờ y hệm. Ba người từ từ đi qua thông xa phố, đột nhờ y hệ nào người cản đường bọn họ lại. Xin hỏi, ai là Trịnh công tử? Nôn Khánh khẽ giật mình, không biết người tiểu a ai, hắn gật đầu nói. Tại hạ chính là Trịnh Nôn Khánh. Tiểu thư nhà ta muốn cho ngài một chữ. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Thật xin lỗi không biết. Trời cũng đã muộn rồi, ta cũng phải về nhà, thật xin lỗi. Tiểu thư nhà ta nói nhất định phải mời ngươi tới. Nói xong hắn vươn tay ra. Thẩm Quang vô ý thức đặt tay lên chuôi đao, chằm chú nhìn người kia. Nôn Khánh vội vàng khoát tay ý bảo Thẩm Quang không cần lo lắng. Tay của người kỳ ạ viết một chữ đoá, bàn tay kia mở ra, trong đó nắm một khối ngọc bội, phi ạ chế khắc một đoá hoa sen. Là đoá đoá. Chính Nôn Khánh khẽ rung động. Hắn nhớ lúc ở hiển sư đoá đoá đã từng nói qua sẽ gặp lại hắn. Chẳng lẽ nàng chưa rời khỏi Lạc Dương hay sao? Nha đầu ngốc tại sao vẫn còn ở Lạc Dương, không sợ gặp nguy hiểm sao? Phong Ngạn Khiêm dùng biện pháp chiêu an để đồ phảo với Di Lặc áo trắng, tìm ra rất nhiều giáo đàn, bắt được hơn 10 Di Lặc đệ thời. Cộng thêm trưởng Tôn Thịnh và Vũ Văn Thuật không ngừng gây áp lực lên sông Lạc, khiến cho không gian sinh tồn của Di Lặc càng thêm nhỏ hẹp. Nha đầu kia ở Lạc Dương, không chừng sẽ bị người cặc phát hiện. Nôn Khánh lông mày hơi nhăn lại mà khe nói. Nếu thế thì ta đi cùng ngươi. Sau đó hắn nói với Mã Tam Bảo. Tam Bảo, ngươi trở về nói với Lao Thái gia buổi tối nay ta còn có việc không về dùng cơm được. Mã Tam Bảo ứng tiếng rồi thúc ngựa rời đi. Thẩm đại ca, theo cùng ta đi. So về sự tin tưởng thì Thẩm Quang vẫn được Trịnh Nôn Khánh tín nhiệm hơn, không chỉ Thẩm Quang võ nghệ cao cường mà đã tẩm kề vai chiến đầu, đối với Thẩm Quang hắn hiểu rõ hơn Mã Tam Bảo. Thẩm Quang không phải là người lắm mồm. Điểm này Nôn Khánh rất yên tâm. Hai người bọn họ tiến vào phong đô thị, với một chút ba người bọn họ cũng đã dừng chân trước một tiệm tạp hóa nhỏ, tờ tiền trong đi ra hai người cản Thẩm Quang lại. Trịnh công tử, thật sự xin lỗi, tiểu thư nhờ ạ chúng ta chỉ muốn gặp một mình công tử. Trịnh Nôn Khánh nhăn mày lại. Trong lòng giật không vui. Đây là hầu cận của ta. Chúng tiểu nhân biết rõ, nhưng đại tiểu thư nào qua chỉ muốn mời một mình công tử. Đã vậy thì được. Chính Nôn Khánh nhìn thoáng qua Thẩm Quang đó xoay người xuống ngựa giao dây cương cho Thẩm Quang. Thẩm đại ca, phiền huynh ở đây chờ một chút. Thẩm Quang gật đầu khe nói. Công tử cẩn thận một chút, ta thấy những người này có vẻ không lương thiện. Ta biết. Chính Nôn Khánh dứt lời theo ba hạ nhân suy yên hậu đường tiến vào trong một tiểu viện. Khởi bẩm thánh nữ, Trịnh công tử đã tới. Mau mau mời vào. Thanh âm kia quá quen thuộc với Trịnh Nôn Khánh, đúng là thanh âm của Đoá Đoá. Trịnh công tử mời. Nôn Khánh hít sâu một hơi, cất bước tiến lên đẩy cửa phòng ra, hắn chỉ thấy bên trong bày ra một bàn rượu và thức ăn. Đoá Đoá yêu kiều duyên dáng ở trong phòng, mã lùn đồng tiền cười cười lẳng lặng nhìn Trịnh Nôn Khánh. Tú tài ngươi thật sự đã đến. Trịnh Nôn Khánh cười nói. Đoá Đoá tỷ tỷ đã mời tới, tiểu tú làm xạ ổ không dám tuân mệnh. Lúc trước ở Trịnh gia Đoá Đoá luôn bắt Trịnh Ngộ Hển Khánh gọi nàng là tỷ tỷ. Khi đó Nôn Khánh đối với nàng có vài phần sợ hạ ải, dù sao đối với một nữ hài nhi động chút là rút dao, hắn vẫn hơi lo lắng. Từ lúc nào bọn họ đã đổi cách xưng hô? Chính Nôn Khánh không nhớ rõ lắm, nhưng hắn bi hiệt rằng sau đêm mình giết người, hắn đã bắt đầu tin tưởng cô gái này. Đoá Đoá, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta không phải đã nói với ngươi, đừng ở Lạc Dương nơi này rất nguy hiểm, quan phủ tuy đã buông lỏng gây áp lực với các ngươi nhờ hình trệ thực tế vẫn không hề xem nhẹ, các ngươi nếu tiếp tục chỉ sợ rất nguy hiểm. Thấy vẻ trang trọng của Trịnh Nôn Khánh, Đoá Đoá ật vui vẻ. Một tháng nay, nàng đã nghe rất nhiều truyền hển sở của Trịnh Nôn Khánh, trong đó có chuyện Nôn Khánh cùng với Bùi cô nương, nhưng trong mắt của Đoá Đoá, chính Nôn Khánh không phải là người hoa tâm. Tiểu Tú, hôm nay kỳ thật ta không phải tâm ngựa ai mà là có người muốn gặp ngươi. Cùng với Nôn Khánh sóng vai ngồi chung một, Đoá Đoá do dự nói. Ta đã đem những lời ngươi nói cho Cáp Cổng Sống nghe, Cáp Công Công nói muốn gặp ngươi nói chuyện cho nên ta mời ngươi tới đi. Cáp Công Công, là Cáp Sĩ Kỳ sao? Trong lòng Trịnh Nôn Khánh cả kinh, nhưng đảo hắn chấn định lại. Đoá Đoá nói Cáp Sĩ Kỳ tới đây chắc chắn là không có ác ý. Nhưng mà hắn muốn nói gì với mình? Trịnh Nôn Khánh trong lòng còn đang nghi hoặc thì đã thấy ngoài cửa có tiếng bước chân cánh cửa bị người khác kéo ra. Quyển 4 chương 12, Vũ Văn Á. Cạp Tỷ Kỳ xuất hiện, đi bên cạnh còn có một tiểu nam sinh. Cáp Sĩ Kỳ ngồi xuống, cất tiếng hỏi Trịnh Nôn Khánh. Ta đã nghe Đoá Đoá nói qua. Xin hỏi chỉ nhổng tử tại sao công tử nghĩ rằng chuyện ta sử dụng di lạc áo trắng lại là vô ích? Là do thời cuộc không giống nhau, kết quả chắc chắn là không giống nhau. Các tiên sinh, di lạc còn chưa có thành tựu, có thuộc có thì cũng không thể so sánh với Thái Bình Đạo thậm chí là Tôn Ân Chi Loạn. Tiên sinh hôm nay mời ta ra chắc hẳn đã quyết đoán. Ta với Đoá Đoá từ nhỏ lớn lên cùng nhau tuyệt đồ ỷ không làm hại nàng ta, cho nên tiên sinh muốn noi theo Thái Bình Đạo thì tuyệt đồ ạ hoang tưởng viển vông. Nôn Khánh không khách khí, khiến cho Đoá Đoá sợ hãi. Khẽ giật ống tay của hắn. Nào biết Nôn Khánh lại trở tay nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng lại. Trước mặt Cáp Sĩ Kỳ, trái tim của Đoá Đoá khẽ đập nhớ ra ở, má lún đồng tiền đỏ bừng, giống như là bị nắng chiều chiếu vào. Nôn Khánh vô vô nhẹ tay của Đoá Đoá, ý bà ổ ngảng không cần phải lo lắng. Trong tích tắc khi Trịnh Nôn Khánh buông tay nàng ra, Đoá Đoá đã hung hăng bấm một cái lên đùi của hắn. Hành động của hai người há qua được con mặt quả Cáp Sĩ Kỳ, chỉ là hắn không giận ngược lại còn vui vẻ nở ra một nụ cười. Trịnh công tử hơi khuyết đại rồi, rất mở nghĩa như an lành thì há có thể có nhiều người đồng ý gia nhập di lạc áo trắng nhờ vợ ỷ. Nôn Khánh nghiêm mặt nói. Mọi người sở dĩ gia nhập di lạc áo trắng lạ bởi vì bọn họ muốn cầu yên ổn sinh hoạt. Các tiên sinh nói ta khoa trương, ta ngược lại cảm thấy ta đã nói nhẹ nhàng rất nhiều. Các tiên sinh về sự khống chế đi ạc không hề lớn như ngài tưởng tượng. Nhị đầu xà quét hiếu khắc vì vạn quan tiền mạ gì ta. Ta biết nếu như ngài biết chuyện này nhất định không đồng ý, còn nữa. Triều đình hiện tại chèn ép di lạc cho tới nay, cơ cổng cần tốn nhiều sức, nếu như ngài muốn thật sự khởi sự, trừ một số người trùng thành thì có mấy ai đi theo. Được rồi, chúng ta nói khả năng khác. Nếu như di lạc áo trắng thật sự khởi sự rồi có bao nhiêu người nguyện ý hưởng ứng? Có thể Cáp Công Công làm được như thời kỳ Thoái Bình Đạo thì một tiếng hô bát phương có thể tuân theo không? Thái Bình Đạo thăng thế khổng lồ như vậy, kết quả vẫn là thảm bại mà thôi. Lại nói cách khác, sau khi tiên sinh khởi sự, mấy năm sau thiên hạ có thể dẹp tiên không? Nếu không thì người trong giáo nhất định sẽ sinh ra chia rẽ, cuối cùng vẫn là một hình chiến, đồ thán trăm họ. Tại sao ngươi biết chúng ta không thể dẹp đi hển thiên hạ? Tiểu nam sinh kia không phục, mở miệng hỏi. Đệ không được quấy rối. Tiểu nam sinh kia tựa hồ rất sợ Đoá Đoá, quý mi hển vỉnh lên không nói gì nữa. Hắn là đệ đệ của ta, tên là Vũ Văn Á. Chính Nôn Khánh cười nói. Cái này có thể hoặc không thể, đây là một chuyện không thể xác định được. Nếu không thể xác định được thì tại sao ổ phà ai đem tính mạng đặt vào trong đó? Ngươi thông minh chắc không muốn, ta cũng không muốn. Ngươi đồng ý lời ta nói chính là thông minh còn không đồng ý. Nôn Khánh cười đùa, khiến cho Vũ Văn Á khủ không trả lời được. Mà Cáp Sĩ Kỳ thì lại nở ra một nụ cười vui vẻ. Hắn là người vô cùng thông minh, kỳ thật lúc Đoá Đoá đem lời nói của Nôn Khánh chuyển cáo cho hắn, hắn bắt đầu do dự, chỉ là cơ nghi hẹp vất vả gây dựng, thoáng chốc buông tha, Cáp Sĩ Kỳ thật cảm thấy không sam lòng. Hôm nay hắn gặp Trịnh Nôn Khánh, một mặt muốn quan sát thật tốt một mờ ạt thì hy vọng hắn có thể thuyết phục chính mình. Tiểu quân chúa cùng với tiểu trước hết tránh một chút, ta có mấy lời muốn đùa nghịch cùng với Trịnh công tử. Cáp Công Công, Công Công. Yên tâm, ta tuyệt đối không gây bất lợi với Trịnh công tử. Cáp Sĩ Kỳ hưu ý vô tình nhìn thoáng qua Đoá Đoá, trong mắt hiện ra một vẻ nhu hòa. Đoá Đoá khẽ kéo tay của Vũ Văn Á, rời khuỷu ghi ân phòng. Trịnh công tử, chúng ta lần này gặp là lần thứ hai. Cáp Sĩ Kỳ nói. Lần trước ta gặp công tử ở Lạc Phổ Thư Quán, lúc đó vẫn cho rằng công tử là một hài tử chưa lớn, nên vẫn không chú ý, lại nghe tiểu quận chúa nhắc tới công tử, trong lòng ta thật sự có chút không tới à nhận. Chính công tử, ta hỏi công tử một câu, công tử có đồng ý với Lao Phù Nạ sẽ chăm sóc tiểu quận chúa và tiểu chủ thật tốt không? Chính Nôn Khánh không hề do dự mà nói. Đương nhiên nguyện ý. Như vậy thì Lao Phu cũng yên lòng. Cáp Sĩ Kỳ nói xong lấy ra một gói da trâu đẻm dạ đưa cho Chính Nôn Khánh. Ta từng nghe nói, Cam La 12 tuổi đã làm thừa tướng, nói thật là ta không tin. Ta phụng dưỡng Triệu Vương Tam Thế, đến nay đặc đến thất tuần, nói thật thiếu niên tài tuấn ta đã thấy nhiều rồi, nhưng đụy công tử ta trò chuyện mới mà thấy tin tưởng. Tiểu quận chúa tuổi nhỏ phì hệ ưu lịch ở, đối với người khác tất có đề phòng, vậy mà đối với công tử thì tôn xuống vô cùng. Lão phu hy vọng, công tử chớ phụ nàng ta. Đây là bản đồ cung điện dưới lòng đất hờ hụ vền đại định tiểu lâu, cái này ta làm ra phòng vạn nhất xảy ra sự cố, còn cắt có đường lui. Con đường này nối thẳng tới sông Y Dìa Thủy, ngoại trừ ta khổng sò ai biết, trong đó có 300 thiết giáp và binh khí, cũng là ta chuẩn bị cho vạn nhờ ớt. Ta đã quyết tâm rời khỏi Lạc Dương. Địa đạo này dĩ nhiên là không cần tới, cổng thời, công tử có thể lấy dùng trong bất kỳ tình huống nào. Mặt khác, ở bên trên còn có một số giáo đồ bọn họ đều là tâm phúc của ta bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ công tử. Chỉ cần công tử cầm chiếc lệnh bài này tới mặc kệ ta có ở đó hay không bọn chúng đều nghe lệnh công tử. Chính Ngôn Khánh mở tấm bản đồ ra châu ra nhìn lướt qua sau đó thu vào trong ngực. Mong công công yên tâm, Ngôn Khánh nhất đi nhẹ chiếu cố đoá đoá cho thật tốt. Như thế thì ta cũng yên lòng rồi, ha ha mười ngày sau, ta sẽ rút khỏi Lạc Dương. Đến lúc đó không gặp mặt công tử được nữa, về sau công tử cần gì thì phái người tới Tương Châu một chuyến, ta sẽ làm hiệt khả năng. Cáp Sĩ Kỳ đứng người lên, vươn tay ra. Chính Ngôn Khánh cũng đứng dậy đi qua, Cáp Sĩ Kỳ vỗ tay ba cái, làm thệ ước. Hai người vỗ tay xong liền rời khỏi phòng, Cạm Tỷ Kỳ đem Vũ Văn Đoá và Vũ Văn Á đi rồi, Chính Ngôn Khánh cũng như chút được tàn nặng, tụ hợp lại cùng với Thẩm Quang rồi trở lại gia trang. Công tử, những người kia là ai? Tại sao lùi thần bí như vậy? Ngôn Khánh khẽ mỉm cười. Những bằng hữu kia, sau này có lẽ sẽ trở thành nhờ người một nhà. Quyển 4 chương 13, Hồ Lực Điệt. Ở trên sông du thuyền lưu chuyển, hiện tại dưới thời tiết nóng bức này, chèo thuyền trên mặt nước có thể nói là một sự cảm thụ vô cùng. Hai bên bờ sông liễu rủ chập chờn, sóng nước nhộn nhạo thỉnh thoảng phát ra thanh âm ca múa, lộ ra khí tức phong nhã. Chiếc thuyền rất lớn từ từ tiến lên. Trên thuyền cắm một lá cờ màu đen, trên đó có ghi hai chữ Vũ Văn, đã cho thấy lai lịch của chiếc thuyền này. Ở trên sông, đông nhiên có một chiếc thuyền nhỏ đang từ từ tiến tới chiếc thuyền này. Chỉ thấy trên chiếc thuyền lớn tung ra một cầu thang, một trung niên nam tử nhanh chóng đi lên mạn thuyền bên kia, sau đó thuyền nhỏ lập tức biến mất khỏi mặt sông. Trung niên nam tử này thân cao 8 thước, dáng người gầy gò. Trên đầu của hắn đội một cái mũ, che lấp khuôn mặt, trên người thì khoác một bộ quần áo màu đen. Sau khi nói vài câu mật ngữ với gia tướng Vũ Văn Thị, đám gia tướng kia liền lộ vẻ cung kính nhường đường đi tới. Con thuyền chia làm hai phòng, một phòng là đại sảnh, bày biện cực kỳ xa hoa. Có vô số ca cơ vũ cơ ở trong đó thổi kéo đàn hát, cực kỳ náo nhiệt. Trung niên nam tử sau khi lên thuyền liền được dắt vào bên trong khoang thuyền, từ bên trong truyền ra thanh âm nam nữ trêu chọc. Tiểu công tử, Hồ tiên sinh đã tới. Nữ tử trong thuyền có bộ ngực cao ngất, trên người chỉ mặc một lớp lụa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy xuân sắc bên trong, khuôn mặt của nàng vẫn còn mang theo một chút xuân tình, hơi bất mãn nhìn ra ngoài rồi đi xuống lâu thuyền. Hồ tiên sinh, xin mời. Gia tướng khoát tay xin mời, H.I.I. Nam tử liền đưa người đi vào trong căn buồng nhỏ kia. Ở trong khoang thuyền mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ thấy hai bên đặt rất nhiều khối băng cực lớn, chuyến ra hơi lạnh khiến cho khoang thuyền này vô cùng dễ chịu, trong không khí còn tràn ngập hương vị son phấn nữ nhân. Chỉ thấy ở bên trong có một nam tử chừng hơn 30 tuổi mặc một áo bào màu trắng đang rót rượu tự uống, vô cùng tiêu dao. H.I.I. Nam tử tiến lên một bước cất tiếng nói. Hồ Lực Điệt bái kiến tam công tử. Hồ tử, chúng ta là bằng hữu. Ngươi không cần đa lễ như vậy, hắc hắc, ngươi đến hơi sớm, làm hư mất chuyện tốt của ta. Vừa rồi, nha đầu kia rất có tư vị, nếu ngươi không tới sớm, ta nhất định phải dạy vò nàng ta một phen. Tam công tử hình dáng đường đường, tiêu sái khí độ. Tuy nhiên trong lời nói lại có vẻ hạ lưu, hắc y hiền nam tử nghe được thì cũng phải ha ha cười theo. Hắn biết rằng tam công tử nói như vậy đã coi hắn là người một nhà. Nếu vậy thì tiểu nhân thật là không đúng, chỉ là tam công tử nói không sai. Tiểu cô nương kia thật sự có mị cốt, vừa rồi tiểu nhân ở ngoài đưa mắt nhìn vào cũng phải mất hồn, tiểu mỹ nhân như thế, cũng chỉ có công tử mới chế phơ cơ. Tam công tử cười to liên tục. Hồ tử, ngươi cũng rất biết nói chuyện. Đa tạ công tử khích lệ. Nam nhân trên đời cũng chỉ muốn mặt mũi. Mặt mũi từ đâu mà đến? Một là quyền thế, hai là nữ nhân. Hồ tử vừa nói gãi đúng chỗ ngứa của tam công tử. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, hồ tử. Mọi chuyện ngươi làm tới đâu rồi? Hồ tử lộ ra vẻ sầu khổ. Cũng là tiểu nhân vô lực, sự vụ trong giáo đều là do Cáp Sĩ Kỳ một tay nắm giữ, tiểu nhân tuy có tâm nhưng không có khả năng xuất lực, Cáp Sĩ Kỳ một mực muốn rút khỏi Lạc Dương, tiểu nhân tranh luận mấy lần nhưng đều không được, hắn võ nghệ cao cường, quyền hành rất lớn, tiểu nhân không thể đấu lại. Lão yêm cầu kia muốn rút khỏi Lạc Dương sao? Đúng thế. Tại sao? Cáp Sĩ Kỳ nói, hiện nay triều đình đang theo dõi chúng ta, ở Lạc Dương. Sớm muộn gì cũng bị triều đình phát hiện. Hôm nay hắn ra lệnh cho tiểu nhân đình chỉ truyền giáo, nhanh chóng rút khỏi Lạc Dương. Tam công tử, tiểu nhân thật sự không muốn rời khỏi, hiện nay triều đình chú ý tới chúng ta cứ từ từ chờ đợi sẽ có thời cơ. Bây giờ tới Tương Châu, phải vận chuyển vô số tài hàng, Lạc Dương vừa mới đứng vững mà đã phải rời khỏi, chẳng phải là bỏ một phen tâm huyết sao? Tam công tử lắc đầu. Hồ tử, người sai rồi.
Sao?
Xin công tử chỉ điểm. Lão Yêm Cẩu kia là phụ thần Tam Thế, từ lúc theo Triệu Vương cho tới bây giờ kinh nghiệm mưa gió rất nhiều, lời hắn nói không sai. Chuyện hôm nay nếu như các ngươi tiếp tục ở Lạc Dương chỉ sợ sẽ bị bại lộ thân phận. Theo ta biết được tên phòng hắc tử tuy ngoài mặt buông lỏng nhưng bên trong vẫn đang truy kích và tiêu diệt. Hiện nay ở tại Lạc Dương truyền giáo đúng là không tốt.
Ha ha, nếu không có Lão Yêm Cẩu kêu biến báo thì không biết sẽ trở nên thế nào.
Sắc mặt của Hồ Tử liền trở nên xấu hổ. Hắn vừa nói cắp sĩ kỳ hồ đồ, Tam công tử lại bên cắp sĩ kỳ, điều này không phải là nói hắn ngu ngốc sao. Cho nên Hồ Tử chỉ có thể cười cười rồi cúi đầu xuống không nói gì.
Hồ Tử, ngươi không nhiều kinh nghiệm bằng Lão Yêm Cẩu kia có một số việc nhìn không thấu.
Chỉ là cái này cũng không sao, tương lai ngươi lịch lãm nhiều rồi sẽ khá hơn. Hôm nay ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một câu, Hồ Tử, ngươi chẳng lẽ cả đời muốn ở phía dưới Lão Yêm Cẩu kia sao?
Hồ Lực Điệt trở nên trầm mặc.
Ha ha, kỳ thực tình thế hôm nay đã cho thấy các ngươi không cách nào dừng chân ở Lạc Dương được nữa, chỉ có thể rời khỏi đây, nhưng vấn đề là trở về Tương Châu, cấp sĩ kỳ vẫn làm chủ, ngươi có tư cách nào nói chuyện không?
Tương lai khi cấp sĩ kỳ đi rồi, có Vũ Văn Á tiếp nhận giáo vụ, ngươi vẫn là một tiểu nhân vật, ngươi đã nghĩ đến những chuyện này chưa?
Sắc mặt của Hồ Lực Điệt liền trở nên khó coi.
Bởi vì đại trượng phu không thể không có quyền, Hồ Tử, ta thấy ngươi là một nhân vật nên muốn nhắc nhở ngươi một chút.
Họ Vũ Văn đã sớm biến thành một đống xương khô, Vũ Văn Thương cũng đã chết cách đây vài chục năm, lần này Hoàng đế Tuần Du, Tuyên Thái Hậu đã ôm chết bờ ngờ, vinh quang ngày xưa khó có thể khôi phục lại được. Hồ Tử ngươi cần phải nhìn xa một chút, trước hết nếu ngươi vẫn ôm ngộng tưởng thì cũng sẽ bị chết mà thôi.
Hồ Lực Điệt chính là trưởng lão của Di Lặc giáo đồng thời cũng là hậu duệ của gia thần Triệu Vương.
Xoán đường.
Quyển 4 chương 14, Bùi Hành Nghiễm đính hôn.
Tam công tử đã nói vậy ta vô cùng minh bạch, không nghĩ đến chuyện báo thù cho Triệu Vương nữa, chuyện phục hưng vương triều Đại Chu là không thể nào.
Tuyên Thái Hậu chính là trưởng nữ của Tùy Văn Đế Dương Kiên, cũng là Dương Lệ Hoa, Bình Dương công chúa.
Dương Lệ Hoa chết đi coi như cắt đứt huyết mạch của Bắc Chu, hiện nay ngoại trừ con gái của Dương Lệ Hoa là Vũ Văn Tú Nga ở bên ngoài thì không còn ai, ngươi chẳng lẽ lại muốn phò tá một nữ nhân làm hoàng đế.
Hơn nữa, Vũ Văn Tú Nga kia cũng không có buồn sự đó.
Vậy mong công tử chỉ điểm.
Tam công tử cười cười, rót cho Hồ Tử một chén rượu sau đó lại rót đầy ly cho mình.
Vũ Văn Á, Vũ Văn Đoá tỷ đệ không đáng lo, về phần nếu không có cấp sĩ kỳ, ai nghe lệnh bọn chúng.
Ý của Tam công tử là,
Hồ Tử, ngươi rất thông minh.
Ta thích nói chuyện với những người thông minh như ngươi, nếu như ngươi có thể khống chế Di Lặc áo trắng, sau đó ta từ từ hòa giải, ủng hộ sau lưng thì sẽ làm nên chuyện gì.
Đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghĩ qua, ha ha, ta nhìn vào mắt của ngươi là biết. Ngươi rất muốn có ngày hôm nay, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi.
Trong mắt của Hồ Lực Điệt toát ra một vẻ nóng bỏng.
Lời nói của Tam công tử đã đả động vào hắn rất sâu.
Cùng cấp sĩ kỳ trốn đông trốn tây nhiều năm thật là vất vả, hiện tại có một cơ nghiệp lại phải giao vào tay một đứa bé.
Hồ Lực Điệt làm sao có thể nguyện ý?
Ở bên trong hắn chính là nhị đương gia, dưới một người trên vạn người nhưng thực tế ai đang quản lý hắn?
Cấp sĩ kỳ, chính là cấp sĩ kỳ phân phó cho hắn.
Nếu cấp sĩ kỳ đi rồi, hắn cũng phải nâng đỡ tên tiểu xúc xanh kia lên, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính.
Thế nhưng mà Lão Yêm Cẩu kia võ nghệ cao cường, đương thời sợ ít có người nào có thể sánh bằng.
Năm đó Hạ Nhược Bật đã liên hiệp với cao thủ ở Lạc Dương cũng không lấy được tính mạng của hắn.
Ha ha, Hạ Nhược Bật là đồ ngu, dĩ nhiên là không giết được cấp sĩ kỳ.
Nhưng nếu cộng thêm trưởng Tôn Thịnh, Vu Trọng Văn, Thổ Văn Tự cùng với Mạch Thiết Trượng bốn người lại còn chất nhi của ta, Thiên Bảo tướng quân thì hắn há có thể động tay động chân.
Hồ Lực Điệt nghe được thì không khỏi cả kinh.
Tam công tử nói những người này đều là danh tướng đương thời.
Mạch đại tướng quân cùng với Thiên Bảo tướng quân không phải đang hộ giá ở Trường An hay sao?
Ha ha, bọn họ đã bí mật trở về Lạc Dương, 20 ngày sau hoàng đế cũng quay trở về Lạc Dương, cho nên ngươi cần phải sớm quyết định chủ ý.
Hồ Lực Điệt khẽ cắn môi.
Nguyện nghe theo sự phân phó của công tử.
Hồ Tử, ngươi đừng sợ, hiện nay Vũ Văn Á chỉ là một đứa trẻ con không cần phải sợ hãi. Vũ Văn Đoá cũng chỉ là một con nha đầu, không có khả năng làm gì được ngươi, chỉ cần ngươi tiêu diệt được cấp sĩ kỳ, có thể khống chế Di Lặc áo trắng khi đó có quyền lực, ta cũng sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi phát triển Di Lặc áo trắng mạnh lên, chẳng phải hoàn mỹ lắm sao.
Nhưng phải làm sao để tiêu diệt được cấp sĩ kỳ? Tam công tử khoát tay bảo. Người ghé thai vào đây. Hắn ghé vào thai của Hồ Lực Điệt, thấp giọng mà nói không ngừng, Hồ Lực Điệt liền gật gật đầu, phát ra hai tiếng tán thưởng. Tam công tử, Hồ Tử khi chấp trưởng Di Lặc áo trắng nguyện túi đầu nghe lệnh công tử.
Ha ha, không cần phải nhắc tới chuyện này, ta coi ngươi là huynh đệ nên mới giúp ngươi.
Có huynh trưởng là Tam công tử, Hồ Lực Điệt thật là tam sinh hữu hạnh.
Tam công tử hào sảng cười to.
Được rồi, mọi chuyện đã xong, ngươi cũng nên đi đi.
Tam công tử muốn đi đâu?
Hắc hắc, hôm nay cháu của ta trở về, cha ta ở trong phủ thiết hạ gia yến, ta còn phải quay lại khoản đãi Thiên Bảo tướng quân.
Ngươi hãy ở đây hưởng thụ thoải mái một lúc, những tiểu mỹ nhân ở đây tùy ý ngươi hưởng dụng, Hồ tử ngươi cũng cần kiềm chế một chút, những tiểu mỹ nhân kia rất lợi hại, chớ để ngày mai dậy không nổi, ta sắp xếp thỏa đáng xong sẽ báo cho ngươi biết.
Nói xong Tam công tử đứng dậy đi ra khỏi thuyền.
Cửa khoang từ từ đóng lại, Hồ tử đang định đứng dậy thì bên ngoài khoang thuyền truyền tới một thanh âm nhẹ nhẹ, chén dầu bị dập tắt, khoang thuyền từ từ tối xuống.
Hồ tử cả kinh, quay người khẽ quát.
Ai?
Lời còn chưa dứt thì cửa ngầm đã được mở ra, nữ tử xinh đẹp lúc trước đã xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ, từ từ đi tới.
Tiểu tỷ phụng mệnh Tam công tử tới hầu hạ đại gia.
Thanh âm mềm mại đáng yêu kèm theo một chút mị ý.
Trong chốc lát Hồ tử đã há hốc mồm, nữ tử xinh đẹp đã tiến tới ghé sát vào lỗ tai của hắn.
Lao ra sao không cởi áo ra tắm rửa, để tiểu tỷ hầu hạ.
Hồ tử hô hấp trở nên dồn dập.
13.
Cấp sĩ Kỳ lúc này đang ngồi đối diện dò xét Trịnh Nôn Khánh, nói rất nhiều.
Đoá Đoá thì ngồi bên cạnh hắn, lắng nghe cuộc đối thoại.
Có thể nhìn ra được, cấp sĩ Kỳ không vì Trịnh Nôn Khánh nhỏ tuổi mà có chút gì khinh thị, ngược lại hắn rất coi trọng Trịnh Nôn Khánh, không ngừng hỏi thăm ý kỳ nghĩa. Trịnh Nôn Khánh đối với loạn khăn vàng thời Hán, rất có hiểu biết.
Nếu là những chuyện khác hắn không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng đối với loạn khăn vàng, hắn đã học rất nhiều, xem qua vô số lần.
Cho nên đối với sự tình thái bình đạo, Nôn Khánh không hề e sợ.
Cấp tiên sinh, thời cuộc hiện nay so với cuối đời nhà Hán có bất đồng.
Hoàng đế mặc dù xây dựng rầm rộ, gia tăng kế dịch, tuy hao người tốn của nhưng khai hoàng đến nay vẫn nhiều tài phú, không hề nghèo khổ giống như thời cuối nhà Hán.
Đề nghị của Trịnh Nôn Khánh để mọi người rút khỏi Lạc Dương đúng là sáng suốt.
Bất luận là cấp sĩ Kỳ cũng tốt, Đoá Đoá cũng tốt, Trịnh Nôn Khánh cũng thế.
Mấy ngày kế tiếp, tâm tình của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mỗi ngày hắn ở trưởng tôn gia luyện tập võ nghệ, sau đó cùng với Vô Cấu huynh muội nói chuyện phiếm.
Về nhà thì có Tiểu Niệm hầu hạ, Bùi Thúy Vân thì ngẫu nhiên tới phủ bái phỏng, cuộc sống yên bình trôi qua.
Bùi Hành Nghiễm đã đính hôn.
Chỉ là hắn đối với chuyện này cũng hơi mất hứng.
Ở trong mắt hắn, đính hôn cũng chính là hắn xác định danh phận là muội phu của Tạ Ánh Đăng, cho nên vô cùng không hào hứng. Muội muội của Tạ Ánh Đăng tên là Tạ Ninh, tuổi mới 13, so với Bùi Hành Nghiễm thì nhỏ hơn 2 tuổi.
Quyển 4 chương 14, Bùi Hành Nghiễm đính hôn.
Tam công tử đã nói vậy ta vô cùng minh bạch, không nghĩ đến chuyện báo thù cho Triệu Vương nữa, chuyện phục hưng vương triều Đại Chu là không thể nào.
Tuyên Thái Hậu chính là trưởng nữ của Tùy Văn Đế Dương Kiên, cũng là Dương Lệ Hoa, Bình Dương công chúa.
Dương Lệ Hoa chết đi coi như cắt đứt huyết mạch của Bắc Chu, hiện nay ngoại trừ con gái của Dương Lệ Hoa là Vũ Văn Tú Nga ở bên ngoài thì không còn ai, ngươi chẳng lẽ lại muốn phò tá một nữ nhân làm hoàng đế?
Hơn nữa, Vũ Văn Tú Nga kia cũng không có buồn sự đó.
Vậy mong công tử chỉ điểm.
Tam công tử cười cười, rót cho Hồ tử một chén rượu sau đó lại rót đầy ly cho mình.
Vũ Văn Á, Vũ Văn Đoá tỷ đệ không đáng lo, về phần nếu không có cấp sĩ Kỳ, ai nghe lệnh bọn chúng?
Ý của Tam công tử là,
Hồ tử, ngươi rất thông minh.
Ta thích nói chuyện với những người thông minh như ngươi, nếu như ngươi có thể khống chế Di Lặc áo trắng, sau đó ta từ từ hòa giải, ủng hộ sau lưng thì sẽ làm nên chuyện gì?
Đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghĩ qua, ha ha, ta nhìn vào mắt của ngươi là biết, ngươi rất muốn có ngày hôm nay, chỉ là ngươi có nguyện ý hay không mà thôi.
Trong mắt của Hồ Lực Điệt toát ra một vẻ nóng bỏng.
Lời nói của Tam công tử đã đả động vào hắn rất sâu.
Cùng cấp sĩ Kỳ trốn đông trốn tây nhiều năm thật là vất vả, hiện tại có một cơ nghiệp lại phải giao vào tay một đứa bé.
Hồ Lực Điệt làm sao có thể nguyện ý?
Ở bên trong hắn chính là nhị đương gia, dưới một người trên vạn người nhưng thực tế ai đang quản lý hắn?
Cấp sĩ Kỳ, chính là cấp sĩ Kỳ phân phó cho hắn.
Nếu cấp sĩ Kỳ đi rồi, hắn cũng phải nâng đỡ tên tiểu xúc xanh kia lên, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành nhân vật chính.
Thế nhưng mà lão yêm cẩu kia võ nghệ cao cường, đương thời sợ ít có người nào có thể sánh bằng.
Năm đó Hạ Nhược Bật đã liên hiệp với cao thủ ở Lạc Dương cũng không lấy được tính mạng của hắn.
Ha ha, Hạ Nhược Bật là đồ ngu, dĩ nhiên là không giết được cấp sĩ Kỳ.
Nhưng nếu cộng thêm trưởng Tôn Thịnh, Vũ Trọng Văn, Thổ Văn Tự cùng với Mạch Thiết Trượng bốn người lại còn chất nhi của ta, Thiên Bảo tướng quân thì hắn há có thể động tay động chân.
Hồ Lực Điệt nghe được thì không khỏi cả kinh. Tam công tử nói những người này đều là danh tướng đương thời. Mạch đại tướng quân cùng với Thiên Bảo tướng quân không phải đang hộ giá ở Trường An hay sao? Ha ha, bọn họ đã bí mật trở về Lạc Dương, 20 ngày sau hoàng đế cũng quay trở về Lạc Dương, cho nên ngươi cần phải sớm quyết định chủ ý. Hồ Lực Điệt khẽ cắn môi. Nguyện nghe theo sự phân phó của công tử. Hồ tử, ngươi đừng sợ, hiện nay Vũ Văn Á chỉ là một đứa trẻ con không cần phải sợ hãi, Vũ Văn Đoá cũng chỉ là một con nha đầu, không có khả năng làm gì được ngươi, chỉ cần ngươi tiêu diệt được Cáp Sĩ Kỳ, có thể khống chế Di Lạc Áo Trắng khi đó có quyền lực, ta cũng sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi phát triển Di Lạc Áo Trắng mạnh lên, chẳng phải hoàn mỹ lắm sao. Nhưng phải làm sao để tiêu diệt được Cáp Sĩ Kỳ? Tam công tử khoát tay bảo. Ngươi ghé thai vào đây. Hắn ghé vào thai của Hồ Lực Điệt, thấp giọng mà nói không ngừng, Hồ Lực Điệt liền gật gật đầu, phát ra hai tiếng tán thưởng. Tam công tử, Hồ tử khi chấp trưởng Di Lạc Áo Trắng nguyện túi đầu nghe lệnh công tử. Ha ha, không cần phải nhắc tới chuyện này, ta coi ngươi là huynh đệ nên mới giúp ngươi. Có huynh trưởng là Tam công tử, Hồ Lực Điệt thật là tam sinh hữu hạnh. Tam công tử hào sảng cười to. Được rồi, mọi chuyện đã xong, ngươi cũng nên đi đi. Tam công tử muốn đi đâu? Hắc hắc, hôm nay cháu của ta trở về. Cha ta ở trong phủ Thiết Hạ gia hiến, ta còn phải quay lại khoản đãi Thiên Bảo tướng quân. Ngươi hãy ở đây hưởng thụ thoải mái một lúc, những tiểu mỹ nhân ở đây tùy ý ngươi hưởng dụng, Hồ tử ngươi cũng cần kiềm chế một chút, những tiểu mỹ nhân kia rất lợi hại, chớ để ngày mai dậy không nổi, ta sắp xếp thỏa đáng xong sẽ báo cho ngươi biết. Nói xong Tam công tử đứng dậy đi ra khỏi thuyền. Cửa khoang từ từ đóng lại, Hồ tử đang định đứng dậy thì bên ngoài khoang thuyền truyền tới một thanh âm nhẹ nhẹ, chén dầu bị dập tắt, khoang thuyền từ từ tối xuống. Hồ tử cả kinh, quay người khẽ quát. Ai? Lời còn chưa dứt thì cửa ngầm đã được mở ra, nữ tử xinh đẹp lúc trước đã xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ, từ từ đi tới. Tiểu tỷ phụng mệnh Tam công tử tới hầu hạ đại gia. Thanh âm mềm mại đáng yêu kèm theo một chút mị ý. Trong chốc lát Hồ tử đã há hốc mồm, nữ tử xinh đẹp đã tiến tới ghé sát vào lỗ tai của hắn. Lao ra sao không cởi áo ra tắm rửa, để tiểu tỷ hầu hạ. Hồ tử hô hấp trở nên dồn dập. 13. Cáp Sĩ Kỳ lúc này đang ngồi đối diện dò xét Trịnh Nôn Khánh, nói rất nhiều. Đoá Đoá thì ngồi bên cạnh hắn, lắng nghe cuộc đối thoại. Có thể nhìn ra được, Cáp Sĩ Kỳ không vì Trịnh Nôn Khánh nhỏ tuổi mà có chút gì khinh thị, ngược lại hắn rất coi trọng Trịnh Nôn Khánh, không ngừng hỏi thăm ý kỳ nghĩa. Trịnh Nôn Khánh đối với loạn khăn vàng thời Hán, rất có hiểu biết. Nếu là những chuyện khác hắn không biết phải trả lời thế nào. Nhưng đối với loạn khăn vàng, hắn đã học rất nhiều, xem qua vô số lần. Cho nên đối với sự tình thái bình đạo, Nôn Khánh không hề e sợ. Cáp tiên sinh, thời cuộc hiện nay so với cuối đời nhà Hán có bất đồng. Hoàng đế mặc dù xây dựng rầm rộ, gia tăng kế dịch, tuy hao người tốn của nhưng khai hoàng đến nay vẫn nhiều tài phú, không hề nghèo khổ giống như thời cuối nhà Hán. Đề nghị của Trịnh Nôn Khánh để mọi người rút khỏi Lạc Dương đúng là sáng suốt. Bất luận là Cáp Sĩ Kỳ cũng tốt, Đoá Đoá cũng tốt, Trịnh Nôn Khánh cũng thế. Mấy ngày kế tiếp, tâm tình của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi ngày hắn ở trưởng tôn gia luyện tập võ nghệ, sau đó cùng với vô cấu huynh muội nói chuyện thiếm. Về nhà thì có tiểu niệm hầu hạ, Bùi Thúy Vân thì ngẫu nhiên tới phủ bái phỏng, cuộc sống yên bình trôi qua. Bùi Hành Nghiễm đã đính hôn. Chỉ là hắn đối với chuyện này cũng hơi mất hứng. Ở trong mắt hắn, đính hôn cũng chính là hắn xác định danh phận là muội phu của Tạ Ánh Đăng, cho nên vô cùng không hào hứng. Muội muội của Tạ Ánh Đăng tên là Tạ Ninh, tuổi mới 13, so với Bùi Hành Nghiễm thì nhỏ hơn 2 tuổi. Quyển 4 chương 15, mưa lớn. Trịnh Nôn Khánh đã xem qua bức họa của Tạ Ninh, nghe nói là do danh gia đương thời thủ bút. Bên trong bức họa vẽ Tạ Ninh rất đoan trang thanh tú mềm mại, khí chất rất cao. Chớ nói đến cái gì là coi trọng phẩm đức không coi trọng tướng mạo. Nam nhân đều mắc một bệnh chung, nếu như nữ hải tử không đẹp như bọn họ muốn bọn họ chủ động là điều khó khăn. Vì thế, Trịnh Nôn Khánh đã bí mật rêu cợt Bùi Hành Nghiễm một phen, chỉ là Bùi Hành Nghiễm cũng không có phản ứng gì. Một ngày sau thay đổi bất ngờ. Liên tục 10 ngày mặt trời chiếu oi bức, lúc này mây đen bỗng trở nên dày đặc, gió nổi lên, hơn nữa còn rất lớn, đập hư một mảng tường trước chính phủ. Chỉ là mọi người vẫn rất vui vẻ. Bởi vì mây đen dày đặc biểu thị cho một cơn mưa to sắp đến, làm cho thời tiết bớt khốc liệt đi, nếu không thời tiết tiếp tục nóng bức như vậy thì đúng là một loại tra tấn cho con người. Nôn Khánh ở ngoài cửa hiên thư phòng, khẽ uống mai thang giải nóng. Tiểu Niệm ở trong phòng thì thu dọn đồ đạc, hai con chó ngao thì phủ phục ở cửa ra vào, khép mắt lại. Một năm trôi qua bọn chúng lớn lên không ít, hàm răng ngày càng trở nên sắc bén, đại đa số thời điểm bọn chúng đi theo Nôn Khánh đều lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng nếu người nào có ý đồ trêu chọc thì hàm răng nhọn của chúng sẽ dương lên. Hai ngày trước Bùi Hành Nghiễm mang theo một con chó trưởng thành tới. cũng không biết nó trêu chọc Tế Yêu và Tứ Nhãn thế nào, trong chớp mắt đã bị hai con này xé thành hai nửa, hình dạng thê thảm vô cùng. Điều này khiến cho Bùi Hành Nghiễm vạn phần đau lòng, Nôn Khánh khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng. Mãi đến khi Trịnh Nôn Khánh cam đoan nếu như hai con chó ngao có hậu nhân sẽ cho Bùi Hành Nghiễm, lúc này hắn mới vui mừng nín khóc mỉm cười. Thiếu gia, tại sao cả ngày đều không nhìn thấy Thẩm Nai Ca? Tiểu Niệm đột nhiên hỏi một câu. Bình thường lúc này Thẩm Quang khẳng định đã cùng với Trịnh Nôn Khánh ở cùng một chỗ, nhưng hôm nay không hiểu tại sao sáng sớm đã đi ra ngoài. Nôn Khánh cười cười. Lao Thẩm đã lớn như vậy, hắn có chân ở trên người ai có thể quản được hắn? Mao Tiểu Niệm nói. Nói thì nói như vậy nhưng cũng không thể không chào hỏi mà đi, vừa rồi đảng sĩ Kiệt tìm hắn tiểu tì sợ chậm trễ sự việc. Lao đảng tìm hắn uống rượu mà thôi, không có đại sự gì đâu. Trịnh Nôn Khánh không thèm để ý uống một ngụm mai thang. Hắn đương nhiên là biết rõ Lao Thẩm đi làm gì, Thẩm Quang thông qua những đám bằng hữu kia mà biết được, Lý Đức Vũ sau khi mất mặt ở trên Lạc Thủy đã không ngừng ở trên phố truyền bá bậy bạ Bùi Thục Anh trong miệng của hắn đã trở thành một dâm phụ, chuyện này cũng liên quan đến Trịnh Nôn Khánh. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà Bùi già không có phản ứng. Bùi Thế Củ chạy tới Trường An, nên đón Dương Quảng, mà Bùi Thục Anh không đứng ra làm rõ sự thật. Bùi Thục Anh không xuất đầu nhưng không có nghĩa Trịnh Nôn Khánh chịu được sự vu oan này. Đúng thế, hắn với cô có một chút tình cảm cấm kỵ nhưng cũng chỉ giấu ở trong lòng, Lý Đức Vũ lại dám ăn nói bậy bạ, Nôn Khánh với hắn đã có sát ý, hôm nay dĩ nhiên không thể buông tha. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Mưa càng trở nên to hơn, một canh giờ sau cuối cùng như nước chút xuống. Ánh chớp bay múa trên bầu trời phá rách trời xanh. Mấy ngày liền màn mưa này khiến cho Trịnh Nôn Khánh liên tưởng đến màn huyết chiến ở bên trong Bạch Tức Tự. Lúc diễn ra màn huyết chiến kia chẳng phải cũng có một cơn mưa lớn như vậy sao? Cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà trong lòng Nôn Khánh đột nhiên rung động, có một báo hiệu không rõ ràng. Nôn Khánh. Từ Thế Tích giống như bị nước xối ướt sũng chạy vào bên trong thư phòng. Tiếp nhận lấy khăn mặt trong tay của Trịnh Nôn Khánh, hắn lấy ra một cái túi trong đó có một quyển sách nhỏ. Từ Ngạn Thịnh ta phái đi đã trở về. Ngươi muốn ta chú ý tới Đại Định Tiểu Lâu, ta đã phân phó cho Từ Ngạn Thịnh ở nơi đó, nay hắn đã trở về. Đúng rồi, lần trước ngươi không phải bảo vợ chồng Mao Vượng muốn ở Trúc Viên sao? Hay là để cho Từ Ngạn Thịnh ở bên đó, ngươi thấy thế nào? Từ Ngạn Thịnh là người hầu Từ gia, 30 tuổi. Lúc trước Trịnh Nôn Khánh bảo Từ Thế Tích chú ý đến Đại Định Tiểu Lâu, Từ Thế Tích đã viết thư cho Từ Cái liền phái tới một người. Nhìn vào điểm này, cho thấy Từ Thế Tích rất cẩn thận. Hắn không cách nào sử dụng người của Trịnh gia, cũng không thể chính mình ra mặt bởi vì có khả năng sẽ có người nhận ra, cho nên dùng Từ Ngạn Thịnh với tư cách người bán hàng mới tới. Dừng lại ở gần Đại Định Tiểu Lâu thuận tiện giám thị quán rượu. Tuy nhiên sau khi biết Đoá Đoá là thánh nữ Di Lặc Áo Trắng, Trịnh Nôn Khánh cũng không muốn giám sát nữa. Vậy là hắn bảo Từ Thế Tích đem Từ Ngạn Thịnh rút về, sắp xếp làm việc khác. Lao tử gần đây cũng khổ cực, nếu như hắn nguyện ý thì ta đương nhiên không có vấn đề gì để hắn ở Trúc Viên trông giữ. Nói xong Nôn Khánh cầm lấy cuốn sách nhỏ kia, lật ra xem. Ở phía trên ghi lại tình huống hàng ngày ở Đại Định Tiểu Lâu. Theo Từ Ngạn Thịnh theo dõi thì mãi cho đến hôm qua vẫn không phát sinh chuyện gì lớn. Đại Định Tiểu Lâu còn có một vị nhị lao ra. Đúng thế. Trịnh Nôn Khánh nghe thấy cái tên Hồ Lực Điệt thì cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn chưa từng nghe Đoá Đoá nhắc tới một nhị lao ra như vậy. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, lật qua một lần liền để lên trên thư án, triển khai cờ vây đánh với Từ Thế Tích. Một lúc sau, Thần Quang đã trở về toàn thân ướt sũng. Công tử, đã giải quyết xong. Trịnh Nôn Khánh vân vê một con cờ. Không có phiền toái gì chứ? Ha ha, có thể có phiền toái gì chứ? Thẩm Quang nói. Tất cả đều thuận lợi, thuộc hạ cất hắn vào trong giường, vận chuyển lên một con thuyền, đoán chừng sáng mai sẽ rời khỏi Lạc Dương, Dương Hồng Đền có người xử lý sạch sẽ, thiếu gia yên tâm. Các ngươi nói gì vậy? Từ Thế Tích gãi đầu nghi hoặc hỏi. Trịnh Nôn Khánh bình tĩnh cười. Không có gì, chỉ là xử lý một khối rác rưởi. A. Từ Thế Tích tuy không phải là đệ tử thế gia vọng tộc nhưng kiến thức hắn rộng rãi. Hắn lập tức hiểu rõ, Trịnh Nôn Khánh để cho Thẩm Quang xử lý người nào. Mao Tiểu Niệm lấy ra một bộ quần áo để cho Thẩm Quang thay ra trong phòng. Quyển 4 chương 16, Đoá Đoá tới. Đúng rồi, ta vừa mới trở lại nhìn thấy có không ít người ở trên bến thuyền thông xa phố không biết là làm cho gì. Bến thuyền thông xa phố. Đúng thế, rất nhiều người, có khoảng 400-500 người. À, xem ra bọn họ tụ tập đánh bạc, thông xa phố những thương nhân người Hồ kia thích nhất là như vậy. Ta nghe nói mấy người trực có 100 người cũng tụ tập chọi gà, chỉ sợ hiện tại cũng giống nhờ vờ ỉ. Sau giờ tuất Từ Thế Tích và Thẩm Quang đều đi ngơi, Trịnh Nôn Khánh cũng bảo Mao Tiểu Niệm đi nghỉ, hắn một mình chỉ trực hiên cửa nhìn mưa rơi vừa uống một ngụm trà, đang chuẩn bị về phòng nền ngờ thì trong tích tắc, Tứ Nhãn và Tế Yêu đột nhiên đứng lên, phát ra tiếng hô thấp. Nôn Khánh khẽ giật mình. Người nào?
Tiểu Tú, là ta, Đoá Đoá.
Thanh âm quen thuộc truyền tới, chỉ thấy Đoá Đoá trong một bộ đồ màu đen, từ sau tường viện nhảy xuống. Nôn Khánh vội vàng ngăn Tứ Nhãn và Tứ Yêu Luis đó cất bước lên nên đón.
Đoá Đoá, tại sao ngươi lại tới đây?
Nha đầu kia giống như là vừa leo tường xong. Trước đó nàng bị Thẩm Quang phát hiện, lần nguyện không chừa. Mái tóc của Đoá Đoá ướt sũng, hai bàn tay lạnh bục ốt, chính Nôn Khánh vội vàng kéo nàng vào trong phòng, miệng khẽ trách cứ.
Mưa lớn như vậy sao ngươi lại tới đây?
Đoá Đoá nói.
Tiểu Tú, ta phải đi rồi.
Chính Nôn Khánh khẽ giật mình, chợt minh bạ chi của Đoá Đoá. Trong lòng hắn hiện ra một cảm giác không nghi, hắn nhẹ giọng hỏi.
Khi nào thì đi?
Trời sáng ta phải đi. Đo nói xong lấy ra một sấp khế đất nhét vào trong tay của Trịnh Nôn Khánh mà khe nói. Vốn ta định đem đại định tiểu lâu cho ngựa ý nhìn cắp công công đã nói, đại định tiểu lâu quá lộ, chỉ sợ khiến ngươi bị bật lở ải. Những năm nay cắp công công ở Lạc Dương đã dùng danh nghĩa mẹ ta mua khỏ nghị đất, ta nghĩ sau này ngươi cần phát triển cũng cần căn cơ, cho nên truyệt khuệ tên của ngươi.
Sao?
Trịnh Nôn Khánh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng ngơ mù ổ hển cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Đoá Đoá, hắn không nhẫn tâm, vì vậy nghĩ nghĩ rồi thu khế đất vào trong ngực. Vậy trước hết giao cho ta, khi thời cuộc ổn định ta sẽ trả lại.
Đúng rồi, ngươi bao giờ trở về?
Cáp công công nói về Tương Châu trước, xử lý sản nghiệp bên đó thỏa đáng xong sẽ đi tới Thục Trung 1-2 năm, cuối cùng trở về, đến lúc đó không cần phải lo bị người vạch trần nữa.
Cáp sĩ kỳ này dụng tâm quả là kín đáo.
Nôn Khánh nói, như vậy cũng tốt, trước hết cứ ổn định đã, ta nếu như nhàn rỗi sẽ tới Thục Trung thăm ngươi.
Thật sao?
Đại trượng phu nói một lời, tứ mã nan truy.
Trên khuôn mặt Đoá Đoá hiện ra nụ cười tươi.
Nàng đột nhiên ôm lấy eo Trịnh Nôn Khánh chôn đầu vào trong ngực của hắn, dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt mà thốt ra.
Vậy ta muốn ngươi cam đoan, phải tới thăm tạ sảnh.
Trong lòng Nôn Khánh nảy sinh ra một tình cảm tương yêu, hắn dùng sức ôm Đoá Đoá vào trong ngực.
Yên tâm, ta nhất định sẽ tới thăm ngươi.
Trên sông Lạc Thủy nổi lơ lửng một màn hơi nửa cụ ở an nhạt, giống như là một thiếu nữ xinh đẹp mặc lụa mỏng. Nhiệt độ cũng đã được hạ xuống, trải qua trần mạ gió đã mang theo khí lạnh thoải mái, quét lên trên người tạo ra cảm giác tỏ ạ ai mái dễ chịu. Có lẽ từ đầu hạ tới bây giờ đây là ban đệ mở khi hiền người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất.
Các sĩ kỷ thu thập hành lý xong, nhìn sắc chưa thấy đã qua giờ tí.
Đoá Đoá đã ra ngoài 2 canh giờ, chắc cũng đã sắp về, bọn họ lần này phải rời khỏi Lạc Dương. Dựa theo lời nói của Trịnh Nổn Khang thì chính là ẩn nút. Hắn tuy không nói gì thêm nhưng cấp sĩ kỳ có một cảm ghi ạc rất tin tưởng Trịnh Nôn Khánh. Đồng thời cấp sĩ kỳ cũng có một cách nghĩ kỳ trải. Nếu như quận chúa tương lai thật sự có thể gạ cổ Trịnh Nôn Khánh thì bằng vào năng lực của tiểu gia hỏa này, cùng với chỉnh tỷ gia tộc phía sau lưng hắn nói không chừng có thể phục hưng đại chu vương triều, a á cũng có một người giúp đỡ. Nghĩ tới đây, cấp sĩ kỳ đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Vũ Văn Á hiện tại đã nằm trên giường mà ngủ. Đối với hài tử từ nhỏ một tay nuôi lớn này, cấp sĩ kỳ có một cảm giác giống như tổ phụ yêu mến, cũng tương tự như Trịnh Thiệt Ản, hắn đã mất đi công năng sinh dục, từ nhỏ đã nuôi lớn một đứa con ít. Chỉ là không giống như Trịnh Nôn Khánh, Vũ và Nạ còn cần phải cần cấp sĩ kỳ quan tâm tới. Dù sao trên đời này có một người yêu nghỉ hệt nhờ Trịnh Nôn Khánh là đủ rồi. Dường như trong giấc mộng, Vũ Văn Á mơ thấy đầy đủ tại đó tươi đẹp khuôn mặt nở ra một nụ cười rất tươi. Đại sư bá, đã xảy ra chuyện.
Cửa phòng bị đẩy ra, người xông vào là một thằng niên 17-18 tuổi. Thân hình hắn gầy gầy cao cao, nhìn có vẻ giật vần nhược.
Tóc đen rối tung, hắn hấp tấp đi tới, tổ ảng xoài đã đánh thức Vũ Văn Á thức dậy.
Mao tiểu tám, ngươi bồi rối gì vậy?
Nếu như Trịnh Nôn Khánh ở đây có thể nhận ra người này chính là Mao tiểu tám, người vứt bỏ gia đình năm đó.
Sư bá, sư phụ ông ấy.
Cáp sĩ kỳ nhăn mày lại.
Sư phụ ngươi làm sao, từ từ mà nói, đờ ngộ ảng hốt.
Sư phụ ông ấy mang người nói là muốn tỷ yến hoàng thành lấy đầu hoàng đế.
Ngươi nói cái gì?
Sư phụ ông ấy chỉ sợ đã xông vào hoàng thành gì?
Cáp sĩ kỳ kinh hãi một tiếng.
Sư phụ ngươi tại sao lại xông vào trò ngộ hoàng thành?
Mao tiểu tám do dự một chút rồi khe nói.
Sư phụ nói, đại sư ba sống an nhàn sung sướng ngờ mù ổ hển rút khỏi Lạc Dương, quên đi thâm cửu đại hận ngày xưa cho nên sư phụ nào ông ấy thà chết trận chứ không sống qua ngày, vừa rồi ông ấy đã triệu tập 500 giáo chúng đệ tử. Đi về phía của thành.
Cáp sĩ kỳ luồn cuống tay chân, không bị hiệt pha ải làm sao.
Hồ tử chết tiệt, hắn điên rồi sao?
Cáp sĩ kỳ tức giận chửi tới.
Hắn có biết như vậy sẽ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm không?
Không được, ta cần phải ngăn hắn lại.
Mao tiểu tám, sư phụ ngươi khi nào hành động?
Ông ấy đi rồi, lúc trời còn mưa lớn đã chỉ hệ ủ tập giáo chúng đệ tử, tới thông xa phố tập hợp lại.
Đệ tử ngăn ông ấy không được nên đành phả y truy về báo cho sư bá, chỉ sợ lúc này sư phụ đã khởi hành. Quyển 4 chương 17, mắc 7. Cáp sĩ Kỷ cố gắng trấn tĩnh, sau đó đi quanh phòng hai lần. À á, công tử ở đây chờ đến khi tỷ tỷ của công tử về, nếu như Hừng Đông ta vẫn chưa quay lại thì mọi người cũng không cần phải chờ ta, công tử lập tức rời khỏi Lạc Dương, sau khi ta thoát hiểm sẽ đi tìm. Mao tiểu tám, ngươi ở đây chiếu cố cho thánh tử. Đợi thánh nữ về xong, ngươi cùng với bọn họ khởi hành, quay trở lại Tương Châu, nhớ kỹ không được để thánh nữ hành động thiếu suy nghĩ. Mao tiểu tám vội vàng đáp ứng, Cáp sĩ Kỳ không nói nhiều lời, cầm lấy hoành đao nhanh chóng lao ra. Hắn cưỡi một con ngựa, nhanh chóng hướng về phía cửa thành. Nếu như Hồ Tử mới bắt đầu hành động thì hắn mới tới cửa thành, người này bình thường rất thông minh tại sao hiện tại lại bốc đồng như vậy. Với lại hôm nay hoàng đế không ở Lạc Dương, hắn xông vào thì có ích lợi gì, vấn đề này thật không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tiểu quận chúa và tiểu chủ. Cáp sĩ Kỷ càng nghĩ càng thấy lòng như lửa đốt. Cũng may trên đường không có người nào chặn lại, bình thường thời điểm này đều có vệ sĩ tuần tra, nhưng tối nay mưa rất lớn, những vệ sĩ kia cũng không xuất hiện, nên Cáp sĩ Kỷ đi thẳng tới cửa thành. Cáp sĩ Kỷ vừa đi xong, Mao tiểu tám ngồi ở trước cánh cửa, thỉnh thoảng lại xem sắc trời. Ngươi nhìn gì vậy? Thánh tử, tiểu nhân lo lắng, nếu như sự tình thất bại thì chỗ ẩn thân này sẽ bị bại lộ. Sao? Vũ Văn Á lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Thánh tử, tiểu nhân nghĩ chúng ta phải mau rời khỏi đây. Nhưng mà tỷ tỷ ta vẫn chưa quay về. Thánh nữ đi đâu? Vũ Văn Á do dự một chút rồi nói. Tỷ tỷ đi thăm một người bạn, nói là sẽ mau chóng quay về. Cáp sĩ Kỳ đã nói với Vũ Văn Á không cho ai biết chuyện giữa Đoá Đoá và Trịnh Luân Khánh, cho dù là người thân cận nhất. Vũ Văn Á tuy còn nhỏ, nhưng trí nhớ cũng không quá kém. Mao Tiểu Tám hỏi thăm, nó cũng chỉ do dự một chút nhưng cũng không nói rõ cho Mao Tiểu Tám biết. Thánh tử, ta hiện tại lo lắng, chỉ sợ khi sự tình phát tác, thành trì cảnh giới nghiêm ngặt đến lúc đó chúng ta ra ngoài càng trở nên khó khăn, bằng không vậy đi, ta có một nơi ở nó, chúng ta qua đó rồi trở về, rồi chờ thánh nữ, như vậy cũng sẽ đảm bảo an toàn cho thánh tử. Nhưng Cáp Tổng còn nói, muốn ta ở đây chờ tỷ tỷ quay về. Mao Tiểu Tám liên nộ ra một nụ cười hiền lành. Thánh tử, việc này xảy ra đột ngột nên đại sư bá cũng không cân nhắc chu toàn. Ta ở Lạc Dương đã lâu, đối với tình huống này vô cùng quen thuộc, tiểu nhân trước hết mang thánh tử tới nơi an toàn, sau đó tìm sư bá và thánh nữ tụ hợp lại không phải thỏa đáng sao. Trái lại nếu như thánh tử ở nơi này thì càng thêm nguy hiểm. Vũ Văn Á nghĩ nghĩ, cảm thấy Mao Tiểu Tám nói không phải không có đạo lý. Được, vậy chúng ta rời khỏi đây. Hai người nói chuyện xong từ trong phòng đi ra, Mao Tiểu Tám cầm cái túi nặng trịch, dắt ba con ngựa. Hắn đem hành lý đặt lên một con ngựa, sau đó lại dìu Vũ Văn Á lên. Tiểu Tám, lúc này cửa thành đều đóng, chúng ta đi đâu? Mao Tiểu Tám nói. Thánh tử yên tâm, ở thông xa phố ta có một bằng hữu, chúng ta có thể ngồi thuyền nhanh chóng đến đó. Chỗ kia đến tột cùng là nơi nào? Trúc Viên. Mao Tiểu Tám khẽ nói. Thánh tử chắc cũng biết Trúc Viên, đó là nơi ở trước kia của Vân Kỵ Úy. Bán duyến quân Trịnh công tử đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại cha mẹ ta đang coi sóc ở đó, nếu như triều đình tìm kiếm cũng không tìm kiếm tới Trúc Viên. Ngươi biết Ngôn Khánh ca ca. Mao Tiểu Tám nghe thấy Vũ Văn Á xưng hô như vậy thì không khỏi giật mình. Thánh tử vừa rồi xưng hô với Trịnh công tử là gì? Ngôn Khánh ca ca, hắn và tỷ tỷ của ta đã quen biết nhiều năm, Cáp Tổng quản còn nói, Ngôn Khánh ca ca một ngày nào đó sẽ trở thành tỷ phu của ta. Sắc mặt của Mao Tiểu Tám càng trở nên khó coi. Hóa ra thánh tử và Trịnh công tử còn có một tầng quan hệ như vậy. Trong mắt hắn đảo quanh, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, thánh nữ đi thăm bằng hữu, nhất định có thể là Trịnh Ngôn Khánh. Mao Tiểu Tám trong khoảnh khắc đã cấp bách xoay chuyển ý nghĩ. Hắn xuất thân từ tá điển, dựa vào chuyện chồng chọn thay cho người khác mà sống, hồi nhỏ hắn phải dắt ngựa cho Trịnh Ngôn Khánh, trong lòng đã có một sự khô cam, hắn mặc dù xuất thân tá điển, nhưng cũng là xuất thân bất đẳng, so với Trịnh Ngôn Khánh thì xuất thân còn cao hơn. Vậy mà hắn phải dắt ngựa cho Trịnh Ngôn Khánh. Cho nên khi tỷ phu của hắn tìm hắn, vu oan cho Trịnh Ngôn Khánh, Mao Tiểu Tám đáp ứng không hề do dự. Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh cũng có một đai lưng ngọc giống hết, Mao Tiểu Tám đã có một ý niệm. Vừa vặn Di Lặc áo trắng kia tới truyền giáo khiến cho Mao Tiểu Tám phải động tâm tư. Cho nên Mao Tiểu Tám liền mang đai lưng ngọc, bái Hồ Lực Điệt làm môn hạ, chuyên cần học võ công, thậm chí cũng đọc sách, học được một thân bản lĩnh, cuối cùng theo Hồ Lực Điệt quay trở lại Lạc Dương. Không ai ngờ rằng Mao Tiểu Tám người trộm đi đai lưng ngọc năm đó hiện tại đã là quản sự của quán rượu, bên trong hắn đã là đệ tử hạch tâm, so với tên tiểu tử Mao Tiểu Tám năm nào thì bây giờ đã rất uy phong. Hắn cũng đã nghe nói chuyện của cha mẹ mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy. nhưng mà ấy nấy này chỉ thoáng qua, ai bảo bọn họ sinh ta ra ở trong gia đình ta điển, nếu không ta ha có thể chênh lệch như vậy với Trịnh Ngôn Khánh. Hắn tự cho rằng mình phát triển vô cùng nhanh, nhưng không ngờ Trịnh Ngôn Khánh còn leo nhanh hơn hắn. Ngôn Khánh hiện tại không còn xuất thân cựu đẳng nữa mà đã trở thành một viên Minh Châu trong Trịnh thị gia tộc. Ngôn Khánh lúc trở về Huỳnh Dương, Mao Tiểu Tám cũng vụng trộm gặp cha mẹ mình. Vợ chồng Mao Vượng đối với hắn hận thấu xương nhưng không cách nào bỏ qua được tình cốt nhục. Mao Tiểu Tám sở dĩ gặp lại họ là hy vọng có thể tìm được một chỗ ẩn thân, đặc biệt là khi Phòng Ngạn Khiêm đang giao giết truy lùng đệ tử Di Lặc Áo Trắng, Mao Tiểu Tám ở Trúc Viên chắc chắn là một nơi ẩn thân tốt nhất. Hiện tại hắn cũng đoán được Trịnh Ngôn Khánh và Di Lặc Áo Trắng có quan hệ trong đó, trong lòng liền sinh ra một cố kỵ. Sư phụ nhân gia ông ta có chỗ dựa lớn nhưng có thể đấu nổi Trịnh gia sao? Hơn nữa Trịnh Ngôn Khánh bây giờ không giống như ngày xưa, thực lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của Mao Tiểu Tám. Mao Tiểu Tám suy nghĩ một hồi, rồi mang theo Vũ Văn Á đi tới bến thuyền thông xa phố. Ở đó có một chiếc thuyền đang neo đậu. Mao Tiểu Tám sau khi đưa Vũ Văn Á lên thuyền lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của nó, trong mắt đột nhiên hiện lên sắc cơ. Quyển 4 chương 18, biến sự. Cáp Sĩ Kỳ phóng ngựa như bay, theo con đường mòn chạy thẳng tới Kiến Quốc Môn. Từ phía xa xa đã thấy một đội bách đi rìa áo trắng, đầu đội vòng vàng, từ từ đi lên Thiên Tân Kiều. Toàn bộ đều dừng lại cho ta. Cáp Sĩ Kỳ cao giọng la lên, phóng tới Thiên Tân Kiều. Hồ tử, ngươi cút ra đây nhanh cho ta. Bái kiến tổng quản đại nhân. Ở bên cạnh một Di Lặc đệ tử thấy Cáp Sĩ Kỳ tới thì vội vàng lớn giọng hoan hô. Tổng quản đại nhân đã đến, lần này chúng ta nhất định toàn thắng. Cáp Sĩ Kỳ vọt tới trước mặt của một đệ tử Di Lặc, nổi giận kêu lên. Hồ tử đâu, nhị tổng quản đâu? Nhị tổng quản không ở đây. Cái gì? Cáp Sĩ Kỳ nghe được trong lòng liền khẽ giật mình. Nhị tổng quản đi đâu, hắn không ở cùng một chỗ với các ngươi sao? Di Lặc đệ tử nói. Nhị tổng quản nói ông ấy đi triệu tập những đệ tử khác, cho nên bảo chúng ta tới đây. Hắn còn nói chúng ta có Di Lặc bảo hộ, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn cản được. Cáp Sĩ Kỳ giật mình, không tốt, bị lừa rồi. Hắn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ hồ tử cố ý dẫn hắn tới đây, về chuyện vì sao lại dẫn tới đây Cáp Sĩ Kỳ cũng có thể mơ hồ đoán ra được một chút. Cáp Sĩ Kỳ không chịu nổi sự quản lý của mình nên sắp đặt hãm hại. Mọi người đi mau, mau rời khỏi đây. Cáp Sĩ Kỳ đột nhiên lên ngựa. Mà một đám đệ tử Di Lặc không hiểu chuyện gì xảy ra. Địa tổng quản, tại sao lại rời khỏi? Đừng nói nhảm, nhị tổng quản phản bội chúng ta đều bị lừa rồi, mau rời khỏi đây. Cáp Sĩ Kỳ quay đầu ngựa rồi rút khỏi. Đúng lúc này chỉ nghe thấy thanh âm len ken rồn rập, từ dưới cầu, xuất hiện vô số quân tốt, còn có tiếng quát nghiêm nghị. Nhu nghịch phản tặc, làm sao có thể để các ngươi đi, bán tên. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng, vạn tên cùng bán. Đám đệ tử Di Lặc đối mặt với tình huống tên bay như mưa nhất thời luống cuống tay chân. Những thanh âm thảm thiết vang lên liên tục, mỗi một gã đệ tử Di Lặc đều bị trúng tới 40-50 mũi tên, cả người giống như nhím, ngã xuống vũng máu. Cáp Sĩ Kỳ cưỡi ngựa rút hoành đao múa giữa không trung. Con chiến mã hí lên tiếng thê thảm, toàn thân toàn bộ đều là tên cắm vào. Đám quan quân nhận ra thủ lãnh liền bắn tên thẳng vào Cáp Sĩ Kỳ. Liên tục là những mưa tên, Cáp Sĩ Kỳ cầm đao múa liên tục. Ở sau lưng hắn đã có rất nhiều đội ngũ. Tất cả đều cầm trường mâu sáng loáng nhắm về phía Cáp Sĩ Kỳ, trong bóng tối lập lờ dị quang. Sắc mặt Cáp Sĩ Kỳ trở nên tái nhợt. "Tiểu Tú, trời không còn sớm, ta phải đi, nếu không Cáp công công sẽ lo lắng." Đoá Đoá khẽ giãy tay ra khỏi tay của Trịnh Ngôn Khánh. Nàng nhìn sắc trời, buồn bã nói: "Tiểu Tú, nhớ tới thăm ta, chớ để ta ở Thục Trung phải chờ quá lâu." Trịnh Ngôn Khánh khẽ gật đầu: "Để ta tiễn ngươi, không cần ta có thể tự mình trở về." "Ta không tiễn ngươi chẳng lẽ lại để ngươi leo tường tiếp sao?" Trịnh Ngôn Khánh cười hì hì nói một câu khiến cho Đoá Đoá đỏ bừng cả mặt. Hiện tại cũng đã muộn, đám người Trịnh Thế An cũng đã đi ngủ sớm. Ngôn Khánh cùng với Đoá Đoá dọc theo hành lang, xuyên qua phòng chính tiến về phía đại môn phía sau. Tối nay người trực là Đảng Sĩ Hùng. Hắn kỳ quái nhìn Đoá Đoá ở bên cạnh Trịnh Ngôn Khánh, trong lòng không khỏi thầm nói, tiểu nương tử này là người nào, tại sao chưa từng thấy đi vào phủ, chỉ là tiểu công tử quả nhiên lợi hại. Bên cạnh có một bùi tiểu thư thiên tiểu bá mị, vị tiểu nương tử này cũng xinh đẹp như hoa, ha ha, không biết tiểu công tử chọn lựa thế nào. Trịnh Ngôn Khánh đương nhiên không rõ được tâm tư của Đảng Sĩ Hùng, hắn cùng Đoá Đoá đi ra khỏi Trịnh phủ. Hắn bảo Đảng Sĩ Hùng dắt tới một con ngựa, tự tay đỡ Đoá Đoá lên đó. Tiểu Tú, ngươi cũng không cần theo ta, từ nơi này đến chỗ ta cũng không quá xa. Vậy làm sao được, hiện tại trời tối mịt mờ, để ngươi một mình đi ta sao có thể yên tâm. Nói xong Trịnh Ngôn Khánh vịn lên yên ngựa, tiếp nhận đèn lồng trong tay của Đảng Sĩ Hùng. Được rồi đừng tranh cãi nữa, ta tiễn ngươi rồi chút nữa trở về. Đoá Đoá tuy ngoài miệng cự tuyệt nhưng trong lòng lại rất vui. Nàng không từ chối nữa, cùng Trịnh Ngôn Khánh đi ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng của hai người, Đảng Sĩ Hùng liền lắc đầu, người ta nói những người đọc sách đều phong lưu, công tử còn nhỏ tuổi đã có danh sĩ chi phong. Trịnh Ngôn Khánh không biết suy nghĩ của Đảng Sĩ Hùng, cho dù biết cũng không làm gì được hắn. Đến giờ tí, dự theo quy của, ở đại môn Hoài Nhân Phường đều bị cấm qua lại. Tuy nói là đóng cửa, nhưng nếu có người kêu cửa vẫn có cách đi ra ngoài. Ít nhất là với Trịnh Ngôn Khánh, chỉ cần hắn hô mở cửa những người trực đêm lập tức mở ra. Phường môn bị đóng lại, Trịnh Ngôn Khánh thúc mã tới, vừa định gọi thì ở bên trong đã có một đội quân sĩ đi ra, ngăn hắn lại. Từ khi lên ngôi, Tùy Dạng Đế đối với quản lý hộ tịch càng ngày càng nghiêm khắc. Người canh cửa ở Hoàn Nhân Phường họ Vương, có quan hệ sâu xa với Trịnh gia. Trước kia hắn cũng là người phụ thuộc Trịnh gia, về sau lập nhiều công trạng cho nên được thưởng ruộng đồng, tên là Vương Lý Chính, Vương Chính cũng chính là bà con xa của hắn, kết giao mật thiết với Trịnh Thế An. Vương Lý Chính. Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc, nhìn về phía Vương Lý Chính. Vương Lý Chính cũng nhận ra Trịnh Ngôn Khánh, lập tức bảo quân sĩ hai bên thu hồi binh khí tiến tới cất tiếng. Hóa ra là Trịnh công tử, đã trễ như vậy công tử muốn đi đâu vậy, vị nương tử này là năm. À đây là một bà con xa của ta, muốn tới thúc trùng, sắc trời đã tối, ta lo lắng cho nàng trở về nguy hiểm cho nên đưa nàng trở về khách sạn. Vương Lý Chính nhìn thoáng qua quân tốt sau lưng. Trịnh công tử chờ một lát. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh một gã quan quân, khẽ nói vài câu, thời gian từ từ trôi qua, trên khuôn mặt của người kia nở ra nụ cười rồi cùng Vương Lý Chính tiến tới. Ty chức là Vương Hổ. Là hưu kiêu vệ đại tướng quân Huy, tham kiến Vân Kỵ úy Trịnh công tử. Dưới trướng tùy thất phải tuân theo nội quy quân đội. Trịnh Ngôn Khánh đã nghe qua quân chức của tên Vương Hổ này, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Tại sao hôm nay lại đổi thành quan quân trực đêm, cho tới nay ở trong phường trực đêm đều là võ tốt, phần lớn đều là những người cường tráng ở trong phường làm chủ, hôm nay tại sao lại thành ra như vậy? Hiển nhiên có sự cố nào đó xảy ra. Hưu kiêu vệ chính là dưới trướng của trưởng Tôn Thịnh. Buổi trưa ở Phích Lịch Đường, Trưởng Tôn Thịnh cũng không hề nhắc đến chuyện này. Quyển 4 chương 19, bao vây. Nôn Khánh vội vàng xuống ngựa, đồng thời ý bảo Đoá Đoá cũng xuống. Vương đội trưởng. Ha ha, Trịnh công tử chớ khách khí, thúc tổ của ta vẫn ở trong phủ tĩnh dưỡng, vẫn chưa nói lời cảm tạ với công tử được. Thúc tổ của ngài có phải là Lão Hổ Gia Gia? Đúng thế. Vương Hổ chưa dứt lời đã kéo tay Trịnh Nôn Khánh tới bên cạnh. Trịnh công tử tối nay tốt nhất hãy ở trong nhà, chớ đi ra ngoài, đại tướng quân. Phòng phủ Doãn, cùng với Bộc Dương quận công đều ký tên vào quân lệnh, tối nay đóng chặt tất cả cường phường, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện ra ngoài. Nếu như vừa rồi không phải Vương Lý Chính nhận ra công tử chỉ sợ đã dẫn tới phát sinh xung đột. Trường Tôn Thịnh, Phòng Ngạn Khiêm, Vũ Văn Thuật ba người đều ký tên vào quân lệnh. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh liền trở nên khẩn trương. Chuyện này tại sao phải làm như vậy? Nghe nói hình như có phản tặc, đại tướng quân đã hạ quân lệnh, phàm sau nửa đêm ai còn ở trong phường đi lại, lập tức bắt về. Tuy nhiên ngài là đệ tử của đại tướng quân dĩ nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên quân lệnh như sơn, ty chức không thể làm vậy được, hay là công tử đều cho vị bằng hữu kia ở tại quý phủ một đêm, hừng đông rồi hãy khởi hành, đi ra ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm. Trịnh Ngôn Khánh thầm hít sâu một hơi. Hắn cố gắng lộ ra nét mặt tươi cười mà chắp tay nói. Nếu không có Vương đại ca chỉ bảo ta suýt nữa đã chọc phải tai họa. Như vậy đi ta về trước. Nói xong hắn một lần nữa nói lời cảm tạ, đem đèn lồng cắm lên trên yên ngựa. Nắm lấy cánh tay của Đoá Đoá. Tỷ tỷ đêm nay trong thành cấm người đi lại, theo ta thấy tỷ ở nhà ta một đêm, ngày mai đi. Thấy Trịnh Ngôn Khánh dùng sức nắm tay mình, Đoá Đoá đã biết sự tình không ổn. Nàng muốn dậy ra nhưng lại bị Trịnh Ngôn Khánh trừng mắt hổ lập tức đình chỉ phản kháng. Nàng yên lặng đi theo Trịnh Ngôn Khánh trở về, Trịnh Ngôn Khánh thấp giọng nói. Đừng quay đầu lại về đến nhà rồi nói sau. Đảng Sĩ Hùng ở bên kia chuẩn bị đóng cửa, phát hiện ra Trịnh Ngôn Khánh và Đoá Đoá đã quay về. Hắn bước lên phía trước định cất tiếng hỏi thì Trịnh Ngôn Khánh đã đem dây cương ném cho hắn, rồi kéo Đoá Đoá vội vã vào trong phủ. Tại sao mới đi ra ngoài đã trở về gấp vậy? Hắn gãi gãi đầu nghĩ mãi mà không hiểu được. Đầu tiên Tân Kiều, tiếng thét vang lên liên tục. Quân đội từ bốn phương tám hướng vọt tới lên tới chục nghìn người. Có người cầm giáo có người cầm trường mâu, còn lại thì cầm đao, cắp sĩ kỳ bị vây trong ba tầng. Hơn 10 tên sĩ tốt cầm giáo xông lại, cắp sĩ kỳ trợn mắt quát lên một tiếng, vung đao tiến tới. Đao pháp của hắn vô cùng đơn giản chỉ dài có 4 xích, cho dù đặc chế cũng chỉ khoảng 3-40 cân nhưng đối mặt với những cây giáo kia, hoành đao ả giáo va chạm thì giáo lại sụp đổ, sĩ tốt từng người bị cắp sĩ kỳ đánh bay ra ngoài. Từng quân lính lao tới tấp nập nhưng cắp sĩ kỳ hoàn toàn không hoảng sợ, hắn quát hô không ngừng, hoành đao tung bay, quan tướng bị giết khiến cho quân lính liên tục phải lui về sau. ở phía xa xa trên đầu thành, Phòng Ngạn Khiêm và Vũ Văn Thuật đều lộ vẻ khiếp sợ. 20 năm không gặp, võ nghệ của cấp đức ngày càng đáng sợ. Vũ Văn Thuật nhìn thấy võ nghệ của cấp sĩ kỳ thì nhịn không được thốt ra một tiếng thán phục. Phòng Ngạn Khiêm cũng nhíu chặt lông mày mà khe nói. Quận công tên cấp sĩ kỳ này không hổ là Trường An đệ nhất cao thủ năm đó. Vũ Văn Thuật không nói tiếng nào chỉ im lặng, nhìn chiến sự trên đầu Thiên Tân Kiều. Cấp sĩ kỳ Tả Xung Hữu Đột không rõ là giết bao nhiêu quan quân, chỉ thấy mỗi lần hắn bức quan quân lui về phía sau nhảy lên kiếm đường đảo tẩu thì trong quan quân hình như có một gờ cao thủ, mỗi lần cấp sĩ kỳ nhảy lên đều bắn ra một mũi tên, bức cấp sĩ kỳ phải rơi xuống, một lần nữa rơi vào vòng khổ chiến. Trường Tôn Thịnh có gan thì tiến hành một trận chiến với ta. Cấp sĩ kỳ râu tóc sôi sục, toàn thân đẫm máu nghiêm nghị quát. Núp trong bóng tối bắn trộm không phải là anh hùng hảo hán. Cấp tổng quản, hạ quan hôm nay phụng chỉ giết tặc không thể cùng tổng quản tranh giành khí phách. Ta biết tổng quản võ nghệ cao cường 20 năm trước ở Trường An là đệ nhất cao thủ, hạ quan xin cam bái hạ phong. Vô sỉ. Cấp sĩ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng chộp lấy một thanh hoành đao, làm nên chiêu hoành tảo thiên quân khiến cho vài tên quan quân bị mất mạng ngay tại chỗ. Trường Tôn Thịnh thấy tình huống này thì không khỏi nhíu mày. Võ công của cấp sĩ kỳ quả nhiên đã đạt đến tuyệt hảo, nếu như tiếp tục vây đánh chỉ sợ quân sĩ sẽ bị tổn thương thảm trọng. Mạch Trụ Quốc, xin Trụ Quốc dẫn theo bộ thuộc thu phục hắn, ta ở bên cạnh phối hợp. Được. Ở sau lưng Trưởng Tôn Thịnh, một đại tướng nghiêm nghị quát. Các ngươi mau tránh ra, để ta đối phóng với lao giả này. Hắn vừa nói chuyện vừa phóng ra như bay, hoành đao trong tay bổ về phía cấp sĩ kỳ, cấp sĩ kỳ trở tay nghiêng một cái, tránh khỏi đao của Mạch Thiết Trượng rồi vung ra một quyền hung hăng đánh về phía Mạch Thiết Trượng. Mạch Thiết Trượng không biết cấp sĩ kỳ lợi hại chỉ lạnh lùng cười trở mình hoành đao đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng cánh tay của Mạch Thiết Trượng run lên, hổ khẩu vỡ toang máu tươi cũng trở nên đầm đìa thiếu chút nữa không cầm được binh khí trong khi nắm đấm của cấp sĩ kỳ vẫn bình yên vô sự, hắn âm hiểm cười rồi lại đâm thêm một đao nữa. Cùng lúc đó chỉ thấy từ trong không trung truyền tới thanh âm gió rít. Một mũi tên nhọn phá không lao tới bắn thẳng về phía cấp sĩ kỳ không thể không buông Mạch Thiết Trượng xoay người dùng đao chém vào mũi tên. Mà hoành đao của cấp sĩ kỳ cũng bị chấn động hắn phải lùi về hai bước. Hảo xạ thuật, đây chính là tảm lịch tiễn của phích lịch đường sao. Kính xin tổng quản chỉ giáo. Trường Tôn Thịnh nói xong hít sâu một hơi rồi lại dương cung cài tên, hàng loạt mũi tên phát ra. Cấp sĩ kỳ không thể không liên tục ngăn cản một phương diện khác còn phải chống lại sự công kích từ sĩ tốt. Đúng lúc này chỉ nghe một thanh âm hổ gầm. Tất cả đều tránh ra cho ta, để bổn tướng quân chu sát lao giả này. Một thất hồng tuấn mã từ trong đám người lao tới. Ngựa như dao long người như mãnh hổ, trong tay cầm một cây phượng xí lưu kim thang, chỉ thấy người tới cánh tay khuấy động trong chớp mắt đã tới trước mặt cấp sĩ kỳ, không nói nhiều lời, hung hăng giáng xuống. Quyền 4 chương 20, Thiên Bảo Tướng Quân. Cấp sĩ kỳ không kịp trốn tránh vung đao nên đón chỉ nghe ken một tiếng, cấp sĩ kỳ phải lùi lại mấy bước há miệng phun ra một ngụm máu tươi mà chiến mã cũng lùi về phía sau không ít. Viên đại tướng kia mình cao chín xích, mặt như quan ngọc, trên mình đeo một bảo giáp đường nghê, tay cầm binh khí không ngừng run rẩy. Thiên Bảo Tướng Quân. Không hổ là Trường An đệ nhất cao thủ, quả nhiên là lợi hại. Đại tướng kia lập tức nghiêm nghị mà quát. Chỉ tiếc một thân bản lĩnh của ngươi lại không vì nước vì dân lại mưu đồ bí mật làm loạn. Hôm nay Vũ Văn Thành Đô ta phụng chỉ giết cấp sĩ kỳ, ăn một thang của ta. Con ngựa phía dưới hí dài một tiếng, phó về phía cấp sĩ kỳ. Cùng lúc đó Mạch Thiết Trượng cũng xách đao lao tới, cấp sĩ kỳ không có cách nào trốn tránh chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Lại một lần nữa hoành đao giao phong với Vũ Văn Thành Đô bị bẻ gãy, tuy nhiên sau đó hắn gầm lên một tiếng, tránh qua phượng xí lưu kim thang của Vũ Văn Thành Đô, bước lui Mạch Thiết Trượng về sau rồi quay người bay lên trời đánh về phía Vũ Văn Thành Đô. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì khá nhanh trong chốc lát cấp sĩ kỳ đã tới trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Hắn cũng biết mình lần này chỉ sợ không thoát được, nếu vậy thì phải giết cho thông khoái, đúng lúc này Vũ Văn Thành Đô dồn khí vào đan điền vung mạnh quyền oanh kích cấp sĩ kỳ. Trong nhất thời cấp sĩ kỳ không cách nào quay lại đành lao tới chui xuống dưới háng huyết bảo mã, vung nắm đấm lên. Chỉ thấy bảo mã kia gào thảm lên một tiếng máu tươi phun ra. Nắm đấm của cấp sĩ kỳ như là dao nhọn chui thẳng vào trong ngực của nó. Chỉ thấy toàn thân của cấp sĩ kỳ đầy máu, hắn hét lớn một tiếng, đem bảo mã đầy máu ném xuống mặt đất đè lên thân thể của Vũ Văn Thành Đô, thân thể sau đó lao tới đánh tiếp, đúng vào lúc này một loạt mũi tên do Trưởng Tôn Thịnh phát ra đã đến trước người hắn. Một loạt 13 mũi tên mang theo sự biến hóa kỳ lạ. Cấp sĩ kỳ không đề phòng một mũi tên bị bắn thủng đùi, chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Lúc này lại có một viên đại tướng rục ngựa cầm thương từ trong đám người đánh về phía cấp sĩ kỳ vội vàng quay cuồng tránh thoát một thương này, hắn vừa muốn đứng lên thì Mạch Thiết Trượng đã từ phía sau nhào tới một đao bổ về đầu vai của hắn. Máu tươi phun ra, cấp sĩ kỳ như mất đi toàn bộ chi giác, đùi phải chuyển động tại chỗ, một quyền đánh vào vai của Mạch Thiết Trượng. Một quyền này khiến cho Mạch Thiết Trượng phải gào to một tiếng, vứt bỏ cả đao. Đúng lúc này trưởng Tôn Thịnh sau khi phát ra 13 mũi tên, dùng khí ở đan điền lại ho khan kịch liệt một hồi, hắn không thể kìm nổi máu tươi phun ra. Máu tươi. Mẹ nó, đúng lúc này thì bệnh cũ lại tái phát. Trưởng Tôn Thịnh có bệnh không thể dùng sức quá mạnh, gần đây hắn Sở Lạc Dương cũng vì nguyên nhân này. Thế nhưng mà cuộc chiến đã đến giai đoạn gay cấn, trưởng Tôn Thịnh không thể không ngồi thẳng lên một lần nữa, hắn hít sâu vào một hơi, hàng loạt mũi tên phát ra, cấp sĩ kỳ hiện tại đã bị thương mà Vũ Văn Thành Đô cũng đã mất đi chiến mã, hắn hai tay múa lưu kim thang, thanh thế càng trở nên hung mãnh, mà Mạch Thiết Trượng tuy bị thương ở vai nhưng vẫn chỉ huy quân sĩ ùa lên. Đáng sợ nhất là còn có hai viên đại tướng, Vũ Trọng Văn, Thổ Vạn Tự hai người mỗi người cầm trường thương, một người cầm song tiên, gắt gao đánh vào cấp sĩ kỳ. Chân trái của cấp sĩ kỳ đã bị trọng thương, phượng sĩ lưu kim thang của Vũ Văn Thành Đô mạnh mẽ cỡ nào, một thang này vung lên đã khiến cho nửa cái chân của cấp sĩ kỳ bay ra ngoài, cấp sĩ kỳ kêu to một tiếng, hàng loạt mũi tên của trưởng Tôn Thịnh bay tới, ầm ầm ầm, thân thể của cấp sĩ kỳ liên tục trúng tên, Thổ Vạn Tự thừa thế xông đến, trước hết đánh vào vai của hắn. Thân thể của hắn bị trường mâu xuyên thấu. Miệng của cấp sĩ kỳ thổ ra một ngụm máu, chân sau vẫn đứng tại Thiên Tân Kiều. Đã qua giờ xỉu. Mạch Thiết Trượng và trưởng Tôn Thịnh được người đỡ tới phía trước. Trưởng Tôn Thịnh kịch liệt ho khan không ngừng, mỗi lần ho khan lại vô cùng khó chịu. Đem thi thể của hắn an táng cho tốt. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên nói. Một anh hùng như thế, không thể để thi thể không được toàn thây, ra ra cha thấy thế nào. Bộc Dương quận công Vũ Văn Thuật và Phòng Ngạn Khiêm cũng đều tiến tới. Thiên Tân Kiều trải qua trận chém giết thảm thiết này, ngoại trừ Mạch Thiết Trượng bị phế cánh tay. Trưởng Tôn Thịnh bệnh cũ tái phát thì con hãn huyết bảo mã của Vũ Văn Thành Đô cũng bị chết trận, ngoài ra có 200 quân sĩ cũng bị giết chết. Tất cả điều này chỉ để giết chết một người. Vũ Văn Thuật không khỏi âm thầm cười khổ, tiến lên nhẹ giọng nói. Đại tướng quân, các ngươi thấy thế nào? Mạch Thiết Trượng bị đánh nát bả vai, hắn được người khác dịu tới, cất to tiếng. Thiên Bảo tướng quân nói không sai, đây là chân hào kiệt. Trưởng Tôn Thịnh che miệng lại không ngừng ho ra máu, nhưng đối với ý kiến của Vũ Văn Thành Đô cũng tỏ vẻ đồng ý. Cấp Đức tiên sinh tuy là dư nghiệt của tiền triều nhưng trung trinh, anh hùng cỡ này thật khiến cho chúng ta kính nể, nên lưu toàn thây. Vu Trọng Văn, Thổ Vạn Tự cũng hiện lên vẻ tôn kính. Đã như vậy theo ý của chư vị tướng quân. Phong Ngạn Khiêm tiến tới hỏi thăm, chỉ thấy trưởng Tôn Thịnh sắc mặt vàng như nến, hắn hơi bận tâm nói. Đại tướng quân tốt chứ? Ta lần đầu tiên trong đời gặp người hung hãn như vậy, người này đúng là yêu quái. Ta không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Phòng phủ Doãn chớ lo lắng, ông còn một số việc cần phải xử lý, cấp sĩ kỳ vừa chết, dư nghiệt của Đại Chu chắc chắn không kịp phản kháng, việc cấp bách là tìm ra được cốt nhục của Triệu Vương. Sau Hưng Đông, còn phải trấn an dân chúng Lạc Dương, mọi chuyện đành phải giao cho Bộc Dương quận công và phủ Doãn đại nhân xử lý. Bệ hạ ba ngày sau tới Lạc Dương, mấy vị tướng quân xin nghỉ ngơi và hồi phục cho thật tốt. Đám người trưởng Tôn Thịnh theo hộ vệ quay trở lại gia trang của mình. Vũ Văn Thành Đô thì ở lại phụ trách công việc kết thúc. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, Phòng Ngạn Khiêm và Vũ Văn Thuật đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là trong lòng hai người lại có một cảm giác nhẹ nhõm chút được gánh nặng. Quyển 4 chương 21, ở lại Trịnh Phủ. Trịnh Thế An còn đang ngủ say thì Trịnh Nôn Khánh đã phái người tới thức tỉnh dậy. Ông mơ màng đi vào trong hậu viên thư phòng thì đã nhìn thấy Mao Tiểu Niệm đang cùng với một thiếu nữ khác hơi quen mắt nói chuyện, Trịnh Nôn Khánh thì đang ở hành lang đi tới đi lui, thần sắc lo nghĩ. Nôn Khánh, xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Thế An ngẩn cả người. Ông tuy lớn tuổi nhưng không giống như người bình thường, tiến vào trong sân nhỏ đã cảm thấy một không khí khẩn trương. Trịnh Nôn Khánh vội vàng tiến ra nghênh đón. Hoàn Nhân Phường cửa lớn đã bị đóng chặt, triều đình điều quan quân trú ở thành Lạc Dương, thực hiện lệnh cấm nghiêm khắc, đồng thời bắt đầu kiểm tra những người từ Lạc Dương ra ngoài, tất cả biểu thị cho triều đình đã có động tác đối phó với Di Lặc áo trắng. Về phần tại sao đột nhiên ra tay, Nôn Khánh nghĩ mãi mà không ra. Tuy nhiên hắn vẫn có thể mơ hồ suy đoán rằng bọn cấp sĩ kỳ đã bị bại lộ, còn bại lộ thế nào thì Trịnh Nôn Khánh không rõ ràng lắm. Theo lời nói của Đoá Đoá thì Di Lặc áo trắng không phải không có chỗ dựa. Tại sao hôm nay lại bại lộ trong mắt quan phủ? Trừ phi có nội gián. Vấn đề này liên lụy rất lớn cho nên Đoá Đoá không thể xuất đầu lộ diện. Trịnh Nôn Khánh quyết định đem nàng giấu ở Trịnh Phủ rồi sau đó tìm cơ hội tiễn nàng ra khỏi Lạc Dương. Nhưng vấn đề là nhân thủ ở Trịnh Phủ không hề ít. Đoá Đoá ở đây sớm muộn gì cũng có người phát hiện. Cho nên chuyện này Trịnh Nôn Khánh không thể không nói rõ ngọn ngành với Trịnh Thế An. Người già thành tinh. Trịnh Thế An tuy đọc sách không nhiều nhưng kinh nghiệm và thủ đoạn xử lý đã không ít. Nôn Khánh mặc dù có 40 năm kinh nghiệm của người trưởng thành nhưng không thể so sánh với Trịnh Thế An về vấn đề khéo léo. cho nên chuyện này Ngôn Khánh phải được sự đồng ý của Trịnh Thế An. Mao Tiểu Niệm đối với Đoá Đoá có một chút ý, bởi vì nàng lo lắng Đoá Đoá sẽ chiếm đi một phần quan tâm của Trịnh Ngôn Khánh, dù sao chuyện của Ngôn Khánh với Bùi Thúy Vân đã khiến nàng mất đi một phần yêu thương, nếu như mất thêm nữa thì nàng còn được bao nhiêu. Nhưng sau khi nàng nghe Ngôn Khánh nói đến chuyện của Đoá Đoá, đương nhiên Ngôn Khánh không thể đem thân phận của Đoá Đoá nói toàn bộ cho Mao Tiểu Niệm biết, nếu không sẽ khiến nàng khủng hoảng. Tâm tình nữ nhi đúng là cổ quái. Mao Tiểu Niệm nghe Đoá Đoá nói vì tránh né cụ ở ra mà bốn phía phiêu linh, thái độ đối với Đoá Đoá cũng trở nên cải biến hơn rất nhiều. Thực tế Đoá Đoá với Ngôn Khánh còn quen biết sớm nhất, nàng có tư cách gì mà ghen tuông. Tiểu Niệm, ngươi ở ngoài canh chừng có người tới lập tức báo cho ta biết. Mao Tiểu Niệm đáp ứng, vội vàng đi ra cửa phòng. Tuy nàng không rõ lắm, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của Trịnh Ngôn Khánh thì trong lòng cũng hiểu được một chút. Ra ra, còn nhận ra nàng ta không? Trịnh Ngôn Khánh kéo Trịnh Thế An ngồi xuống, sau đó kéo tay Đoá Đoá đi tới. Trịnh Thế An meo mắt lại dò xét từ đầu đến cuối rồi lắc đầu. Nhìn rất quen nhưng ta nhận không ra. Nàng ta là Đoá Đoá, ra ra còn nhớ không? A. Trịnh Thế An lắp bắp kinh hãi, nhìn lại lần nữa rồi mới gật đầu. Đoá Đoá, đúng là người sao? Nhớ năm đó mẹ con Từ Mâu ở Trịnh gia né tránh 5 năm, một mực ở nhà của Trịnh Thế An. Đoá Đoá hồi đó hiện tại đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, Trịnh Thế An làm sao có thể nhận ra nàng ta được. Từ Mẫu mẹ con trước kia vì sợ liên lụy đến Trịnh Ngôn Khánh nên đã rời khỏi Trịnh gia, nhưng sự thực không phải vậy. Trong lòng Trịnh Thế An vẫn luôn nhớ tới bọn họ, chỉ là ông cũng biết mẹ con họ không phải là người bình thường. Một người bình thường không thể làm cho Trịnh đại sĩ biến sắc như vậy, thậm chí còn không lưu lại bức thư để lại, đủ thấy thân thế của hai mẹ con này bất thường thế nào. Cho nên Trịnh Thế An sau khi nhận ra Đoá Đoá sắc mặt vẫn giữ vẻ tôn kính. Ra ra, ông gần đây tốt chứ? Đoá Đoá nói xong hai mắt đỏ lên. Mà Trịnh Ngôn Khánh lúc này cũng ở bên thai Trịnh Thế An mà thấp giọng nói mấy câu. Trịnh Thế An ban đầu vẫn cười tủm tỉm nhưng thời gian trôi qua lời nói của Trịnh Ngôn Khánh đã khiến cho Trịnh Thế An trở nên trắng bệch cả khuôn mặt. Ngôn Khánh! Con điên rồi! Đoá Đoá nói. Ra ra, chuyện này không liên quan đến Trịnh công tử, ông yên tâm đây là chuyện của con bây giờ sẽ đi. Đoá Đoá, đứng lại. Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên quát một tiếng chói tai, Đoá Đoá kinh ngạc nhìn hắn. Ra ra. Ngôn Khánh quỳ xuống. Đoá Đoá từ nhỏ lớn lên cùng con, lúc này nếu như để nàng ta đi thì không phải đưa nàng vào trong vòng nguy hiểm sao. Còn nữa, nàng ta xuất thân ở đâu thì cũng đâu thể khống chế được ân oán của tổ tông nàng, cho nên Tôn Nhi xin ra ra, giúp nàng ta một chút đừng để nàng ta phải mạo hiểm. Trịnh Ngôn Khánh quỳ xuống khiến cho Đoá Đoá khẽ ướt đẫm đôi mắt. Nàng cũng vội vàng quỳ xuống, nắm lấy cánh tay của Trịnh Ngôn Khánh. Tiểu Tú, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi không cần phải hao tâm tổn trí vì ta. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Trịnh Thế An cười khổ, đem Trịnh Ngôn Khánh và Đoá Đoá kéo lên. Ngôn Khánh ra ra cũng không phải trách con, và muốn đuổi Đoá Đoá rời khỏi, chỉ là con làm ra chuyện này, ra ra một chút cũng không chuẩn bị kịp, Đoá Đoá con dù sao cũng được ta nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, ta cũng không thể trơ mắt nhìn con đi vào hiểm cảnh, từ giờ trở đi ta không cần biết con có thân phận gì. Con hiện tại chính là bà con xa của ta. Con tên là Trịnh Đoá Tử Thục Trung tới. Ngôn Khánh con bây giờ muốn chuẩn bị thế nào? Trịnh Ngôn Khánh nghĩ nghĩ. Hiện nay bên ngoài chỉ sợ rất loạn, đến tột cùng tình huống thế nào chúng ta cũng không biết rõ. Tuy nhiên Vương Hổ đã nói quan quân vào thành đoán chừng thủ vệ nội thành sẽ quản lý vô cùng nghiêm khắc. Con đi nghe ngóng tình huống một chút, thuận tiện xác định xem đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Còn nữa cấp tổng quản hiện tại không biết tình huống thế nào rồi. Đoá Đoá từ giờ trở đi mọi chuyện ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta sẽ để cho Tiểu Niệm ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi không được tự mình chủ trương, nếu như tự mình hành động, nếu như, ta nói nếu như cấp tổng quản xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi sẽ làm sao? Cấp công công không thể xảy ra chuyện gì, ông ấy võ công rất lợi hại. Ta nói là nếu như. Trịnh Ngôn Khánh trầm sắc mặt xuống, Đoá Đoá lập tức ngậm miệng lại. Lúc này đúng là nàng rất bất lực. Quyển 4 chương 22, gặp Vũ Văn Thành Đô. Trước kia tuy cũng đã trải qua nguy cơ như vậy nhưng đã có mẹ nàng quyết định, bảo hộ nàng, về sau lại có cấp sĩ kỳ, tất cả mọi việc nàng cần làm là luyện công cho tốt, không cần phải lo lắng những chuyện khác, nhưng bây giờ nếu cấp sĩ kỳ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nàng phải làm sao cho phải. Đoá Đoá rất mờ mịt, nàng căn bản không biết nên sắp xếp chuyện này thế nào, chỉ có Tiểu Tú là có thể dựa vào. Nếu như triều đình nhằm vào cấp tổng quản, Đoá Đoá ngươi nghe đây, nếu như cấp tổng quản xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Đoá Đoá khỏe mắt đảo quanh, nhẹ nhàng gật đầu. Dáng vẻ mềm mại vô lực kia vô cùng đau lòng, Trịnh Thế An thở dài rồi ôm nàng vào trong ngực. Đoá Đoá con hãy nghe Ngôn Khánh, hiện tại chúng ta ai cũng không làm được gì, tất cả giao cho Ngôn Khánh xử lý.
Đoá Đoá hãy theo ta, con đi nói với Tiểu Niệm chớ đi nói lung tung, sau Hừng Đông chúng ta đi thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra.
Trịnh Ngôn Khánh đáp ứng ngồi ở trong thư phòng, một lúc sau đã tràn vào hôn mê.
Sau Hừng Đông, Trịnh Ngôn Khánh cưỡi ngựa, rời khỏi Trịnh Phủ Đại Môn, hướng về phía Hoài Nhân Phường mà đi tới. Lúc này Vương Lý Chính và Vương Hổ Màng theo hộ vệ cường tráng đi từng nhà kiểm tra.
Trịnh công tử, sáng sớm như vậy mà công tử đã ra ngoài rồi sao?
Trịnh Ngôn Khánh nói.
Đúng vậy, ta muốn đi qua nhà sư phụ gặp một chút.
À, vậy thì công tử cẩn thận một chút.
Vương Hổ còn đặc biệt dặn dò.
Trịnh công tử, hai ngày nay công tử đừng gây ra chuyện, tình huống của nội thành rất phức tạp.
Đa tạ Vương đại ca nhắc nhở, đúng rồi, mọi người có đi qua nhà ta kiểm tra một chút không?
Vương Lý Chính nở ra nụ cười.
Trịnh công tử nói đùa, tình huống của quý phủ ta đã quá tinh tường, không cần phải kiểm tra nữa.
Vương Hổ cũng nói.
Đúng thế, thúc tổ ta cũng ở quý phủ, nếu như ta mà đi qua thì không phải sẽ bị ông ấy thóa mạ hay sao?
Trịnh công tử cứ yên tâm, làm việc bên này đã có ta coi sóc, cam đoan không có người quấy rầy quý phủ.
Vậy thì vất vả rồi.
Trịnh Ngôn Khánh đánh ngựa dơ roi mà rời đi.
Ra khỏi Hoàng Nhân Phường, hắn lập tức cảm nhận được khí tức khẩn trương ở trong thành.
Năm cửa thành của Kiến Quốc Môn lúc này chỉ có hai cửa mở, một ra một vào, những người qua lại trên đường cần phải cẩn thận kiểm tra mới đi vào được. Ở ven đường Kiến Quốc Môn khắp nơi đều thấy sĩ tốt tuần tra, thỉnh thoảng người đi đường lại bị ngăn lại, tiến hành tra hỏi.
Trịnh Ngôn Khánh cũng bị cản lại ba lần.
Chỉ là sau khi hắn giới thiệu về mình xong, đối phương lập tức cho đi.
Dù sao thanh danh hiện tại của Trịnh Ngôn Khánh cũng là đệ tử của Kiêu Vệ Đại tướng quân trưởng Tôn Thịnh, đồng thời còn có quan hệ rất tốt với Phòng Ngạn Khiêm. Sau lưng còn có Trịnh thị gia tộc, cho nên cũng không có người nào cố ý làm khó hắn.
Sau khi đi qua thông xa phố, kiểm tra ngày càng trở nên nghiêm khắc.
Trịnh Ngôn Khánh một lần nữa lại bị cản đường, đành phải xuống ngựa tự giới thiệu.
Tại hạ là Trịnh Ngôn Khánh, nhà ở Hoài Nhân Phường Trịnh Phủ, đi tới Đông Sỉ Phường Thích Lịch Đường.
Ngươi chính là Trịnh Ngôn Khánh.
Trước đây Trịnh Ngôn Khánh bị cản lại báo tên là có thể rời đi.
Nhưng lúc này có một thiếu niên tướng lãnh 20 tuổi lại ngăn hắn lại, hiếu kỳ dò xét cao thấp.
Hắn cao chừng 9 xích, mặt như phấn ngọc, răng trắng môi hồng, eo mang đai lưng ngọc, bên người còn có một thanh trường đao nặng trịch, uy phong lẫm lẫm.
Trịnh Ngôn Khánh ở trước mặt hắn liền cảm thấy áp lực.
Bởi vì người này tướng mạo quá lớn, so với chú cháu Hùng Đại Truy cũng không chênh lệch nhiều.
Hắn chắp tay nói.
Tại hạ chính là Trịnh Ngôn Khánh.
Hóa ra là tiên trong rượu, bán duyên quân.
Đúng là ta.
Thanh niên tướng lãnh kia nở ra một nụ cười.
Ta chính là Đại tướng quân Thiên Bảo, cháu của Bộc Dương quận công, Vũ Văn Thành Đô.
A,
Trịnh Ngôn Khánh cả kinh, nhìn lại rồi cất tiếng.
Đại tướng quân không phải ở Lạc Dương hộ giá sao, tới Lạc Dương khi nào vậy?
Đã tới 3 ngày.
Vũ Văn Thành Đô cười nói.
Ta ở Trường An nghe qua mỹ danh của Bán Duyên Quân, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là bất phàm.
Bán Duyên Quân hôm nay muốn đi tới trưởng tôn phủ sao?
Đối với hảo hán đứng thứ 2 trong tùy đường truyền thuyết này, Trịnh Ngôn Khánh liền cảm thấy áp lực gia tăng.
Hắn cố gắng trấn tĩnh.
Đúng thế. Đi tôi Vân An sư phụ.
Vũ Văn Thành Đô gật đầu.
Khi gặp đại tướng quân, Vân An thay cho ta.
Đúng rồi, chuyển cáo đến đại tướng quân, ông ấy cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện khác không cần phải lo lắng.
À, Bán Duyên quân, Tam Quốc Diễn Nghĩa ngươi viết ra không tệ, ta rất thích.
Đa tạ Thiên Bảo tướng quân yêu thích.
Vũ Văn Thành Đô định nói tiếp thì phía xa xa bỗng chuyển tới một hồi rối loạn.
Có chuyện gì vậy?
Bẩm tướng quân, ở phía thông xa phố dường như phát hiện ra một cỗ thi thể.
Vũ Văn Thành Đô biến sắc.
Lập tức đi qua điều tra.
Sau đó hắn chắp tay về phía Trịnh Ngôn Khánh.
Bán Duyên quân, ta công vụ tại thân không thể nói chuyện tiếp, ngày sau có cơ hội ta sẽ đến nhà bái phỏng.
Ngôn Khánh vội vàng hành lễ, đưa mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô mang sĩ tốt rời đi.
Lưng áo của hắn hiện tại đã ướt đẫm, hảo hán đứng thứ 2 thời tùy đường mang đến áp lực cho người ta thật không tầm thường.
Luận về vóc dáng, Vũ Văn Thành Đô cùng với Hùng Đại Truy cũng không khác biệt nhau lắm.
Luận về sát khí thì Hùng Đại Truy lúc tức giận vô cùng cuồng dã, nhưng về phương diện khí chất thì vẫn chênh lệch so với Vũ Văn Thành Đô khá xa, cho nên Ngôn Khánh chỉ nói mấy câu với Vũ Văn Thành Đô đã cảm nhận thấy áp lực vạn phần.
Vũ Văn Thành Đô rõ ràng ở Lạc Dương.
Chính Ngôn Khánh trong lòng không khỏi run lên, hắn cảm thấy có gì đó không hay, liền phóng ngựa chạy như bay.
Dọc theo con đường này không có người ngăn cản hắn, cho nên Trịnh Ngôn Khánh đến Phích Lịch Đường rất nhanh. Ở bên ngoài cửa có gã sai vặt tiến ra nghênh đón, tiếp nhận ngựa trong tay của Trịnh Ngôn Khánh.
Sư phụ sao rồi?
Đại tướng quân hôm nay thân thể không khỏe, lúc này còn ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ là đại tướng quân nói, Trịnh công ngử nếu tới thì không cần phải thông báo.
Quyển 4 chương 23, trưởng tôn bệnh nặng.
Trịnh Ngôn Khánh trong lòng cảm thấy kỳ quái, trưởng tôn Thịnh tại sao thân thể lại không được tốt? trước đó vài ngày không phải vẫn còn tốt sao, có thể lên ngựa dùng giáo, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Liên tưởng đến lời nói của Vũ Văn Thành Đô, Chính Ngôn Khánh liền cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, hắn lập tức đi vào trong phích lịch đường, tiến vào trong phòng chính chỉ thấy có một lão giả áo bào màu xanh tóc bạc trắng đang nói chuyện với Cao Phu Nhân. Ngôn Khánh nhận ra lão giả này, chính là Sào Nguyên Vương.
Sào tiên sinh?
A, là Bán Duyên Quân. Sào Nguyên Vương và Ngôn Khánh bắt chuyện, sau đó Sào Nguyên Vương lại nói với Cao Phu Nhân. Đại tướng quân tình hình không được tốt lắm, phu nhân cần phải lưu ý nhiều hơn, đừng để cho tướng quân phải tức giận, từ từ điều dưỡng phương thuốc đã để lại, nếu như có gì không ổn thì bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tìm ta.
Làm phiền Sào tiên sinh rồi.
Cao Phu Nhân nghiêng người đưa tiền đồng thời nói với Trịnh Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh, ngươi đi vào phòng ngủ, ta còn có việc phải làm.
Tuân mệnh. Đối với trưởng tôn gia, Trịnh Ngôn Khánh như là người trong nhà. Cho nên Cao Phu Nhân cũng không cần phải khách sáo. Đưa tiền cho Sào Nguyên Phương sau đó rời khỏi chính phủ, Chính Ngôn Khánh gãi gãi đầu trong lòng tràn đầy tâm sự. Ở trong phòng sắc mặt của trưởng Tôn Thịnh vàng gọn, hắn kịch liệt ho khan. Chính Ngôn Khánh nhìn thấy dáng vẻ ốm đau của trưởng Tôn Thịnh thì kinh ngạc, bệnh của trưởng Tôn Thịnh hiện tại xem ra đã nặng hơn lúc trước rất nhiều. Ngôn Khánh lúc tiến vào thì trưởng Tôn Thịnh đang nói chuyện với một trung niên nam tử. Người này tuổi tác nhỏ hơn trưởng Tôn Thịnh, gương mặt hình cầu, trán có một khối hơi lồi ra, râu đen mặt trắng, chứa chấp dáng vẻ thư sinh. Ngôn Khánh nhận ra người này là huynh đệ trong tộc của trưởng Tôn Thịnh, tên là trưởng Tôn Thuận Đức, nhậm chức hữu vệ tướng quân. Chú ý là tướng quân chứ không phải đại tướng quân. Trong lịch sử người này rất có thanh danh, về sau Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên, người này từng lập nhiều công lao hán mã, Lý Uyên sau khi đăng cơ đã phong hắn là kiêu vệ đại tướng quân làm tiết quốc công. Về sau khi biến sự ở Huyền Vũ Môn xảy ra, hắn đã giúp Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế. Về phần hắn có leo tới vị trí Lăng Yên Các hay không, thời gian đã qua xa. Chính Ngôn Khánh đã không nhớ rõ. Nhưng hắn biết rõ, trưởng Tôn Thuận Đức này là một người rất tinh mắt, bổn sự không hề kém. Trưởng Tôn Thuận Đức khá thân cận với Trịnh Ngôn Khánh, mỉm cười bắt chuyện với hắn.
Đại huynh, ta đi trước, chuyện ở trong phủ huynh không cần phải lo lắng, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh.
Trưởng Tôn Thịnh gật đầu. Ngôn Khánh giúp ta tiễn một chút. Những chuyện như vậy đa số là do con cháu thân thích làm, trưởng Tôn Thịnh phân phó cho Trịnh Ngôn Khánh tiễn khách cũng biểu thị cho hắn đối với Trịnh Ngôn Khánh coi như con cháu.
Thúc phụ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trưởng Tôn Thuận Đức nói. Bắc Chu Dương Nghiệt làm loạn, hôm qua đại huynh cùng với Thiên Bảo tướng quân và Mạch Quốc trượng ở dưới đại môn hiệp lực giết phản tặc, chỉ là phản tặc kia quá hung hãn, thế nên đại suy khi tiêu sát đối phương thì bệnh cũ tái phát, mới trở nên như vậy. Người kia không hổ là Trường An đệ nhất cao thủ, ta sáng nay ra Thiên Tân Kiểu thì thấy cảnh tượng thật là thê thảm, người kia giết gần 200 cấm quân, bị năm đại cao thủ vây kín mà vẫn làm cho Mạch trụ quốc bị thương. Thiên Bảo tướng quân bị mất yêu kỵ, con mẹ nó đúng là một lao yêu quái.
Trường Tôn Thuận Đức thấy bốn bề vắng lặng liền hạ giọng nói. Hắn chính là tổng quản cấp đức của Đại Chu Tiên Triều, nay đã sửa lại danh tự gọi là Cấp Sĩ Kỳ.
À Đại Định Tiểu Lâu chính là do hắn làm chủ, ngươi không đoán được đâu Di Lặc Áo Trắng ở Bạch Tức tự muốn giết ngươi cũng là do hắn cầm đầu, ngươi thấy có dọa người không?
Ta vẫn thường xuyên ở Đại Định ăn cơm đây này, gây chuyện không tốt không chừng một nửa triều thần cũng phải mất mạng.
Trường Tôn Thuận Đức nói đến đây vô ý thức run một cái, lắc đầu liên tục tựa hồ nghĩ tới mà sợ.
Chính Ngôn Khánh trong lòng cũng kinh hãi.
Cũng may là công phu hàm dưỡng của hắn không tệ cho nên trên mặt cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì. Mà hắn lại lộ ra một bộ dạng khiếp sợ.
Trong thành Lạc Dương có quái vật lợi hại như vậy sao, các đức kia hiện tại thế nào rồi?
Trường Tôn Thuận Đức cười cười.
Xuất động 3.000 cấm quân để giết hắn, lại có 5 đại cao thủ ra tay, nếu như để cho hắn đào tẩu thì thể diện của bệ hạ không phải đã bị ném đi rồi sao?
Chết rồi, thi thể của tên kia nghe nói đã được Thiên Bảo tướng quân phụ trách xử lý cho tốt, chôn ở dưới chân núi Hương Sơn, chết rồi, chết là tốt rồi.
Chính Ngôn Khánh tiễn trưởng Tôn Thuận Đức rời đi sau đó quay về phòng ngủ.
Trưởng Tôn Thịnh rất mệt mỏi song mắt nắm chặt, tựa trên đệm giường mà nằm ngủ.
Chính Ngôn Khánh bước chân nhẹ nhẹ, kéo chăn đắp kín lại cho trưởng Tôn Thịnh.
Ngôn Khánh, hai ngày nay ta không cách nào đốc thúc việc học của ngươi, nhưng ngươi cũng không được buông lỏng, à ngươi đi ra ngoài tham quan đóng thì. Buổi sáng ta bệnh tình phát tác khiến cho nó sợ hãi, lúc này vô kỵ ở với nó nhưng có lẽ không có tác dụng, đứa bé kia rất thích người người đến thăm nó đi đừng quan tâm tới ta nữa.
Vâng.
Chính Ngôn Khánh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Đúng lúc hắn đi ra ngoài, trưởng Tôn Thịnh đột nhiên gọi hắn lại.
Ngôn Khánh.
Có đệ tử.
Trưởng Tôn Thịnh do dự một chút rồi nói.
Một ngày kia, nếu như ta mất, kính xin ngươi tốn nhiều tâm tư chiếu cố cho Quan Âm tỷ.
Sư phụ, người nói gì vậy?
Chính Ngôn Khánh càng hoảng sợ.
Vừa rồi Sào tiên sinh nói rằng chỉ cần sư phụ tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Trường Tôn Thịnh nở ra nụ cười. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, chỉ là mấy ngày nay ngươi chiếu cố cho Quan Âm tỷ tốt một chút, nó còn nhỏ tính tình mềm yếu, cần một người bên cạnh dỗ dành. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố Quan Âm tỷ thật tốt. Trường Tôn Thịnh nhắm mắt lại, Chính Ngôn Khánh nhẹ chân rời khỏi phòng, rồi kéo cửa phòng đóng lại. Đi trên đường hắn nhìn thấy Cao Phu Nhân, nhìn thân sắc thì thấy bà có vẻ hơi sầu lo, nhìn thấy Ngôn Khánh cũng không chào hỏi mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó vội vã đi vào trong phòng ngủ. Ngôn Khánh ở trong hoa viên dỗ dành vô cấu một lúc mãi đến khi nàng lộ vẻ tươi cười hắn mới yên tâm. Đã qua giữa trưa, Chính Ngôn Khánh dụ dỗ vô cấu ngủ trưa. Sau khi dùng cơm trưa ở nhà Trường Tôn, Chính Ngôn Khánh mới cáo từ đi. Quyển 4 chương 24, Trúc Viên xảy ra chuyện. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, biểu hiện của hắn vẫn vô cùng bình thường. Trong mắt rất nhiều người, Trịnh Nôn Khánh không thể có quan hệ với Di Lặc Áo Trắng, mà đây cũng là vũ khí tốt nhất để hắn bảo vệ Đoá Đoá. Chỉ là không biết khi Đoá Đoá biết tin Cấp Sĩ Kỳ đã chết thì sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trịnh Nôn Khánh liền cảm thấy đau đầu. Chuyện này còn liên lụy tới Trưởng Tôn Thịnh, Đoá Đoá nếu biết được chỉ sợ sẽ muốn báo thù. Đây đúng là không dễ dàng xử lý được. Còn nữa, Cấp Sĩ Kỳ được chôn cất ở Hương Sơn. Chính Ngôn Khánh không quá tin về điều này, hắn cho rằng đây chỉ là một cái bẫy hấp dẫn đồng đảng của Cấp Sĩ Kỳ, mà Vũ Văn Á hiện tại thế nào, có gì nguy hiểm không? Ngôn Khánh càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Ở trên đường đi hắn trong tâm sự mà trở về chính phủ. Đoá Đoá hiện tại đang trông chờ tin tức của hắn, kỳ thật buổi trưa nay tin tức về Di Lặc Áo Trắng truyền ra, Trịnh Thế An đương nhiên không phải là không nghe được, Đoá Đoá cũng biết được phong thanh, tuy nhiên nàng vẫn muốn nghe đáp án từ trong miệng của Trịnh Ngôn Khánh. Tuy nhiên đáp án của Ngôn Khánh lại khiến cho Đoá Đoá tuyệt vọng. Ta muốn đi giết bọn chúng. Đoá Đoá cầm lấy bảo kiếm muốn đi ra ngoài. Chính Ngôn Khánh ôm chặt lấy nàng. Đoá Đoá đừng xúc động, hoàng đế hiện tại không ở Lạc Dương, ngươi ra ngoài đó chỉ là một con đường chết. Tỉnh táo một chút đi, đừng xúc động. Cấp tổng quản tuy tao ngộ bất hạnh, nhưng vẫn còn có Á Á, nếu như ngươi xảy ra chuyện thì Á Á phải làm sao bây giờ? Đoá Đoá cắn chặt cánh tay của Chính Ngôn Khánh, Ngôn Khánh nhịn không được mà khẽ kêu lên. Mao Tiểu Niệm muốn xông tới kéo Đoá Đoá ra nhưng Trịnh Ngôn Khánh dùng ánh mắt ngăn lại, hắn chăm chú ôm Đoá Đoá, để Đoá Đoá tùy ý cắn cánh tay của mình. Đoá Đoá nghe ta. Ngôn Khánh một tay vớt ve tóc của Đoá Đoá. Muốn khóc thì hãy khóc lên nhưng đừng khóc quá lâu, chúng ta còn phải đi tìm Á Á. Trong cổ họng của Đoá Đoá phát ra thanh âm nghẹn ngào, từ từ không cắn nữa. Trịnh Ngôn Khánh ý bảo Mao Tiểu Niệm lui xuống sau đó ôn nhu nói. Các tổng quản đi rồi nhưng mà người còn có tiểu tú ta. Ta tuy thân thủ không bằng Cấp tổng quản nhưng nhất định sẽ giúp ngươi. Lại nói lần này tuy hoàng đế hạ chỉ nhưng ta cảm thấy được mọi chuyện không hề đơn giản, nhất định là có nội ứng quấy phá chứ Cấp tổng quản không thể bạo lộ thân phận. Ta nghe nói Di Lặc Áo Trắng đều bị mai phục ở đầu Kiến Quốc môn. Cấp tổng quản nếu như đã muốn rút khỏi tại sao còn tụ tập nhân thủ ở đó làm gì, làm ra chuyện rất không khôn ngoan. Đoá Đoá từ từ ngẩng đầu lên. Hai mắt của nàng sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt. Không phải là Á Á. Ở trong giáo đệ tử hầu như không biết đến sự tồn tại của Á Á, những người biết chỉ có ta Cấp tổng quản và Hồ Lực Điệt. Hồ Lực Điệt là ai? Cũng là tổng quản trong giáo, cũng giống như Cấp công công hắn trước kia là hộ vệ của cha ta. Di Lặc Áo Trắng đều là do Cấp công công và hắn một tay dựng nên. Thế nhưng mà đang êm đẹp tại sao hắn lại bán đứng Cấp công công? Tên Hồ Lực Điệt kia hiện tại ở nơi nào? Ta không rõ lắm, Cấp công công sắp xếp hắn cùng chúng ta tách ra hành động, vài ngày trước không thấy hắn đâu. Chỉ có Cấp công công mới biết hắn đi nơi nào. Ngôn Khánh lập tức nghĩ tới quyển sách mà Từ Ngạn Thịnh chép lại. Hắn vội vàng lấy ra cẩn thận mà đọc. Căn cứ như sự ghi chép của Từ Ngạn Thịnh thì nhị trưởng quỹ của Đại Định Tiểu Lâu chính là Hồ Lực Điệt. Hắn xuất hiện rất nhiều lần, tiếp xúc với người khác không ít. Đoá Đoá các ngươi cùng với Bộc Dương quận công có lui tới. Chính Ngôn Khánh đột nhiên phát hiện một cái tên trong ghi chép. Đoá Đoá nghĩ nghĩ. Người này ta không rõ ràng lắm, ngươi nói là phá giã đầu sao? Ta chưa nghe Cấp công công nói nhiều, chỉ là đã từng thấy phá giã đầu rừng ở Đại Định Tử Lâu. Hắn và phá giã đầu liên hệ với nhau, chuyện này Hồ Lực Điệt một tay xử lý. Ngôn Khánh nói. Mấy tháng trước ta phát hiện ra một người quen đi vào trong cửa hông của Đại Định Tử Lâu nên sinh ra hiếu kỳ, có nhờ người âm thầm giám thị Tử Lâu này. Người này có ghi chép, Hồ Lực Điệt rất nhiều lần khi đi ra ngoài đều lên xe của Bộc Dương quận công. Ngươi nói Hồ Lực Điệt và phá giã đầu bán rẻ chúng ta sao? Chính Ngôn Khánh gật gật đầu. Rất có thể. Ta muốn giết hắn. Chính Ngôn Khánh quát một tiếng. Đoá Đoá, vung kiếm, nếu như Hồ Lực Điệt bán rẻ các ngươi, hắn hiện tại đang ở chỗ Bộc Dương quận công có rất nhiều người bảo vệ, ở trên đường đi tới nhà sư phụ ta đã gặp Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Ngay cả Cấp công công cũng chết dưới tay của hắn, ngươi làm sao có thể là đối thủ? Ngươi xúc động như vậy làm sao ta có thể giải quyết vấn đề, ta cho ngươi biết chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, ở trên phố vẫn chưa kết thúc lời đồn đãi cắp công công được chôn cất trên núi Hương Sơn, ta đoán chừng đây là một cái bẫy chờ các ngươi tới mắc lửa. Tiểu Tú ta. Đoá Đoá đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Ta thật vô dụng, cắp công công chết rồi ta không có cách nào nữa, ta thật vô dụng. Nôn Khánh đi qua ôm Đoá Đoá vào trong ngực. Đoá Đoá nghe ta nói, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nghe lời của ta, hiện tại việc cấp bách chúng ta phải làm là tìm cho được A-A sau đó đem các ngươi rời khỏi Lạc Dương an toàn. Về phần Hồ Lực Điệt ta tin rằng sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện, Đoá Đoá việc chúng ta cần làm là chờ đợi. Thế nhưng mà phải đợi tới khi nào? Trịnh Nôn Khánh lộ ra vẻ trầm tư, hắn khẽ nói. Sẽ không quá lâu, ta tin rằng không quá lâu. Đoá Đoá vô ý thức ôm chặt eo của Trịnh Nôn Khánh, đem má phấn ghé vào ngực của hắn. Lúc này cũng chỉ có Tiểu Tú mới khiến cho nàng cảm thấy an toàn. Thiếu gia, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Mao Tiểu Niệm và Từ Thế Tích xông vào bên trong. Trúc Viên đã xảy ra chuyện. Trúc Viên xảy ra chuyện gì? Từ Thế Tích dồn dập nói. Ta sau giờ ngọ tiễn Từ Ngạn Thịnh đi Trúc Viên nhưng vừa tới nơi thì phát hiện vợ chồng Mao Vượng đã bị người khác giết chết. Ngươi nói cái gì? Mao Tiểu Niệm nước mắt đã lã chã rơi, thất hồn lạc phách không biết nói sao cho phải. Thiếu gia cha mẹ ta. Đoá Đoá cũng đi qua, đỡ Tiểu Niệm lên. Trịnh Nôn Khánh nói. Từ đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau giờ ngọ ta đưa tiễn Từ Ngạn Thịnh tới Trúc Viên thì không thấy vợ chồng Mao Vượng đâu, ta tìm một hồi đã phát hiện hai cỗ thi thể lớn nhỏ bên trong, về sau ở trong phòng bếp lại tìm thấy được hai cỗ thi thể của vợ chồng Mao Vượng. Từ Ngạn Thịnh hiện tại vẫn ở Trúc Viên coi sóc. Quyển 4 chương 25, cầm thú. Trịnh Nôn Khánh chợt cảm thấy sởn cả gai úc. Trong lòng hắn dâng lên một báo hiệu xấu. Đoá Đoá, ngươi cùng với Tiểu Niệm ở đây, ta chưa về thì không cho phép rời khỏi đây nửa bước. Thần Quang chuẩn bị ngựa. Từ đại ca ngươi lập tức kêu đảng sĩ Kiệt và đảng sĩ Anh, chúng ta mau chóng đến Trúc Viên, xem chuyện gì xảy ra. Đoá Đoá nghi hoặc nhìn theo Trịnh Nôn Khánh, mơ hồ cảm thấy hắn có vẻ phẫn nộ. Tiểu Tú, ngươi làm sao vậy? Đoá Đoá ngươi đã từng nghe nói qua cái tên Mao Tiểu Táng không? Đoá Đoá gãi đầu. Trong ấn tượng dường như không có, ngươi không phải nói người ngươi muốn theo dõi là Mao Tiểu Tám. Mao Tiểu Niệm cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt khó tin nhìn Nôn Khánh. Thiếu gia, ý của thiếu gia. Trịnh Nôn Khánh không để ý tới Mao Tiểu Niệm. Đoá Đoá ngươi còn nhớ ở Lạc Dương ngươi còn ấn tượng với người nào họ Mao không? À ta nhớ rồi. Đoá Đoá đột nhiên kêu to. Hồ Lực Điệt có một đệ tử, họ Mao chỉ là không gọi là Mao Tiểu Tám mà gọi là Mao Công Thoại, đại khái 17-18 tuổi, nói chuyện rất dịu dàng, tính tình rất tốt. Các ngươi ở đây, trước khi ta trở lại ai cũng không được rời khỏi đây. Trịnh Nôn Khánh nói xong đã quay đầu chạy ra khỏi gian phòng. Hắn ở bên ngoài cửa phủ quay mình lên ngựa, cùng với đám người Thẩm Quang rời khỏi Hoài Nhân Phường. Khó trách vợ chồng Mao Vượng sống chết gì cũng không chịu đến ở nội thành mà ở tại Trúc Viên vắng vẻ. Trước đây Trịnh Nôn Khánh còn cho rằng bọn họ không thích ở trong thành, giờ nghĩ lại hẳn là vợ chồng Mao Vượng đã tìm được Mao Tiểu Tám, ở lại Trúc Viên để thuận tiện gặp hắn. Trịnh Nôn Khánh quên mất Mao Tiểu Tám người này, để vợ chồng bọn họ ở lại đó, bọn họ cốt nhục tình thâm, huyết mạch tương liên làm sao bỏ con mình được. Trúc Viên lúc này đã trở thành một đống bừa bộn. Trịnh Nôn Khánh trước hết tới xem xét thi thể vợ chồng Mao Vượng, Mao Thẩm thì ngã xuống bên cạnh bếp, trên đầu bị một vết thương nặng, ngửa mặt lên trời, vết thương nhuộm đỏ cả mặt đất, Mao Vượng thì ngồi ở cửa ra vào, dựa lưng vào tường, bị một cái que thời than xuyên thấu qua cơ thể. Trên khuôn mặt chắc nịch của ông mang theo một vẻ tức giận vô cùng. Chuyện này so với trong tưởng tượng của Nôn Khánh có phần không giống nhau. Mau đưa ta đi xem hai cỗ thi thể khác. Từ Ngạn Thịnh vội vàng dẫn Trịnh Nôn Khánh đi tới một tòa trúc lâu. Tòa trúc lâu này ban đầu là để Đỗ Như Hối ở lại, về sau Từ Thế Tích rời qua, vợ chồng Mao Vượng không quên thân phận nên không ở tòa trúc lâu chính giữa trước kia Nôn Khánh ở mà ở lại tòa này. Dựa theo sự tưởng tượng của Nôn Khánh, liệu hai khối thi thể ở bên trong có thể có một người là Mao Tiểu Tám không? Nhưng khi hắn vào xem xét thì lại ngây người. Cỗ thi thể lớn tuổi tác chừng 40-50, chính Nôn Khánh vô cùng lạ lẫm, nhưng cỗ thi thể nhỏ thì hắn rất quen thuộc, người này chính là Vũ Văn Á, đệ đệ của Đoá Đoá. Vũ Văn Á tại sao lại ở đây? Lúc này Từ Ngạn Thịnh ở bên cạnh Từ Thế Tích bỗng nhiên khẽ nói một câu. Nôn Khánh người này là Hồ Lực Điệt. Ngươi nói gì? Ngạn Thịnh nhận ra người này hắn chính là nhị đương gia của Đại Định Tử Lâu, Hồ Lực Điệt. Đầu của Trịnh Nôn Khánh bông ông kêu lên một tiếng. Từ Ngạn Thịnh ngươi nhìn rõ rồi chứ, người này đúng là Hồ Lực Điệt sao? Chính là nhị đương gia của Đại Định Tử Lâu sao? Từ Ngạn Thịnh bước lên phía trước không người mà nói. Khởi bẩm Trịnh công tử. Tiểu nhân tuyệt đối không nhìn lầm, người này chính là Hồ Lực Điệt. Ở bên mắt trái của hắn còn có một nốt ruồi, ta làm sao có thể nhận lầm được. Nếu vậy thì người này đúng là Hồ Lực Điệt. nhưng Hồ Lực Điệt tại sao lại ở Trúc Viên? Trịnh Nôn Khánh kinh sợ không thôi, người chết là Vũ Văn Á và Hồ Lực Điệt, vậy Mao Tiểu Tám ở đâu? Các ngươi lúc tới đây có nhìn thấy ai khác không? Không có, lúc chúng ta tới đây bên trong tủi lửa đã bị thiêu thành tro tàn, hẳn là thảm án diễn ra ở sáng sớm. Thẩm Quang ngồi xổm xuống cạnh thi thể, đột nhiên đứng lên mà nói. Công tử, hai người này vì chúng độc mà chết.
Chúng độc?
Thẩm Quang gật đầu. Trong miệng của hắn có mùi thơm hạnh nhân, nã là độc dược cùng loại với hạc đỉnh hồng, ở trong phòng đồ ăn bố trí cũng rất nhiều, tiểu hai tử này có lẽ mất mạng ngay tại chỗ, người trung niên thì vừa chạy ra ngoài độc tính đã phát tác. Chính Nôn Khánh nhắm mắt lại, hai tay dùng sức trà vào hai má. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh kỳ quái, Mao Tiểu Tám muốn đầu độc thức ăn Mao Thẩm ngăn cản bị hắn xô thẻ ẹ ngã xuống góc bếp ốc vỡ toang. Mao Vượng vừa tiến tới nhìn thấy cảnh tượng này tức giận không thôi, bị Mao Tiểu Tám đẩy ngã xuống đất dùng que thời lò xuyên thấu thân thể. Rồi sau đó, Mao Tiểu Tám cho độc vào đồ ăn mang lên chúc lâu. Vũ Văn Á và Hồ Lực Điệt ở đây chờ đợi cả đêm, dĩ nhiên là ăn như hổ đói, Vũ Văn Á tuổi còn nhỏ dĩ nhiên bị mất mạng tại chỗ. Hồ Lực Điệt thì cảm thấy gì đó muốn đi ra ngoài, tuy nhiên vừa tới cửa thì đã bị tử vong. Điều này cũng giải thích rõ ràng tại sao vợ chồng Mao Vượng và Hồ Lực Điệt lại chết. Chuyện này có thể suy luận tới việc xa hơn trước. Hồ Lực Điệt xếp đặt thiết kế hãm hại Cáp Sĩ Kỳ, rồi lại sợ Cáp Sĩ Kỳ võ nghệ cao cường, nhất thời không chết cho nên hắn không dám xuất hiện ở nội thành mà ẩn núp ở đây, chờ đợi kết quả. Mao Tiểu Tám thì dụ được Vũ Văn Á tới Trúc Viên. Nhưng dụ dỗ thế nào thì Trịnh Ngôn Khánh phán đoán không được. Đoá Đoá nói Cáp Sĩ Kỳ khi chuẩn bị ly khai nhất định sẽ chuẩn bị hành lý, vậy mà ở Trúc Lâu lại không có gì. Năm đó Mao Tiểu Tám không thèm để ý tới cha mẹ mình mà lấy đi đai lương ngọc. Hiện nay hắn cũng có thể nổi máu tham, một lần nữa lặp lại hành vi phạm tội ngày xưa. Nôn Khánh đối với Mao Tiểu Tám hiểu rõ, người này cực đoan ích kỷ phụ bạc tình nghĩa, ngay cả sống chết của cha mẹ cũng không để ý tới thì điều gì mới làm hắn cố kỵ. 5 năm trước hắn có thể làm như vậy thì 5 năm sau cũng có thể. Trong đầu Nôn Khánh hiện ra hình ảnh như vậy nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Nếu như thật sự như vậy thì Mao Tiểu Tám kia đúng là một cầm thú. Công tử làm sao bây giờ? Quyển 4.